Chương 334, quyền lực khe hở. Chương 334, quyền lực khe hở. Tại Thương Tuyển thủ hạ tứ đại hộ pháp, có ba vị đều là anh em ruột của hắn. Nông thôn thế lực các hình thành, thường thường cũng đều là lấy gia đình làm đơn vị, lấy minh đệ, thân thích là kết nối, cấu thành gia tộc thế lực hạch tâm, sau đó lại dựa vào tông tộc quan hệ hướng ra phía ngoài kéo dài, vậy thành một tấm người cường đại mạch mạng lưới. Thôn Tây thế lực hình thành, liền do này mà đến. Mà loại hiện tượng này không chỉ phát sinh ở Cao Vương Trang, nó cơ hồ là đại đa số nông thôn quyền lực cách cục khắc họa. Đây cũng là vì cái gì xa xôi địa khu mọi người càng nghèo càng sinh, trọng nam khinh nữ nguyên nhân một trong. Nhi tử sinh nhiều, người khác cũng không dám khi dễ ngươi, cháu trai lại có bên trên 7-8 cái, ngươi ở trong thôn liền có thể đi ngang. Khi pháp luật còn chưa đủ kiện toàn, còn chưa đủ lấy kéo dài đến tầng dưới chót nhất dân chúng tư tưởng thời điểm, bạo lực liền có được cuối cùng quyền giải thích, liền thành nông thôn xã hội hệ thống bên trong kim tự tháp đỉnh tiêm. Nhưng tại Thương Tuyển xây dựng quyền lực hệ thống cũng không phải là bền chắc như thép. Hắn có thể ngưng tụ thôn Tây lòng người cổ tay, đơn giản cũng là dựa vào lợi ích phân phối. Chỉ khi nào xuất hiện phân phối tất nhiên sẽ sinh ra bất công, có bất công liền sẽ có lòng người tốn khúc mắc, đây cơ hồ là tuyên cổ bất biến đạo lý. Ở chỗ Thương Tuyển nhà trong nhà chính, trừ qua hắn Vu gia ba huynh đệ bên ngoài, còn có một cái người họ khác Lưu Đoan Cát. Tại lần trước thôn ủy ban bên trong, Lưu Đoan Cát làm tại Thương Tuyển phụ tá, có thể nói máu chảy đầu rơi, cúc cung tận tụy. Việc bẩn việc cực hắn đến làm, chuyện đắc tội với người hắn ra mặt, nhưng cuối cùng được chia lợi ích, lại chỉ là cạnh cạnh góc góc nước canh, đại đầu toàn để Vu gia nhất mạch cho lấy được. Về sau tại Thương Tuyển xuống đài, Lưu Đoan Cát bạn không muốn lại đi theo Vu gia lan lộn, có thể tại Thương Tuyển nhiều lần họp đều gọi hắn, lại nhà mình lại ở tại thôn Tây mảnh này. Bước bách tại hoàn cảnh áp lực, hắn cũng chỉ có thể xen lẫn trong lão Vu gia trong đội ngũ. Mà giờ khắc này, tại Thương Tuyển nhìn xem tâm phúc của mình đều đã toàn bộ đến đông đủ, hắn lập tức lấy tàu hút thuốc, rất hưởng thụ quất lấy thuốc lá sợi. Mà trong khói mù lượn lờ, hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, phản phất chính mình lại ngồi về chủ nhiệm vị trí, chính mình lại có thể nắm quyền lớn, chỉ điểm giang sơn. Cái này khiến tại Thương Tuyển nội tâm có chút kích động, nhưng người già đời hắn cũng sẽ không đem loại này kích động quá bộc lộ tại mặt ngoài. Hắn chỉ là giả giọng điệu dùng khói túi chỉ vào Vu lão tứ nói cái kia hai nhóc con, gần nhất có cái gì động tĩnh sao? Vu lão tứ tranh thủ thời gian liếm lắc mặt dỗ mà nói, còn có cái dám động tĩnh. Cao Nguyên dọa đến ngay cả thôn ủy cũng không dám đi, vội vàng trong nhà xây phòng ở Vương đại gia ngoài miệng ồn ào lợi hại, kỳ thật chính là cứng rắn mạo xương mặt mũi, tốt cho mình một cái hạ bậc thang. Nếu là hắn thật có gan, cái kia không đã sớm đánh đến tận cửa. Đại ca, cái này hai đồ dê con mất dịch đã nhặt vua. Tại Thương Tuyển nhịn không được đắc ý gật gật đầu. Giảo hoạt trong ánh mắt lướt qua một tia sáng nói tỏi giá cả bây giờ đã nhảy lên tới 2,5 khối, cái này thua thiệt chúng ta thôn Tây người làm sao có thể nuốt trôi đi à. Cao Nguyên kia cũng là tâm đen, lúc trước vậy mà chỉ xuất ngũ mao tiền thu ta tỏi, hắn đây không phải uống ta thôn dân máu, cái kia lại là cái gì? Đoạt hắn đồ chó hoang. Vu lão ba lăng đầu lăng não địa nhãn đỏ đạo. Vương Cát, chuyện này ngươi thấy thế nào? Tại Thương Tuyển bất động thanh sắc hỏi. Lưu Đoan Cát lúc này mới nâng lên màu đỏ thắm gương mặt, hơi có vẻ do dự nói, theo đạo lý tới nói, cái này một mua một bán, ban đầu là người ta Cao Nguyên vì trợ giúp thôn dân mới bị ép thu mua tỏi, cho nên chuyện này chúng ta là không phải cân nhắc lại một chút. Tại Thương Tuyển lại ra vẻ tức giận nói làm sao ngươi biết hắn chính là bị ép buộc? Người ta thế nhưng là sinh viên, nếu như tỏi không kiếm tiền, hắn bỏ được tiêu nhiều tiền như vậy thu mua? Ta nói cho ngươi, hắn chính là nhìn chuẩn có thể kiếm tiền, lúc này mới lừa gạt chúng ta bán tỏi. Lưu Đoan Cát cũng không phải ngu muội thôn dân, hắn nhưng là Cao Vương Trang số lượng không nhiều học sinh cấp 3. Lúc trước Cao Nguyên nếu như không thu tỏi, thôn dân tỏi cái kia đều được nát ở trong tay chính mình. Cho nên tại Thương Tuyển lời giải thích này, lừa dối người khác thì cũng thôi đi, nhưng tại Lưu Đoan Cắt nơi này căn bản giải thích không thông. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Lưu Đoan Cắt cũng chỉ có thể phụ hòa nói, lao chủ nhiệm là vì thôn Tây người lợi ích suy nghĩ, cái này không sai. Cái kia tốt, hiện tại liền riêng phần mình trở về gọi người đi. Sau một giờ, tập thể đi thôn Bắc kho lạnh vận tỏi tại Thương Tuyển thở phào một hơi nói, chuyện này có phải hay không trước tiên cần phải thông báo một chút Cao Nguyên? Không phải vậy cái này bất thành minh đoạt sao? Lưu Đoan Cắt vội vàng khuyên nhủ, cầm lại thứ thuộc về chính mình, này làm sao có thể tính đoạt? Lui 10. Không đơn giản, pháp còn không trách chúng đâu, cảnh sát kia có thể đem ta thôn Tây người toàn bắt lại phải không? Lão nhị đã đem kho lạnh tồn trữ phí tổn chuẩn bị xong, ta cho hắn gấp 2 tổn trữ phí, lui hắn tỏi tiền, không để cho hắn ăn thiệt tỏi cũng có thể đi. Tại Thương Tuyển thực sự không vừa mắt Lưu Đoan Cắt làm trái lại, nếu không phải hắn năng lực cao, làm việc mà nhanh nhẹn, chính mình sớm đem hắn đá ra vòng hạch tâm ở ngoài. Còn đứng ngay đó làm gì? Gọi người, động thủ. Tại Thương Tuyển vung tay lên, liền hạ tử mệnh lệ. Đám người rời đi về sau, tại Thương Tuyển tự nhiên muốn cực kỳ cách ăn mặc một phen. Bởi vì hôm nay với hắn mà nói, là một cái cực kỳ trọng yếu thời gian. Chỉ cần thôn Tây người cướp đoạt thành công, như vậy toàn bộ Cao Vương Trang người đều sẽ ngồi không yên. Mà năm bẻ bảy mảng Cao Vương Trang, như muốn cầm lại chính mình giá cao tỏi, bọn hắn có thể dựa vào ai? Còn không phải tìm lão Vu gia đến cho ra mặt. Bây giờ tỏi giá đã tăng gấp 5 lần, thử hỏi ai không đỏ mắt. Hắn biết Cao Vương Trang nhân đức hạnh, một khi liên lụy đến lợi ích, cha ruột đều có thể trở mặt thành thù. Cao Nguyên kia làm cho vô tức bay thì phải làm thế nào đây? Cuối cùng còn không phải trả, mà chính mình dẫn người cướp về tỏi. Đây chính là phân đến thôn dân trong tay, thiết thiết thực lợi ích. Thôn dân kiếm được tiền, vậy còn có thể không ủng hộ chính mình thượng vị. Cao Nguyên thua chạy mạch thành, đối với thôn dân buồn lòng, hắn còn có thể tiếp tục ở trong thôn tiếp tục chờ đợi. Đó là cái một hòn đá ném hai chim kế hoạch, tại Thương Tuyển có niềm tin tuyệt đối, đến nhờ sách lược này lật bàn. Huống hồ lui thêm bước nữa giảng, Cao Nguyên kia còn dám phản kháng sao? Một lần bạo tạc cũng đủ để dọa phá hắn gan, mà của đi thay người chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Cho nên lần này tội cướp đoạt kế hoạch tại Thương Tuyển là có gấp trăm lần lòng tin hoàn thành. Hắn một bên âm thầm đắc ý chính mình túc trí đam mưu, một bên rửa mặt cách ăn mặc, cũng để bạn già tìm tới chính mình bông vải mới áo mặc vào. Hắn còn cầm cái kéo tu bổ một chút sợi dâu, lại thay đổi tiểu nhi tử cho hắn từ trong huyện mua bông vải dày. Lần trước thôn dân đại hội, Cao Nguyên làm hắn mặt mũi mất hết, ẩn núp lâu như vậy, tại Thương Tuyển cảm thấy mình cũng thời điểm đứng ra, nói cho người trong thôn ai mới là Cao Vương Trang người dẫn đầu. Đại Giang cùng Cao Nguyên từ trấn đại viện báo cáo xong tin tức sau, lái xe vừa trở lại thôn Bắc bên đường, liền thấy phía tây kho lạnh bên ngoài bị trong đám người ba tầng ngoài vây lại. Lại hướng bên ngoài là từng chiếc nông dụng xe, cơ hồ đem kho lạnh đại viện đều cho phá hỏng. Đây là tình huống như thế nào? Đại Giang trừng mắt nghi ngờ nói. Có thể Cao Nguyên trong lòng lại trầm xuống, hẳn là tại Thương Tuyển độc thủ, hắn muốn cướp bóc kho lạnh. Chương 335, tỏi bảo vệ chiến. Chương 335, tỏi bảo vệ chiến. Bân Bân là thật ưa thích kho lạnh nhân viên quản lý công việc này, hắn không thích náo nhiệt, không am hiểu câu thông, càng bởi vì sau khi tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm, mà sợ bị trong thôn hương thân chỉ trỏ. Kho lạnh ở vào thôn Bắc chân núi, ngày bình thường trừ chút nhóc con đến bên này chơi bừa bên ngoài, cơ hồ không gặp được trong thôn đại nhân. Cho nên Bân Bân rất hưởng thụ phần công tác này, càng cảm kích Cao Nguyên ca đối với mình dịu dắt. Bân Bân thận trọng chịu khó, đem kho lạnh quản lý ngay ngắn rõ ràng. Cao Nguyên đã không chỉ một lần ngay trước phụ thân mặt khích lệ chính mình có bản lĩnh. Mỗi khi phụ thân khiêm tốn nói, hắn chính là cái đồ con rùa, tiểu Nguyên ngươi không cần cất nhắc hắn, Bân Bân bao nhiêu cân lượng, ta kẻ làm cha này còn không rõ ràng làm sao. Cao Nguyên ca liền sẽ phản bác phụ thân nói, trời sinh ta tài tất hữu dụng, nhân tài chỉ có đặt ở vị trí thích hợp bên trên mới có thể nổi bật giá trị của hắn. Mà Bân Bân quản lý kho lạnh, so bất luận kẻ nào đều muốn ưu tú. Thử hỏi hiện tại có mấy cái người trẻ tuổi có khả năng chịu được cái này tịch mịch, có thể sau khi tốt nghiệp đại học còn có thể bảo trì đọc sách học tập thói quen tốt. Lời này để Bân Bân cảm động hết sức, mà lại Cao Nguyên ca còn nói chờ đến cuối năm thời điểm muốn cho chính mình tăng lương thêm tiền thưởng, tuyệt sẽ không so ở trong thành làm việc kiếm được thiếu. Hắn tin tưởng Cao Nguyên ca nói lời, bởi vì từ lúc Cao Nguyên tới trong thôn về sau, toàn bộ thôn trang trở nên chính là không giống với lúc trước. Mà giờ khắc này Bân Bân lại bị người đặt tại trên mặt đất, tay bị cục gạch nện đến máu thịt bé bét, có mấy cái trong nháy mắt kho lạnh chìa khóa suýt nữa tuột tay. Hắn dùng hết khí lực ngậm lấy nước mắt, quả thực là nhịn đau đem chìa khóa điền vào trong miệng, răng cắn giống như kìm sắt, hôm nay chính là chết, hắn cũng sẽ không để cho người ta đoạt đến chìa khóa, đi trong kho lạnh đoạt đòi. Bân Bân mặc dù nhát gan, nhưng không có nghĩa là hắn sợ. Làm kho lạnh nhân viên quản lý, hắn biết kho lạnh an toàn chính là mình lớn nhất trách nhiệm. Nếu như ngay cả một cái kho lạnh đều thủ không được, nếu như hắn trơ mắt nhìn xem kho lạnh bị cướp, vậy hắn liền thật thành trong mắt phụ thân đổ con rùa. Cao Nguyên ca đối với hắn thưởng thức, đối với hắn ký thác kỳ vọng cao, cũng sẽ bị thất vọng bao phủ. Không có kho lạnh làm việc, bị Cao Nguyên ca cùng phụ thân xem thường, Bân Bân còn có thể làm gì chứ? Trong thôn dung không được chính mình, trong thành không có vị trí của mình, hắn không cách nào tưởng tượng tương lai sinh hoạt sẽ là bộ dáng gì. Cho nên kho lạnh chính là hắn sau cùng tâm linh pháo đài, nơi này quyết không thể thất thủ, nơi này chính là tính mạng hắn danh giới cuối cùng. Hôm nay chính là cái chìa khóa nuốt đến trong bụng, cũng tuyệt đối không thể để cho trước mắt đám bạo dân này đạt được. Đem hắn nắm chặt đứng lên, răng đập bể, móc cũng phải đưa chìa khóa cho móc đi ra. Vũ lão tam gãi đầu trọc, hung thần ác sát hướng con của mình lên tiếng đạo. Tay trói gà không chặt Bân Bân, cứ như vậy bị người bóp cổ nhấc lên, bàn tay thô đùng đùng hướng trên mặt hắn phiến. Mau đưa chìa khóa phun ra. Chuyện này với ngươi không quan hệ, Cao Nguyên kia kiếm được tiền, cũng sẽ không nhiều cho ngươi một phần, tại đại binh cắn răng nghiến lợi quát. Mà Bân Bân ngậm lấy thống khổ nước mắt, sửng sốt không để cho nước mắt chảy đi ra. Hắn cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm tại đại binh, khi còn bé đến trường, tại đại binh liền khi dễ hắn, cho nên giờ này khắc này, trong lòng của hắn chỉ có càng sâu hận ý, hận không thể cắn đứt cổ của đối phương. Chỉ là trong miệng hắn ngậm lấy chìa khóa, hắn nói với chính mình không có khả năng há mồm, nhất định phải chịu đựng. Vũ gia tàn bạo, khiến cho thôn tây một số người đều nhìn không được. Có thể tưởng tượng muốn trong kho lạnh cái kia tăng giá trị gấp 5 lần đòi, bọn hắn lại chỉ có thể lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Ngược lại là Lưu Đoan Cắt ở trong đám người nhìn không được, hắn đối với đồng dạng ẩn nấp trong đám người tại Thương Tuyển nói lao chủ nhiệm, sự tình làm được có chút quá, như thế nào đi nữa, cũng không thể làm khó một đứa bé. Có thể tại Thương Tuyển lại hạ giọng, buông phóng đôi mắt nói là hắn tại làm khó chúng ta. Sớm cái chìa khóa giao ra, mọi người sẽ như vậy đối đãi hắn sao? Có thể cái này cưỡng chủng, cũng không biết Cao Nguyên cho hắn rót cái gì thuốc mê, đã vậy còn quá tử thủ kho lạnh. Hắn lời còn chưa nói hết, chen chúc đám người liền bị một đôi hữu lực đại thủ hung hăng gỡ ra. Đại Giang tựa như một đầu mang yêu, xông đi lên đối với tại đại binh eo chính là một cước, trực tiếp đem tại đại binh cho đạp bay ra ngoài. Cao Nguyên thì một thanh đỡ lấy thụ thương Bân Bân, nhất là nhìn thấy Bân Bân mặt sưng, máu thịt be bét mu bàn tay, cái kia hỏa khí còn có thể nào để ép được. Lúc này không cần nói cái gì pháp luật, không cần nói chuyện gì quy tắc, nhưng phàm là cái huyết tính nam nhi, đều nhất định muốn đòn lại trả đòn. Bân Bân, ai đánh ngươi? Cao Nguyên phẫn nộ cũng không phải là chu lên, mà là đột nhiên trở nên cực kỳ băng lãnh. Loại kia băng lãnh, gần như vô tình. Tại đại binh cùng Vũ Lượng, Bân Bân một bên nói, một bên đem mang máu chìa khóa phun ra. Một khắc này, Cao Nguyên tâm đều nắm chặt thành một đoàn, hắn đón lấy mang máu chìa khóa, sau đó đem Bân Bân đỡ đến chân tường tòa hạ, tiếp lấy cầm lên một cục gạch, thẳng đến đứng tại chỗ Vũ Lượng, hung hăng đập tới. Vũ Lượng vội vàng không kịp chuẩn bị, vẫn còn là giơ lên tuổi trỏ, ngăn cản như thế một chút. Cao Nguyên lần nữa nắm lên gạch, cắn răng âm thanh lạnh lùng nói, không phải muốn cướp ta tỏi sao? Hôm nay hai huynh đệ chúng ta ngay ở chỗ này, chỉ cần có thể từ hai huynh đệ chúng ta trên thi thể dẫm lên, bên trong tỏi các ngươi tùy tiện chuyển. Đánh nhau đánh chính là khí thế, mà Cao Nguyên khí thế, không chỉ là hắn cặp kia huyết hồng lạnh lùng con mắt, càng là hắn cái kia ngập trời bản lĩnh, sau lưng của hắn Trung Hải tập đoàn, hắn tại thôn dân trong suy nghĩ danh vọng. Nếu như Cao Nguyên sợ không ra mặt, cái này tỏi đoạn cũng liền đoạn. Nhưng hôm nay hắn chẳng những không có bị phòng ở bạo tạc hù sợ, ngược lại muốn cùng Đại Giang lấy mệnh tương bác, cho nên chuyện này liền nghiêm trọng. Đoạt tỏi có thể pháp không trách chúng, chỉ khi nào xảy ra nhân mạng, vậy ai cũng chạy không được. Đến a, Cao Nguyên gầm lên giận dữ, trong tay giơ cao lên cục gạch, miệt thị nhìn trước mắt đám người, lạnh lùng cắn răng cười nói, không phải muốn cướp tỏi sao? Hướng về phía hai huynh đệ chúng ta đến a. Tại Thương Tuyền ngươi lão cẩu này, đến cùng còn muốn trốn đến lúc nào? Ngươi không phải rất có thể nhịn sao? Nổ phòng của ta, đánh ta người, ngươi làm sao lại không dám đứng ra cùng ta mặt đối mặt? Ngươi thật sự là đầu già sợ chó, trừ sau lưng đuổi nghịch thủ đoạn, ngươi không còn gì khác. Ngươi mẹ nó lại cho ta chửi một câu. Vu lão ta một mặt dữ tợn, sờ lấy chùi lùi đầu liền lao ra, chỉ vào Cao Nguyên kêu gào nói, lần trước sự tình ngươi còn không có phát triển trí nhớ có phải hay không? Cao Nguyên bỗng nhiên quay đầu lại hỏi, lần trước chuyện gì? Nổ nhà ngươi phòng ở sự tình, không phải ngươi Vu lão tam làm, ta tại sao muốn sợ các ngươi Vu gia? Cao Nguyên hỏi lại. Lúc này tại Thương Tuyền muốn mở miệng ngăn cản, tựa hồ đã tới đã không kịp. Vu lão tam vua hót một cái ngoan lệ nói, làm sao ngươi biết không phải ta làm? Lời này vừa ra, người chung quanh trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Suy đoán là một chuyện, hung thủ kia chính miệng thừa nhận, có thể lại là một chuyện a. Cao Nguyên chính là muốn tại cái này khẩn trương thời khắc, dùng phép khích tướng từ bọn này người không có đầu óc trong miệng, cho moi ra chút đồ vật đi ra. Tư tàng thuốc nổ, hành hung gây án, cái kia không thể so với đem lão Vu gia người đánh một trận càng giải hận. Thừa nhận đúng không? Vu lão tam, lời này thế nhưng là ngươi chính miệng nói. Cao Nguyên cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương đạo. Chương 336, cũ mới quyết đấu chương 336, cũ mới quyết đấu coi chừng bên trong có quỷ người. Tâm sự bị người ở trước mặt vạch trần thời điểm, hắn đầu tiên biểu hiện ra cũng không phải là nhận sợ hãi, mà là càng phát ra thẹn quá hóa giận. Vu lão tam ỷ vào người đông thế mạnh, ỷ vào chính mình hành hành bá đạo tác phong, giắt giọng liền hô, chìa khóa ngay tại Cao Nguyên trong tay, cầm tới chìa khóa liền có thể cầm lại thuộc về ta chính mình đòi. Chớ bị cái này lòng dạ hiểm độc gian thương hù sợ, mọi người đi theo ta đoạn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cao Nguyên cùng Đại Giang tựa lưng vào nhau, thật muốn thả tay đánh cược một lần. Mặc dù Cao Nguyên biết mình có việc bận, có thể rõ ràng có chút không còn kịp rồi, nhưng hắn cũng không hối hận, Vân Vân bị đánh thành dạng này, nếu như hắn còn có thể bảo trì trấn định, chịu đựng trong lòng cái kia ngập trời phẫn nộ, vậy mình cũng quá máu lạnh, quá vô tình. Đây không phải Cao Nguyên còn không cách nào lạnh nhạt đến nước này. Mà tại đám người phun trào bên trong, Lưu Đoan cắt lại làm ra nhân sinh bên trong, chính xác nhất một lần quyết định. Hắn biết do quyền lực thay đổi, tất nhiên sẽ mang đến một lần xung đột bộc phát, năm đó Vu gia người thừa vị, sát lại chính là lao chủ nhiệm trượt chân rơi núi, náo động lên nhân mạng. Mà giờ khắc này, cũ mới thế lực xung đột đã triển khai, Lưu Đoan cắt hết sức rõ ràng, chỉ cần Cao Nguyên có thể vượt qua một kiếp này, như vậy tương lai Cao Vương Trang chắc chắn là hai huynh đệ này thiên hạ. Nhất là tại Lưu Đoan Cắt ở sâu trong nội tâm, là mười phần bội phục Cao Nguyên. Lưu Đoan Cắt cũng không xấu, tại vô số cái chằn trọc ban đêm, hắn cũng nghĩ qua muốn vì các thôn dân xử lý mấy món chuyện tốt. Có thể tiếc là không làm gì được thế đơn lực bạc, lại một mực bị Vu gia quyền lực chỗ chi phối, hắn cũng chỉ có thể bị khuất cầu toàn, chú ý tốt chính mình tiểu gia. Nhưng trước mắt, hắn quyết định đánh cược một lần, lương tâm của hắn cũng đang điều khiển lấy hắn, muốn đứng ở chính nghĩa một phương. Nhất là Lưu gia môn bên trong, thậm chí bao gồm lão bà của mình, đều cảm thấy Cao Nguyên làm rất tốt, người ta hai anh em tại vì thôn dân xử lý hiện thực mà. Cho nên đây cũng là Lưu Đoan Cắt vì cái gì không quá muốn tham dự, Vu gia những lạn sự này mà nguyên nhân. Vậy liền hộ hai huynh đệ này một lần đi. Lưu Đoan Cắt hạ quyết tâm sau, lúc này kéo cuống họng mở miệng, tất cả đều dừng tay cho ta. Lời này vừa nói ra, phun trào đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lưu Đoan Cắt từ trong đám người nhảy lên ra, mở ra cánh tay bảo vệ Cao Nguyên cùng Đại Giang nói, Lưu gia môn người đứng đi qua, nếu như lúc này mọi người còn xoa không mắt sáng, thấy không rõ thời cuộc, trong lòng không có đạo đức công nghĩa lời nói, Lưu gia về sau ở trong thôn liền rốt cuộc chân đứng không vững. Lưu Đoan Cắt là Lưu gia người dẫn đầu, cho nên hắn rất có phân lượng. Có thể tiếc là không làm gì được người Lưu gia thiếu, lại gần cũng liền bảy tám cái. Lúc này tại Thương Tuyền rốt cuộc không giấu được, Lưu Đoan Cắt làm phản, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là đả kích nặng nề nhất, bởi vì người này biết đến bí mật quá nhiều, thậm chí quan hệ đến toàn bộ Vu gia vận mệnh đi hướng. Tại Thương Tuyền sắc mặt trắng bệnh đứng ra, ánh mắt kinh hoàng mà âm lệ hướng đối phương uy hiếp nói, Đoan Cắt, tranh thủ thời gian dẫn người đứng đi qua, không phải vậy ngươi biết hậu quả là cái gì? Nếu như khư khư cố chấp, côn đồng này nhưng không mở mắt, nếu thật là ném mạng, các ngươi lão Lưu gia nhưng là không còn người trưởng sự mà. Lưu Đoan Cắt biết mình quyết định này sẽ mang đến hậu quả như thế nào, nhưng trước mắt này đáng yêu không lớn thôn trang, chẳng lẽ liền nên như thế tiếp tục đần độn ngu ngốc sao? Cao Nguyên cùng Đại Giang đã làm ra thành tích, hai cái này người trẻ tuổi làm chính mình đã từng muốn làm mà không dám làm sự tình. Do dự một chút, hắn cuối cùng vẫn cắn răng nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, lao chủ nhiệm, quên đi thôi. Ta đi theo ngươi đi theo làm tùy tùng nhiều năm, quyền đương cho ta cái mặt mũi, không cần thiết làm khó hai anh em này. Tại Thương Tuyển vừa muốn mở miệng, nơi xa lều lớn khu thôn dân cũng chạy tới. Dẫn đầu là Trương Truyện Hỉ cùng Vương Vĩ, nhân số không xuống hơn 100 hảo, mà lại trong tay toàn khiêng nông cụ, như điên hướng lấy kho lạnh vây quanh tới. Còn có ai? Đại Giang rốt cục đã có lực lượng, hắn lên trước hai bước trực tiếp nắm chặt Vu lão tam cổ áo, ngạnh sinh sinh cho nhấc lên mắng, ngươi không phải rất hay sao? Thôn các ngươi người Tây không phải nổi danh ra sao? Đến a, động thủ a. Cao Vương Trang bị các ngươi ức hiếp bao nhiêu năm? trong thôn bị các ngươi bọn khốn kiếp này chiếm bao nhiêu năm tiện nghi. Các ngươi bọn này người họ Khác, năm đó nếu không phải lão tổ tông chúng ta thu lưu tổ tiên của các ngươi lão Vu gia đã sớm chết đói, như thế nào lại ở trong thôn khai chi tán diệp? Đại Giang răng cắn đến khanh khách vang, trừng mắt huyết hồng mắt to quát, một đám nuôi không quen sói, thật sự cho rằng chúng ta Cao Vương trang người sẽ bị các ngươi bảy thổ phỉ này đời đời kiếp kiếp khi dễ xuống dưới sao? Các ngươi xong, triệt để xong. Lều lớn khu người đổi tới đằng sau, hai phe nhân mã thực lực lập tức phân cao thấp. Lều lớn khu người, mặc dù không phải cùng họ một nhà, nhưng bọn hắn bởi vì lều lớn hạng mục chăm chú đoàn kết ở cùng nhau, bọn hắn mặc dù không phải đồng bào huynh đệ, nhưng lại có cộng đồng đội trưởng, cộng đồng sư phụ, bọn hắn ngày thường còn tuy có tranh chấp, nhưng bọn hắn đều là Cao Vương trang một mạc nhất thôn dân. Trong lòng bọn họ có cân đòn, biết là ai lúc trước hóa giải tỏi nguy cơ, là ai giúp nhà mình xây lên lều lớn, có kiếm tiền công việc. Mà Vương Vĩ tại chỗ liền nước mắt sập. Hắn nhìn xem con của mình, đầy tay là huyết địa tựa ở kho lạnh bên tường, miệng xương biến thành màu đen phát tím, làm phụ thân hắn làm sao có thể không đau lòng. Bân Bân, Bân Bân ngươi thế nào? Vương Vĩ xung đi qua, một tay lấy nhi tử ôm vào trong lòng. Cha, lúc này, ta không cho ngươi mất mặt, không có để Cao Nguyên Ca thất vọng. Chìa khóa ta chết đều không có dao, trong kho hàng tỏi một cân không ít. Bân Bân một bên nói, khoe miệng kia còn tại chảy ra ngoài máu. Không sợ, ba ba dẫn người tới, nhi tử ngươi làm rất đúng, ngươi thật cho lão cha mặt dài. Vương Vĩ hung hăng lau nước mắt, đứng dậy hướng Cao Nguyên nói, Tiểu Nguyên, Vu gia bọn tạm thời này, ngươi muốn chết vẫn là phải sống. Chúng ta đều thương nghị xong, Cao Vương trang người nhất định liệu một lần mệnh, triệt để diệt trừ bọn này tai họa. Hôm nay người tới, có một cái tính một cái, chúng ta không có ý định còn sống trở về. Chính là một mạng chống đỡ một mạng, chúng ta cũng phải vì hậu thế, trừ trong thôn như thế một hại. Khi đó tại Thương Tuyền mới chính thức cảm thấy nghĩ mà sợ. Hắn lúc đầu chỉ là muốn đem tội trở đi, không có ý định muốn đem sự tình khiến cho lớn như vậy. Thế nhưng là hắn đánh giá thấp thôn dân, đối với người nhà oán hận. Mà loại này oán hận, kỳ thật từ rất sớm đã bắt đầu đọc lại, chỉ là hiện tại có một cái chỗ phát tiết, có một cái chính quy lý do, có một cái đầu lĩnh. Cho nên giờ phút này, Cao Vương trang lòng người đã bị ngưng tụ. Đây là hoàn toàn không có bị tại Thương Tuyền tính toán đến. Mắt thấy đại thế đã mất, tại Thương Tuyền trước đó chuẩn bị xong những cái kia mê hoặc lời của thôn dân, cũng không cần thiết nói. Cho nên hắn đúng lúc đó lựa chọn thỏa hiệp, cười rạng rỡ xin lỗi nói, ngươi nhìn chuyện này gây, lúc đầu thật nhỏ một sự kiện, lại phát triển thành trong thôn quy mô lớn giới đấu, coi như được không bù mất. Đại Giang chủ nhiệm, Cao Nguyên, các ngươi nói đúng đi. Cao Nguyên ngược lại là gật đầu nói, đương nhiên, ta tự nhiên không muốn nhìn thấy thân yêu các hương thân đổ máu. Cái kia nếu không, chuyện này coi như xong đi, Bân Bân cái kia ba tử tiễn thuốc men, ta để thôn tây người ra tại Thương Tuyển tá pha hạ lưu đạo. Ngươi nằm xuống, ta đem tay của ngươi đập nát, mặt đánh sưng lên, sau đó ta ra tiễn thuốc men. Tại Thương Tuyển, ngươi cảm thấy được không? Cao Nguyên ngữ khí lạnh như băng nói. Vậy ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Bồi thường tiền còn không nguyện ý, chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn thôn dân đổ máu? Tại Thương Tuyển lúc này tức giận đạo. Cao Nguyên thì đưa tay chỉ hướng nơi xa trên sườn đất, từng chiếc lái tới xe cảnh sát nói, giải quyết việc chung. Ai tham trong thôn tiền, ai nổ nhà ta phòng, ai đánh Bân Bân, ai dẫn đầu đoạt đòi. Cảnh sát sẽ cho ra một cái công chính kết luận. Chương 337, tại Thương Tuyền bị bắt. Chương 337, tại Thương Tuyền bị bắt. Kỳ thật đây mới là Đại Giang cùng Cao Nguyên cứu binh. Hai người bọn họ sở dĩ dám xúc động như vậy, cũng là bởi vì vừa rồi tại trong trấn, Lưu Kiến Thiết nói hắn lập tức tổ chức nhân thủ, tự mình đốc tra Cao Vương trang khoản sự tình. Cho nên Cao Nguyên cùng Lưu Kiến Thiết chỉ là trước sau chân tới trong thôn. Trấn lãnh đạo cùng cảnh sát xe đến một lần, tất cả mọi người ra đi thực. Lưu Kiến Thiết cái không cao, hơi mập mặt thậm chí có chút ăn mừng, nhưng người chung quanh nhưng không có một cái còn dám kêu la. Thật là lớn chiến trận a, Vương Đại Giang, đây cũng là tình huống gì? Lưu Kiến Thiết quay đầu, tự nhiên muốn trước tìm trong thôn chủ nhiệm tra hỏi. Tới đoạt tỏi. Trước đó Cao Nguyên xây kho lạnh, giúp thôn dân giải quyết tỏi vấn đề sự tình, ta cùng ngài kỹ càng báo cáo qua. Mà lại chuyện này trong trấn không chỉ có duy trì, còn cho hỗ trợ xin mời trợ cấp. Đại Giang trừng mắt vằn bệnh tia máu mắt, vẫn như cũng một mực nhìn chằm chằm tại Thương Tuyền nói. Chuyện này ta biết, không đều đi qua rất lâu sao? Là không cho thôn dân kết tiền, hay là Trương Mục xảy ra vấn đề? Lưu Kiến Thiết đứng ở trong đám người ở giữa, giải quyết việc chung hỏi. Tiền ở trước mặt thanh toán, sổ sách một mao tiền đều không có sai. Là Tây thôn lão Vu gia đỏ mắt, trông thấy tỏi tăng giá, hiện tại đổi ý. Bọn hắn trước tìm Cao Nguyên muốn tỏi, Cao Nguyên không cho, liền nổ người ta phòng ở, bọn hắn coi là Cao Nguyên sợ, cho nên hôm nay liền đến ăn cướp trắng trợn. Lãnh đạo, ngươi xem một chút bọn hắn đem kho lạnh nhân viên quản lý đánh, Vân Vân vẫn chỉ là cái vừa tốt nghiệp hải tử. Đại Giang cắn răng nói. Lưu Kiến Thiết làm lãnh đạo, tự nhiên không có khả năng nghe thấy Đại Giang một người nói. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía mình lão bằng hữu tại Thương Tuyền hỏi, lão Vu à, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương chủ nhiệm vừa rồi nói lời nói, ngươi có muốn tranh luận địa phương sao? Tại Thương Tuyền tranh thủ thời gian chất đống ý cười đầy mặt nói, đều là người trong thôn hồ nháo, mới vừa rồi còn kém chút đánh hội đồng. Ta cái này không làm trong thôn lão lãnh đạo, đứng ra khuyên can thôi. Không có việc lớn gì, cục diện đều bị ta không chế được. Lưu Kiến Thiết gật gật đầu, tiếp lấy phất tay đem cảnh sát kêu đến nói, trước tiên đem tại Thương Tuyền bắt. Không phải, lãnh đạo, ta chính là tới tham gia náo nhiệt, bọn hắn đánh nhau ta cũng không có tham dự. Tại Thương Tuyển tranh thủ thời gian giải thích, chuyện đánh nhau ta một hồi điều tra, ngươi tự thân vấn đề, chờ đến trong sở lại chậm chậm bàn giao. Lưu Kiến Thiết hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, cho nên hắn hoàn toàn không cần thiết lại cùng một cái lửa trên đặt dưới, sắp vào tù tội phạm khách sáo. Lãnh đạo a, ta thế nào? Tại Thương Tuyển còn muốn cãi, cái kia Vu lão bà còn lăng đầu lăng nào muốn lên trước ngăn cản, cuối cùng bị cảnh sát trừng mắt liếc, lúc này mới thành thành thật thật lại rụt trở về. Tại Thương Tuyển bị nhấn tiến trong xe cảnh sát về sau, Lưu Kiến Thiết mới nhìn hướng tựa ở bên tường Bân Bân. Ai đánh người? Sao có thể xuống tay nặng như vậy? Đại Giang lúc này cắn răng nói, tại đại binh cùng Vũ Lượng, chính là ta đối diện cái này hai tên con tiếp. Lưu Kiến Thiết gật đầu hỏi, công hay là giải quyết riêng? Công lời nói, hiện tại liền bắt người, giải quyết riêng lời nói, cũng phải đi trong sở hiệp thương. Làm sao có thể công? Cao Nguyên trực tiếp chen vào nói, giải quyết việc chung, hết thảy đều theo pháp luật đến. Lãnh đạo, vụ án này các ngươi từ từ thẩm, Bân Bân tiền thuốc men ta trước cho trên nệm. Kỳ thật giống trong thôn đánh nhau loại sự tình này, bình thường sẽ không đưa tới cảnh sát, cho dù đưa tới, đại bộ phận cũng là giải quyết riêng. Dù sao đều là một cái thôn, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nếu thật là náo thành đối thủ một mất một còn, về sau ở trong thôn đều không cách nào sinh hoạt. Nhưng lần này không giống với, tại Thương Tuyển mỗi lần bị bắt, lão bu ra cây to này liền ngã. Thuận tay đem những này tạm ngư cũng thu thập, vừa vặn cũng có thể đưa đến trấn nhiếp tác dụng. Lưu Kiến Thiết gật đầu nói, tìm người trước đưa hải tử chạy chữa, cái này hai thi bạo người, có chuyện đến trong sở nói đi, bắt người. Tại đại binh cùng Vũ Lượng, đánh người thời điểm có bao nhiêu phách lối, bị bắt thời điểm liền có bấy nhiêu trung thực. Tại Thương Tuyển đều bị nhấn tiến vào, bọn hắn làm sao còn dám ngay ở trấn lãnh đạo mặt náo yêu tiêu thân. Ngược lại là Vu lão ba mặt mũi tràn đầy dữ tợn, định lấy đầu chọc hạt dưa muốn giải thích. Cao Nguyên lại trực tiếp tiến lên, nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi trước đừng quản người bên ngoài, vừa rồi ngươi nói nhà ta phòng ở là ngươi nổ, chuyện này dù sao cũng phải nói rõ ràng đi. Ngươi con nào lỗ thai nghe là đậu má? Ta chỉ nói là, vì cái gì không có khả năng là đậu má? Ta không nói liền nhất định là đậu má. Vu lão ba mặt đỏ hai đỏ giải thích. Đứng tại Lưu Kiến Thiết sau lưng cảnh sát, lại hơi nhíu lấy lông mày nói, câu nói này đúng là ngươi nói. Vu lão ba thân cái đầu nói, là ta nói thế nào? Ta chính là nói vội bằng nói, thuận miệng nói mà thôi. Lời này của ngươi rất có nghĩa khác, mà lại rất có hiểm nghi. Phiền phức phối hợp chúng ta, đến trong sở nói chuyện đi. Nói xong, cảnh sát lại bắt đầu bắt người. Có thể Vu lão ba lại nhảy lên cao ba thước, bởi vì một câu liền bắt người, còn có vương pháp sao? Trước đó trong nhà của ta các ngươi cũng lục soát, khẩu cung cũng ghi chép, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Cảnh sát cũng không để ý hắn khóc lóc om sòm chơi xấu, chỉ là giải quyết việc chung nói, ngươi nghe rõ ràng, chúng ta cũng không phải là muốn bắt ngươi, mà là để cho ngươi phối hợp công việc của chúng ta, làm tiến một bước điều tra. Chúng ta có cái này quyền chấp pháp, không cần ảnh hưởng chúng ta chấp hành công vụ. Đi thì đi. Lao tử thân chính không sợ bóng nghiêng, còn sợ người khác nói xấu phải không? Vu lão ba run lấy hai má thịt, hung tận trừng Cao Nguyên một chút, sau đó cũng tới xe cảnh sát. Lúc này Lưu Kiến Thiết mới ngẩng đầu lên, nhìn một chút hai bang nổi giận đùng đùng thôn dân nói, làm gì? Còn muốn tiếp tục náo? Trong ngục giam rộng rãi đây, nếu không cùng một chỗ đi theo xe cảnh sát đi. Đại Giang lúc này mới kịp phản ứng, hắn trước tìm Vương Vĩ cùng Trương Chuyển Hỷ, tranh thủ thời gian mang theo Bân Bân đi chữa bệnh, tiếp lấy lại chạy đi tìm mẹ của mình, đem lều lớn khu đám người sơ tán. Vu gia bên này rắn mất đầu, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Ngược lại là Lưu Đoan Cắt tranh thủ thời gian mang theo người một nhà đi, chỉ là vừa đi, trong lòng của hắn lại có chút sợ hãi, tại Thương Tuyển không phải là bởi vì đoạt tội bị bắt, vậy hắn là bởi vì cái gì đâu? Nổ phong sự kiện kia, cảnh sát khẳng định không có đem chuôi, bằng không thì cũng sẽ không đối với Lao Tam khách khí như vậy. Chẳng lẽ Lưu Đoan Cắt trong lòng siết chặt, tựa hồ nghĩ đến một chút không tốt lắm sự tình. Đem quần chúng sơ tán đằng sau, Lưu Kiến Thiết lúc này mới nhìn về phía Đại Giang nói, đem thôn ủy bao năm qua làm việc tư liệu, cho hết ta tìm ra, trên trấn nhất định phải nghiêm túc kiểm tra đối chiếu sự thật chuyện này. Mà lại ta dám khẳng định, tại Thương Tuyển đám người này, khẳng định không chỉ ngầm chiếm sửa đường khoản chuyện này. Cao Nguyên vội vàng gật đầu nói, tư liệu đều tại Đại Giang trong nhà, những người lãnh đạo đi theo ta. Lần này Lưu Kiến Thiết là mang theo chuyên gia tới điều tra, bọn hắn sánh vai Nguyên càng chuyên nghiệp, vẹn vẹn hai canh giờ công phu, liền lại phát hiện trên chương mục mấy chỗ điểm đáng ngờ. Ngược lại là Cao Vương Trang người triệt để cao hứng. Tại Thương Tuyển bị cảnh sát mang đi, đây đối với đọc lại nhiều năm oán giận thôn dân tới nói, đơn giản so với năm rồi còn vui vẻ hơn. Tối hôm đó liền có người đứng tại lều lớn bên trên thả pháo, lão Vu gia người càng là thành chuột chạy qua đường, từng cái đóng cửa không ra, chỉ đang mong đợi tại Thương Tuyển không có việc gì, tranh thủ thời gian được thả ra, bẩm gia chủ cầm đại cục. Đưa tiễn trên trấn lãnh đạo đằng sau, Đại Giang đứng tại cửa ra vào, ông Cao Nguyên bả vai nói, chỉ dựa vào này một ít chứng cứ, hay là không thể đem tại Thương Tuyển xử lý chết ta. Chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Cao Nguyên thì thở phào một hơi nói, mua trước ít đồ đi xem Vân Vân đi, về phần chuyện kế tiếp, trong lòng ta đã nắm chắc. Lần này tại Thương Tuyển đi bảo, ta liền sẽ không lại để cho hắn đi ra. Chương 338, hung thủ thật sự chương 338, hung thủ thật sự chạm vạng tối Đại Giang lái xe, trước mang Cao Nguyên đi trên trấn ngân hàng, lấy 2 vạn tiền mặt. Tiếp lấy hai người lại đang trong tiệm mua chút hoa quả, thực phẩm chức năng, lúc này mới thẳng đến trấn vệ sinh viện mà đi. Đi vào phòng bệnh thời điểm, Vân Vân thương thế đã xử lý tốt, chỉ bất quá mặt sưng phù đến hay là lợi hại, tay phải bị quấn thật dày băng gạc, trên cổ tay trái còn mang theo chuyển nước. Cao Nguyên đem trong tay đồ vật đặt ở trên tủ đầu giường, lúc này mới ngồi xuống, nhìn xem Vương Vĩ hỏi, thúc, Vân Vân thương thế thế nào? Trong miệng may bố châm, tay phải xương bàn tay có chút nứt ra, bác sĩ nói thương thế có tốt, chính là đến tĩnh dưỡng hơn mấy tháng. Vương Vĩ nắm nuốt đỏ bừng cái mũi, trong mắt ngậm lấy nước mắt đạo, đây là 20.000 khối tiền, người thay Vân Vân cất kỹ. Cao Nguyên mau từ trong túi móc ra thật dày hai chồng tiền nói, Tiểu Nguyên a, ngươi đây không phải đánh thuốc mặt sao? Vu gia người đánh Bân Bân, làm sao còn muốn ngươi móc tiền thuốc men? Nghiệm thương báo cáo chuyện hỉ đã đưa đến trong sở đi, ta phải để lão Vu gia bồi thường tiền. Vương Vĩ biết Tiểu Nguyên không dễ dàng, cũng biết trong tay hắn cũng không dư giả, cho nên số tiền này hắn có thể nào muốn. Cao Nguyên lại khiêm tốn vô Vương Vĩ tay nói, thúc, tiền này là tiền thưởng, không phải tiền thuốc men. Bân Bân như thế dũng cảm, như thế tận chức tận trách, chẳng lẽ kho lạnh bên kia không nên cho ban thưởng sao? Vu gia bồi thường tiền đó là hẳn là, không chỉ có là tiền thuốc men, còn có nộ công phí, dinh dưỡng phí, phí tổn thất tinh thần, bọn hắn đều được bồi. Còn có bọn hắn cố ý đả thương người, cướp bóc chưa thỏa mãn chuyện này, cũng nhất định phải bẩm báo đấy. Chuyện hỉ thúc ngươi quay đầu đi trong huyện luật sở tìm luật sư, chúng ta nhất định phải cùng đối phương thưa kiện. Luật sư phí thôn ủy suất, cái này không có vấn đề đi. Trương Chuyện Hỉ tranh thủ thời gian gật đầu nói, ngươi yên tâm, chuyện này ta ngày mai liền đi làm. An bài xong những này, Cao Nguyên mới đưa tay vỗ Bân Bân cánh tay. Bân Bân kẽ miệng trầm, tựa hồ đau đến không thể nói chuyện. Cao Nguyên cũng không nói chuyện, hắn chỉ hy vọng Bân Bân nhanh tốt, hy vọng lao Vu gia rơi đài sau, Cao Vương Trăng cũng không tiếp tục muốn xuất hiện loại này bạo lực sự kiện. Có Cao Nguyên trấn an, Vương Vĩ cùng Bân Bân trong lòng đều thoải mái hơn. Nhưng Vương Vĩ trong lòng vẫn là nuốt không trôi khẩu khí này, hắn hết sức rõ ràng chỗ này có việc kiện phát sinh, đều là cái kia Vu lão cho ở sau lưng giở trò quỷ. Tên Vương bắt đạn kia không rơi đài, Vương Vĩ đã cảm thấy nhi tử thủ này không có báo lưu loát. Tiểu Nguyên, ngươi chú ý nhiều nhất, có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, triệt để xử lý rất lao chó giả kia. Vương Vĩ phẫn hận cắn răng nói. Thúc ngài yên tâm, hiện tại hướng gió thay đổi, tại Thương Tuyển mỗi lần bị bắt, dưới tay hắn người khẳng định kinh hồn tăng đảm, người người cảm thấy bất an. Nếu ta đoán không lầm, đoán chừng đêm nay liền sẽ có người đến trong nhà của ta lôi kéo làm quen. Chúng ta hiện tại chậm rãi chờ lấy là được rồi, cái này kéo một phát đánh không ra một tháng, ta sẽ đem toàn bộ thôn tây người cho thu thập ngoan ngoãn. Càng biết đem cái kia tại Thương Tuyển cho triệt để đem vào đi, để hắn ngồi tù mục xương. Cao Nguyên nói năng có khí phách đạo. Người khác nói lời này, Vương Vĩ khả năng không tin, nhưng Cao Nguyên nếu là hạ cam đoan, Vương Vĩ đó là 100 cái yên tâm. Bởi vì Tiểu Nguyên nói đến sự tình, liền không có một kiện không làm được. Hắn thậm chí đều cảm thấy, lúc trước bọn hắn tại trên sân đất, Cao Nguyên cho bọn hắn vẽ ra Cao Vương Trang tương lai, cũng không phải là không có khả năng thực hiện. Cao Nguyên cùng Đại Giang, ngồi Bân Bân một mực ngồi vào ban đêm, Vương Vĩ lúc này mới liên tục thuyết phục, để bọn hắn mau về nhà nghỉ ngơi. Chủ yếu là Tiểu Nguyên quá mệt mỏi, trên mặt đều có mắt còn thâm. Hắn mặc dù không phải thôn ủy người, có thể trong thôn tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, ai không được tìm hắn quyết định. Hắn mặc dù chỉ so với Bân Bân lớn 2 tuổi, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, tiểu tử này lại nghiễm nhiên thành trong thôn chủ tâm cốt. Cao Nguyên cũng xác thực mệt mỏi, trên đường về nhà trong xe liền ngủ mất. Đại Giang đem Cao Nguyên mang về nhà mình, muốn cho hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút, Cao Nguyên lại cười nói, tại Thương Tuyển tiến vào, đoán chừng tạm thời cũng không ai dám uy hiếp ta. Ta vẫn là về nhà ngủ đi, cùng ngươi chen trên một chiếc giường, già ngủ không an ổn. Có thể làm sao? Đại Giang lo lắng nói. Không có việc gì, để cho ta cha mẹ trước tiên ở nhà ngươi ở, hai ngày này vừa xây xong phòng ở, ta dù sao cũng phải về thăm nhà một chút, dọn dẹp một chút vệ sinh đi. Cao Nguyên khoát khoát tay, lập tức liền quay người hướng trong nhà đi. Bởi vì quá mệt mỏi, hắn cũng không thấy ngon miệng ăn cơm đi, chỉ muốn một người yên lặng một chút, suy nghĩ tiếp xuống phát triển quy hoạch. Chỉ là Cao Nguyên còn chưa đi tới cửa, liền thấy có điếu thuốc lá ở nhà trước cửa lúc sáng lúc tối. Ai? Cao Nguyên lập tức để cao cảnh giác, đứng tại chỗ hỏi. Là Tiểu Nguyên sao? Ta là người bưng cắt thuốc chi kia khói rớt xuống đất bị dập diệt, lúc này mới lộ ra một cái bóng đen hình dáng. Kỳ thật Cao Nguyên biết hắn biết tìm đến, chỉ là không nghĩ tới có thể nhanh như vậy. Thế là Cao Nguyên móc chìa khóa mở cửa, đem Lưu Đoan Cắt đưa đến trong phòng khách, lúc này mới mở đèn lên, để hắn ngồi ở trên ghế salon. Cao Nguyên cũng không có nóng lòng mở miệng, hắn chỉ là đều đâu vào đấy nóng ấm nước, sau đó tới pha lấy lá trà, yên lặng chờ đối phương mở miệng. Tiểu Nguyên, thuốc hôm nay nhưng không có để Lưu gia nhân làm có ngươi. Lưu Đoan Cắt nâng lên màu đỏ thắm mặt lúng túng nói. Nói thẳng ý đồ đến đi, ta cùng các ngươi thôn Tây người không quen. Cao Nguyên cố ý trầm mặt đạo. Lưu Đoan Cắt tự nhiên biết Cao Nguyên đối với thôn Tây người có thành kiến, cho nên hắn cũng không có ý định Cao Nguyên có thể bày ra sắc mặt tốt. Là như thế này, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, tại Thương Tuyển đến cùng là bởi vì cái gì bị bắt? Lưu Đoan Cắt nhẹ giọng thì thầm thử dò xét nói. Cao Nguyên thì không nhanh không chậm nói, các ngươi thượng giới thôn ủy ban treo. Nhiều không nói, ta liền đề cập với ngươi một chút, hâm lỗi cục đá nhà máy lao bản ta gặp, trước kia khoản ta cũng nhìn. Hiện tại trong trấn bắt đầu nghiêm tra, đem trước đó thôn ủy tất cả mua sắm tư liệu đều mang đi. Nếu như trong trấn lãnh đạo cùng nhà cung cấp hàng, từng cái thẩm tra đối chiếu chương mục, Cao Nguyên lời còn chưa nói hết, Lưu Đoan Cắt sắc mặt liền đã trắng bệnh. Tiểu Nguyên, làm giả chương cùng giả hợp đồng sự tình, ta có thể một kiện cũng không có tham dự. Vậy cũng là Vu gia người làm, ta chỉ phụ trách sự vụ trong thôn, chuyện này đúng vậy liên lụy ta. Ngươi xác định không có phân trong thôn tiền? Cao Nguyên lúc này mới mở mắt ra chất vấn. Ta một phần đều không có cầm, chính là phân trong thôn phát ra phúc lợi, lại có là đã chiếm trong thôn vài mẫu, đây đều là tại Thương Tuyển ban thưởng ta. Chân chính tiền bốn đều bị tại Thương Tuyển chiếm đầu to, hắn ba huynh đệ cầm đầu nhỏ. Lưu Đoan Cắt lập tức giải thích. Ngươi chỉ nói ngoài miệng không dùng, người ta lão Vu gia bốn tấm miệng, ngươi mới há miệng. Đến lúc đó người ta đem tội danh đều đẩy lên trên người ngươi, ngươi nói ngươi làm sao bây giờ? Cao Nguyên theo dõi hắn, thật lâu mới nói, ta biết những sự tình này, ngươi khẳng định cũng nghĩ đến, không phải vậy ngươi cũng sẽ không tới tìm ta hỗ trợ, đúng không? Ta có sổ sách, phía trên nhớ kỹ thôn ủy tất cả đi qua sổ sách, minh chứng tối sổ sách đều có. Ta chính là sợ có một ngày sự tình bại lộ, lão Vu gia đem ta lôi ra đến có ngắc qua, cho nên ta mới để lại một tay như thế. Trương Đoan Cắt một bên nói, một bên liền từ trong bên cạnh trong túi móc ra một cái sách nhỏ. Cao Nguyên tiếp nhận sổ sách, hắn không nhìn cũng biết khẳng định là thật, đều lúc này, Trương Đoan Cắt không có khả năng cầm cái sổ sách giả bản lừa gạt chính mình, hắn cũng không cần phải vậy. Tự thú đi thôi, dạng này có thể đem công không sai. Cao Nguyên vô sổ sách trên bàn nói. Ta không dám. ta sợ Vu gia người quay đầu trả thù ta. Tại Thương Tuyển tiến bảo, nhưng hắn nhi tử, hắn Vu gia dòng họ còn có người. Chúng ta họ Lưu môn hộ nhỏ, lại với bọn hắn ở cùng nhau tại thôn Tây, ta chính là không vì mình, cũng phải là lao bà hải tử suy nghĩ. Trương Đoan cắt vẻ mặt đau khổ nói. Cao Nguyên lúc này mới gật đầu nói, băn khoăn của ngươi ta có thể lý giải. Đã ngươi tìm tới ta, lại cung cấp vật trọng yếu như vậy, ta sẽ giúp ngươi cầu tình, tranh thủ xử lý khoan dung. Đương nhiên mẹn mẹn chuyện này, chỉ sợ còn chưa đủ. Trương Đoan cắt biết Cao Nguyên muốn hỏi cái gì, đã có người có thể thay thế mình ra mặt, hắn tự nhiên không giữ lại chút nào. Dù sao tương lai Vu gia mang thủ, cái kia nhớ cũng là Cao Nguyên thủ. Thế là hắn hít sâu một hơi nói, Vu lão ba xác thực không phải nổ nhà ngươi phòng ở hung thủ, không phải vậy cảnh sát tìm kiếm nhà hắn thời điểm, không có khả năng tìm không thấy một chút xíu chứng cứ. Nhưng nổ nhà ngươi phòng ở người, đúng là Vu lão ba tìm đến. Ai? Cao Nguyên bỗng nhiên trừng mắt hỏi. Hai tên trọng. Chương 339, thôn Tây người liên lạc chương 339, thôn Tây người liên lạc nhị ngốc tử cái tên này, đối với Cao Nguyên tới nói không chỉ có không xa lạ gì, mà lại tương đối quen thuộc. Người này cơ hồ chính là Cao Nguyên tuổi thơ ác mộng, hắn mãi mãi cũng quên không được năm đó, nhị ngốc tử trong đất muốn tổn thương mẫu thân, về sau lại đang đất cao lương bên trong truy sát chính mình chẳng cảnh. Hắn không phải tiến vào sao? Cao Nguyên sắc mặt nghiêm túc nghi ngờ nói. Hai tháng trước liền hết hạn tù thả ra, nhưng hắn nghe nói ngươi có tiền đồ, mà lại ở trong thôn uy vọng rất cao, hắn dọa đến không dám về thôn, sợ ngươi trả thù hắn. Đương nhiên ngươi cùng nhị ngốc tử ở giữa có thù gì, cái này ta ngược lại thật ra không rõ ràng. Tóm lại về sau hắn liên hệ Vu lão ba, vốn là muốn cho tại Thương Tuyển ra mặt, nói cho ngươi cùng nói cùng, kết quả thì ra là như vậy à. Lưu Đoan cắt như thế một giải thích, chỗ kia có chuyện liền hợp tình hợp lý. Khó trách cảnh sát ở chỗ lao tam gia bên trong, không có điều tra đến bất kỳ chứng cứ, khó trách Vu lão ba mặt đối với cảnh sát, nói chuyện có thể có khí phách như vậy. Nguyên lai là lão Vu gia tìm người làm, mà lại tìm hay là cùng chính mình có thù cũ nhị ngốc tử. Cao Nguyên nâng chung trà lên nhấp một hớp nước nóng, liền tiếp theo lại hỏi, nổ nhà ta phòng ở chuyện này, ai là chủ mưu? Lưu Đoan cắt đốt thuốc, ánh mắt hơi có vẻ hoảng hốt mà liếc nhìn ngoài cửa, tại xác định cửa lớn đóng lại đằng sau, mới hạ giọng nói, tại Thương Tuyền là chủ mưu, hắn nói nhất định phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, tốt nhất có thể đem ngươi từ trong thôn bước đi. Sau đó Vu lão ba đưa ra nổ phòng ở sự tình, nhưng tại Thương Tuyền không muốn để cho đệ đệ của mình mạo hiểm, cho nên mới nghĩ đến nhị ngốc tử người này. Tại Thương Tuyền còn cầm 8.000 khối tiền, nhường cho lão tam giao cho nhị ngốc tử. Dừng một chút, Lưu Đoan cắt tranh thủ thời gian còn nói, nhưng chuyện này ta chỉ là đứng ngoài quan sát, có thể một câu đều không có nói, càng không tham dự trong đó. Cao Nguyên gật đầu nói, mặc kệ có hay không tham dự, ngươi có thể đứng ra đến vạch trần chuyện này, liền có rất lớn biểu hiện lập công. Nhị ngốc tử ở đâu ngươi biết không? Lưu Đoan cắt lúc này mới hơi nhíu lấy lông mày nói, hẳn là liền giấu ở ta trên trấn, nhưng cụ thể ở đâu ta không rõ ràng. Bởi vì đều là Vu lão ba đi cùng gặp mặt hắn, đoán chừng ngay cả tại Thương Tuyển cũng không biết nhị ngốc tử cụ thể chỗ ẩn thân. Trên trấn này phạm vi nhưng lớn lắm, mà lại đồn công an cảnh sát nhân dân có hạn, bọn hắn nếu là ăn mặc đồng phục đi loại bỏ, cái gì tên chọc đoán chừng cũng đều đến dọa chạy. Mà lại bằng lương tâm giảng, trên trấn cảnh sát nhân dân năng lực cũng liền như thế, bình thường duy trì cái trị an xã hội, bắt cái đánh nhau hậu đả vẫn được, nếu là thật sự gặp gỡ một chút phức tạp bản án, nói thật Cao Nguyên thật không dám lấy lòng. Suy nghĩ một lát sau, Cao Nguyên mới gật đầu nói, đi, ngươi hôm nay cho ta cung cấp manh mối đều rất trọng yếu, chuyện này ta sẽ để cho đại giang trong âm thầm tìm Lưu Kiến Thiết nói với ngươi tình. Nếu như ngươi trần thuật đều là sự thật, lại thêm ngươi có lớn như vậy biểu hiện là công, đoán chừng ngươi không có chuyện gì, về nhà kiên nhận chờ tin tức đi. Lưu Đoan cắt gật gật đầu, nhưng lại liên tục không ngừng nói bổ sung, Tiểu Nguyên, ta đêm nay nói chuyện, ngươi có thể tuyệt đối không nên ở trong thôn chuyện. Nếu như bị lão Vu gia biết, ta sốc bọn hắn nội tình, cái này về sau ta tại thôn Tây một vùng, liền triệt để không có cách nào sống. Ta hiểu. Chỉ cần ngươi không có gạt ta, chuyện này ta sẽ giúp ngươi giấu giếm chết, thẳng đến lão Vu gia triệt để suy sụp mới thôi. Cao Nguyên đáp ứng yêu cầu của hắn, nhưng cùng lúc lại cảm thấy Lưu Đoan cắt người này cũng không phải là không thể vì chính mình sử dụng. Thế là Cao Nguyên còn nói, Vương Cát Thúc, muốn triệt để diệt đi lão Vu gia, ta còn cần ngươi hỗ trợ. Ngươi nói, hôm nay ta nếu cùng ngươi tiết lộ nhiều tin tức như vậy, ta tự nhiên cũng hy vọng lão Vu gia triệt để suy sụp. Lưu Đoan cắt bận bịu ngồi thẳng người đạo. Cao Nguyên liền đặt chén trà xuống nói, thôn đây cũng không ít Vu gia bên ngoài người, ta muốn khai thác kéo một phát đánh phương thức, kéo người họ khác, đả Vu người nhà. Lão Vu gia đắc thế những năm kia, tại Thương Tuyển phía dưới tử tôn bối, trong tay khẳng định cũng không sạch sẽ. Ta hy vọng ngươi có thể trong âm thầm xúi dục một bộ phận người, tố giác vạch trần Vu gia người cái khác hành động trái luật. Nói đến đây, Cao Nguyên dừng lại một chút còn nói, đương nhiên không trắng vạch trần, thị trường của ta lập tức liền muốn buôn bán, thôn Tây người không phải là không có kiếm tiền nghề kiếm sống sao? Nếu ai có thể báo cáo, ta liền thuê ai đi thị trường của ta cùng kho lạnh làm việc, thu nhập một tháng chí ít 2.500, không thể so với mọi người trồng lương thực kiếm được nhiều. Chuyện này ngươi nếu có thể giúp ta làm tốt, quay đầu ta có thể cho ngươi quản lý thị trường. Lưu Đoan cắt là trong thôn số lượng không nhiều người làm công tác văn hóa, ngày bình thường làm việc coi như coi trọng. Từ lúc Vương Ngũ Thúc mang đội kiến trúc đến trong thành làm công sau, trong thôn việc hiếu hỉ sổ sách trên bàn, hiện tại cũng là Lưu Đoan cắt cầm cán bút. Cho nên chí ít tại Cao Vương Trang tới nói, hắn coi như một nhân tài, mà Cao Nguyên hiện tại thiếu sót nhất chính là có thể làm việc nhân tài. Cao Nguyên những lời này ngược lại là đem Lưu Đoan cắt cho cảm động không biết như thế nào cho phải. Hắn tự nhiên nguyện ý đi theo Cao Nguyên làm, mà lại vợ hắn không biết bao nhiêu lần cho hắn thổi gió bên gối, để hắn hướng Cao Nguyên bên này gần lại lũng. Bởi vì đi theo Cao Nguyên không chỉ có thể kiếm tiền, có thể được thôn dân tôn trọng, dạng này chuyện tốt, lúc trước nếu không phải cân nhắc đến Thương Tuyển đầu kia uy hiếp, hắn sớm hướng Cao Nguyên bên này tiếp cận. Cái gì cũng không nói, ngươi liền đợi đến nhìn thúc biểu hiện đi. Lưu Đoan Cắt đứng người lên, cái kia vốn là đỏ rực gương mặt, giờ phút này càng là kích động đỏ lên. Vương Cắt Thúc, hiện tại chúng ta là người mình, Cao Nguyên nhìn xem hắn hỏi ngược lại. Chỉ cần ngươi không khách khí. Lưu Đoan Cắt ném lời này liền đi ra ngoài, Cao Nguyên đúng lúc đó đóng lại đèn, làm cho đối phương ẩn nấp tại trong bóng tối. Chỉ là một động tác này, liền để Lưu Đoan Cắt bội phục Cao Nguyên chủ đáo, hắn tắt đèn chính là vì bảo vệ mình cái này người liên lạc. Như vậy thận trọng có đầu não người trẻ tuổi, Lưu Đoan Cắt cảm thấy mình lần này thành công, Cao Nguyên trí tuệ tuyệt đối ở chỗ Thương Tuyển phía trên. Mà Cao Nguyên cũng thở phào một hơi, thôn tây cái này người liên lạc, xem như hung hăng đình vào đi. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, cái kia chiếm cứ tại thôn tây thế lực gắt, khoảng cách triệt để tan rã đã không xa. Mặc dù mọi chuyện cần thiết đều rất khẩn cấp, nhưng Cao Nguyên cũng xác thực quá mệt mỏi. Vô luận như thế nào trước tiên cần phải ngủ một giấc, không phải vậy thân thể nếu là sụp đổ, đến tiếp sau sự tình càng khó tiến lên. Ngủ một giấc đến hừng đông lớn, Cao Nguyên lúc này mới rời giường rửa mặt, sau đó đem trong nhà hơi thu thập một chút, liền đi đại giang nhà ăn điểm tâm. Tại Thương Tuyển bị bắt, bác gái cùng mẫu thân là triệt để an tâm. Nhất là bác gái Thanh Mỹ, không ngừng khen Tiểu Nguyên có bản lĩnh, ngay cả trong thôn đại ma đầu đều có thể cho ấn xuống, cái này đọc sách người chính là không giống mới. Nhưng Tuấn Lan nhiều ít vẫn là nhi tử lo lắng, người giàu bị người ghen, người kiếm được tiền liền sẽ có người đỏ mắt. Liền ngay cả nhà đại tỷ cứng như vậy quan hệ, nàng lều lớn bên trong dưa chuột, còn bị người trộn qua nhiều lần đâu. Cái này nông thôn thế đạo a, tóm lại không phải cỡ nào thái bình. Nhưng nhi tử lớn, tại các hương thân trong mắt cũng coi như cái nhân vật, làm mẫu thân, nàng không có khả năng ngăn cản nhi tử làm đại sự, cũng chỉ có thể tàu nhau dặn dò vài câu, để Tiểu Nguyên làm việc cẩn thận một chút. Có mẫu thân căn dặn, Cao Nguyên đương nhiên sẽ không lỗ mãng làm việc. Hắn kêu lên đại giang đi vào trong xe, mới đem tối hôm qua Lưu Đoan Cắt tìm chính mình sự tình, cùng đại giang trần thuật một lần. Cuối cùng, Cao Nguyên hơi nhíu lấy lông mày nói có cái này sổ sách, lấy tại Thương Tuyển cầm đầu thành viên tổ chức cũ, hẳn là chạy không được. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, nhất định phải bắt được nhị ngốc tử, khai ra tại Thương Tuyển cái này chủ mưu, để hắn ngồi tù mục xương mới được. Đại giang, ngươi có chủ ý gì tốt sao? Đại giang ngược lại là vui vẻ, tìm xây siêu a. Tống Kiến Siêu ngươi còn nhớ chứ? Ta cấp hai bạn học cũ, hắn đặt ta trên trấn, tam giáo cửu lưu đất nhiều thiếu đều bán hắn mặt mũi. Cho nên bắt được một cái nhị ngốc tử, hẳn không phải là việc khó gì. Chương 340, Kiến Siêu trợ giúp chương 340, Kiến Siêu trợ giúp đại giang nhấc lên, Cao Nguyên mới nhớ tới người bạn học cũ này. Còn nhớ kỹ lúc trước, toàn lớp cũng chỉ có Kiến Siêu không có thi đậu cấp 3, tại mùa hè kia, bọn hắn còn cùng đi Hoàng Long trấn bờ biển chơi qua. Chỉ là về sau bọn hắn liền đã mất đi liên hệ, Cao Nguyên cũng không biết Kiến Siêu bây giờ thế nào. Ngược lại là đại giang trực tiếp lái xe, chiều trấn bên trên vừa đi vừa nói, Kiến Siêu năm đó ngừng học, đi theo mẫu thân cùng một chỗ kinh doanh quán mặt trược. Lại về sau lại cùng hắn chăn nuôi, tại lỗ khoáng bên kia chuyển sinh ý hiện tại lẫn vào không đen cũng không trắng, bất tận cũng không giàu, thời gian coi như là qua được. Mặc dù Cao Nguyên rất không muốn cùng loại người này liên hệ, nhưng dù sao cũng là chính mình bạn học cũ, mà lại để Kiến Siêu xuất thủ làm việc này mà, hắn cảm thấy so cảnh sát nhân dân loại bỏ càng có hiệu quả. Nhưng Cao Nguyên hay là trước hết để cho đại giang lái xe đi trấn đại viện, đem Lưu Đoan Cắt sổ sách giao đi lên. Chỉ cần có cái này sổ sách, trong trấn lãnh đạo liền có thể giảm bớt rất nhiều làm việc, thậm chí đều không cần dần dần tìm xưởng thẩm tra đối chiếu, cứng rắn thẩm cũng có thể đem tại Thương Tuyển cho thẩm đi ra. Đưa xong sổ sách đằng sau, đại giang mới liên hệ Kiến Siêu. Bởi vì hắn xuất ngũ sau khi trở về, liền cùng Kiến Siêu khôi phục liên hệ, hai người còn cùng một chỗ nếm qua mấy lần cơm. Bọn hắn cùng Kiến Siêu ước tại trên trấn trong tiệm cơm, đuổi tại buổi sáng lúc 11 giờ, ba nhân tài gặp mặt. Kiến Siêu cải biến không lớn, kích cỡ cũng không có dài cao bao nhiêu, chỉ bất quá mặc quần áo cách ăn mặc có chút khác loại, trên trán cũng nhiều một vết sẹo. Ngược lại là Kiến Siêu lập tức không nhận ra Cao Nguyên đến, hắn kẹp lấy bao, mặc bóng lưỡng dày ra, đứng tại trong phòng nhìn chằm chằm Cao Nguyên nhìn hồi lâu. Đại Giang liền đứng ở chính giữa cười ha ha nói, đây là Cao Nguyên, không nhận ra được đi. Ta xuất ngũ trở về, lần thứ nhất đi bến cảng đón hắn thời điểm, cũng là giật nảy mình, còn tưởng rằng là trong đại thành thị tới cán bộ đâu. Kiến Siêu lúc này mới liên tục không ngừng nói đại thông minh a. Chậc chậc. Nghe Đại Giang nhắc qua ngươi, tại Bắc Hải cũng làm quan có phải hay không? A, cái này nhìn kỹ thật đúng là a, ngươi cái này biến hóa cũng quá lớn đi. Cũng không trách Kiến Siêu giật mình, năm đó Cao Nguyên xanh sao vàng gọn, vóc dáng cũng không cao, mà lại nói làm việc tổng túi đầu, cái nào nghĩ đến bây giờ lại biến thành dạng này một cái đẹp trai tiểu tử. Cao Nguyên đưa tay khách khí nói, Kiến Siêu, những năm này ngươi vẫn tốt chứ? Kiến Siêu tranh thủ thời gian cùng Cao Nguyên nắm tay, lúc này mới ngồi xuống nói, ta sao có thể cùng ngươi đại thông minh so a? Mỗi ngày chính là không lý tưởng, có sinh ý liền đi lô khoáng chạy trốn, không có sinh ý ngay tại quán mặt trược bên trong đợi, thuận tiện giúp mẹ ta làm chút công việc mà. Làm gì? Lần này là về nhà thăm người thân, thuận tiện hẹn ta bạn học cũ này gặp mặt một lần. Cao Nguyên cười gật đầu nói, đại giang nhắc lên ngươi, ta liền nghĩ qua tới gặp. Dù sao chúng ta trước kia không đánh nhau thì không quen biết, ta còn phải cảm ơn ngươi cùng tím, cho ta ban cung cấp học bổ túc nhà máy đâu. Kiến Siêu liền tục không ngừng nói ta chủ nhiệm lớp Giang Bân còn nhớ chứ. Hiện tại đã làm đến phó hiệu trưởng, trước đó chủ nhiệm Ngô Học Hải, hiện tại là hiệu trưởng. Ngươi còn khỏi phải nói, hai người này làm được quả thực không sai, ta mới phát một chung đều phát hỏa, liền ngay cả trong huyện học sinh, đều chạy ta trường học đọc sách. Ta cùng ta chủ nhiệm lớp còn có liên hệ, có cần hay không ta đem hắn kêu đến cùng nhau tụ tập. Cao Nguyên đương nhiên muốn nhìn một chút đã từng ân sư, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. thật chờ mình kiếm tiền, làm ra điểm thành tựu được, hắn tất nhiên phải thật tốt xin mời ân sư ăn một bữa, cũng hảo hảo nói chuyện cũ. Thế là Cao Nguyên nói ngay vào điểm chính, về sau có nhiều thời gian gặp mặt, hôm nay tương đối vội vàng, cũng đừng phiền phức lão sư. Cao Nguyên một bên nói, một bên để Kiến Siêu gấp thức ăn nói siêu mà, ta đều là bạn học cũ, ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Nhà ta phòng ở bị người dùng ngoài nổ, hiện tại người kia liền giấu ở trên trấn không đợi Cao Nguyên nói xong, Kiến Siêu liền vỗ bàn một cái giận dữ hét, ai mẹ nó to gan như vậy, ngay cả ta đồng học cũng dám gây. Người kia kêu cái gì? Dáng dấp ra sao? Hắn chỉ cần là tại trên trấn, không ra ba ngày ta liền có thể cho người móc ra. Kiến Siêu nếu nói lời này, Cao Nguyên trong lòng cũng tính an tâm. Rõ rệt nhất đặc thù chính là đầu trọc, hắn cái kia đầu trọc không phải cạo, mà là trời sinh một lông không dài. Số tuổi 50 ra mặt đi, còn có cái đặc thù chính là thai nhọn, trên má trái có đạo sẹo, không phải quá sâu, đây là rất nhiều năm trước ta đối với hắn ấn tượng. Bây giờ trên mặt cái kia sẹo còn mình không rõ ràng, ta ngược lại thật ra không rõ lắm. Dáng dấp kỳ quái như thế, vậy người này hẳn là dễ tìm. Một hồi cơm nước xong xuôi, ta liền tổ chức nhân thủ giúp các ngươi nghe ngóng. Kiến Siêu đảm nhiệm nhiều việc đạo. Kiến Siêu, nhất định phải tìm người tin cẩn. Cái kia hai tên trọc mới từ trong lao phong xuất, trên xã hội tam giáo cửu lưu, nhất là từng có án cũ người, chưa chừng cùng hắn vẫn là bằng hữu. Cái này vạn nhất nếu là có người mật báo minh bạch, chuyện này ta tuyệt đối cấp cho ngươi đến thỏa thỏa. Kiến Siêu mười phần nghĩa khí nói. Cao Nguyên vốn cho rằng Kiến Siêu sẽ cùng Lưu Manh mở dạng, miệng đầy thô tục, toàn thân tràn ngập lệ khí, không phải quá tốt ở chung. Gặp mặt hắn mới phát hiện, kỳ thật Kiến Siêu đường cũng không có đi nhiều lệch, chí ít cùng bạn học cũ nói chuyện tiếng, hắn hay là rất khách khí, rất bây giờ. Bọn hắn vừa ăn cơm, một bên ôn chuyện, Kiến Siêu còn cùng nhau một mối hôn sự, lại là bạn học cũ Trương Tuệ. Chính là năm đó ở trong lớp miệng đặc biệt nát, hơn nữa còn già uống Kiến Siêu nhà lê canh, bị Kiến Siêu khịt mũi coi thường nữ đồng học kia. Trong nhân thế này duyên phận a, thật rất kỳ diệu. Mặc cho ai có thể nghĩ đến, Kiến Siêu có thể cùng Trương Tuệ làm thành nhân tình. Sau khi ăn xong, Kiến Siêu liền trở về tổ chức nhân thủ, Cao Nguyên cùng Đại Giang không tiện lắm lộ diện, vạn nhất nếu là đưa tới hai tên trọc cảnh giác, chuyện kia liền không dễ làm. Cao Nguyên cùng Đại Giang sau khi trở về, liền bắt đầu tổ chức chuyện sửa đường, sau đó chính là chạy xử lý thị trường thủ tục. Kỳ thật nông dân lập nghiệp xử lý thị trường, lãnh đạo cấp trên đều là cho ủng hộ, thủ tục làm được rất thuận lợi, chính là Đại Giang muốn quản trong huyện yếu điểm tiền vốn trợ cấp sự tình, sửng sốt không có đoạn ở dưới. Mà đêm khuya hơn phân nửa, trốn ở trấn bắc nhà dân bên trong hai tên trọc, là khó chịu có chút ngồi không yên. Vu lão ba điện thoại vẫn không gọi được, sẽ không phải là xảy ra chuyện đi. Hắn tính cảnh giác rất cao, cơ hồ một ngày đều không có làm sao đi ra ngoài, dù sao nổ phòng sự kiện kia là Vu lão ba để hắn làm. Nếu như đối phương lộ ra chân tướng, bị cảnh sát mang đi, vậy mình cũng liền nguy hiểm. Khả nhị ngốc tử lại ép không được chính mình cư nghiện, những năm này hắn tại trong phòng giam, cùng bạn tù học được một tay chơi bẩn tuyệt chiêu, đầu mấy ngày này tại trên trấn quán mạt trược bên trong thi thố tài năng, sửng sốt thắng trở về không ít tiền. Đánh bạc thêm một trám, cái này khiến hai tên chọc cổ tay đều không chịu được run rẩy. Sẽ không có chuyện gì a? Cái này đều quá nửa đêm, chỉ cần mình cẩn thận một chút mà, cũng không ai có thể nhận ra chính mình. Hai tên chọc nhìn xem trên bàn tóc giả, đông vải hai bộ, do dự trầm tư nói. Thế là tại cái kia đêm khuya, hai tên chọc rốt cục gánh không được cực nghiện, hắn đeo lên tóc giả cùng hai bộ, bọc lấy thật dày vàng áo đông, trốn tránh bên đường đèn đường, liền đầy cõi lòng kích động hướng phía Kiến Siêu nhà quán mặt trượt chạy đi. Chương 341, đuổi bắt hai tên chọc. Chương 341, đuổi bắt hai tên chọc. Kiến Siêu người này tốt xấu trước bất luận, nhưng hắn giảng nghĩa khí tuyệt đối là thật. Bạn học cũ lời nhắn nhủ sự tình, hắn không chỉ có muốn làm, hơn nữa còn phải làm tốt, nhất là hắn cùng Đại Giang quan hệ không tệ, nói đúng là phá đại thiên, hắn cũng phải đem cái này tên chọc cho bắt tới. Hắn liên hệ mấy cái chính mình tin được quần quận, sau đó lại thông qua những người này, phát động phía dưới cả ngày ở trên đường du đãng, lại không có án gì tiểu lưu manh, đối với toàn bộ Tân Hưng trấn triển khai địa thám thức loại bỏ. Lại cái kia hai tên chọc tướng mạo đặc thù đều rất có đặc điểm, theo đạo lý tới nói, tra được người này cũng không khó. Có thể liên tiếp hai ngày đi qua, thủ hạ người nhưng không có bất luận cái gì tin tức tốt chuyển đến. Cái này khiến Kiến Siêu có chút nóng nảy, da châu đều thổi đi ra, chuyện này nếu là không làm được, mặt mũi của hắn còn hướng chỗ nào thả. Cao Nguyên cùng Đại Giang cũng rất gấp, cái này hai tên chọc là xử lý rất dư biện cả nhân vật mấu chốt, chỉ có làm thực loại này chứng cơ phạm tội, mới có thể đem tại Thương Tuyển một nhà xử nặng. Đại Giang thúc giục để Kiến Siêu trắng đêm khó ngủ, hắn dứt khoát rời giường xuống lầu, đi quán mặt trược bên trong pha trà uống. Một bên uống trà, ánh mắt của hắn liền quan sát lấy quán mặt trược bên trong người. Mà lại Kiến Siêu gấp đến độ đều có chút cử chỉ điên độ, xem ai cũng giống như hai tên trọc. Có thể hết lần này tới lần khác những người này đều có tóc, hắn cũng không thể nắm chặt một cái đi ra, để người ta tóc trà sát, đưa cho Cao Nguyên giao nộp đi. Bực bội xem kỹ bên trong, hắn chợt thấy có người trên má trái, tựa hồ là có đạo sẹo, có thể người này không chỉ có tóc, hơn nữa còn trải cẩn thận tỉ mỉ. Kiến Siêu trên mắt mình còn có vết sẹo đâu, không thể nói ai trên mặt có sẹo, liền xác nhận đối phương là hung thủ đi. Mà lại quán mặt trược mở cửa đón khách, nếu là thật sự náo loạn hiểu lầm, cũng ảnh hưởng nhà mình sinh ý đến đó. Kiến Siêu cứ như vậy bỏ qua trước mắt hai tên trọc. Ngược lại là Vu lão tam gánh bắt cảnh sát thẩm vấn, tại câu đầy 24 giờ sau, lại sinh long hoạt hổ đi ra. Vu lão tam nuốt không trôi khẩu khí này, huống chi mình ca ca, bởi vì không rõ nguyên nhân bị cảnh sát mang đi, đến bây giờ cũng không có tin. Hắn biết đây hết thảy đều là Cao Nguyên ở sau lưng dở trò quỷ, nhất là hiện tại Vu gia người người cảm thấy bất an, ở trong thôn rất giống qua phố chuột. Không có khả năng tiếp tục như vậy nữa, đại ca mặc dù tiến vào, nhưng ta Vu lão tam còn tại, hắn nhất định phải ở trong thôn lập uy, ổn định thôn tây lòng người. Mà lấy Vu lão tam trí thông minh, cũng không bỏ ra nổi cái gì tốt chủ ý, hắn cũng chỉ là khiêng cây gậy ở trong thôn cao giọng thỏa mãn. Mãng Cao Nguyên tại cảnh sát trước mặt nói xấu hắn, Mãng Cao Nguyên hại hắn bị câu lưu lại 2 ngày 2 đêm, dùng cái này đến vãn hồi lao Vu ra mặt mũi. Đại Giang giận, trực tiếp mở ra trong thôn loa lớn, cùng Vu Lão Tam triển khai mắng nhau. Đây cũng là khiến cho Vu Lão Tam vội vàng không kịp chuẩn bị. Thịt của hắn cũng họng, lại sao địch nổi cái kia trên cột điện khuyết đại âm thanh thiết bị. Đại Giang còn tại loa lớn bên trong nói thẳng, Vu Lão Tam, ngươi nếu không phục, có thể trực tiếp tới thôn ủy tìm ta đơn đấu, nhìn lao tử không đem ngươi phân trò đánh ra đến. Vu Lão Tam mặc dù hành, nhưng hắn thật đúng là không dám chọc Đại Giang. Liên Đại Giang cậu hùng kia giống như dáng người, quả đấm lớn chừng miệng chén, cái này nếu là một quyền nện vào trên người hắn, đoan chừng chính mình đến nằm trên giường một tuần. Lúc đầu Vu Lão Tam muốn lập uy, kết quả sửng sốt bị Đại Giang cho đổi đến không có tính tình. Cao Nguyên tương đối hiền lành, ngồi tại thôn ủy bên trong cười khuyên nhủ, Đại Giang, cầm thôn ủy loa mắng chửi người, không tốt lắm đâu. Ta không cần thiết chấp nhặt với hắn, thu được về châu chấu, hắn nhảy nhót không được mấy ngày. Tiện nhân nhất định phải dùng tiện biện pháp đến trị, dạng này tên khốn kiếp liền không thể nuông chiều. Đại Giang mắng xong về sau, Vu Lão Tam thật đúng là trung thực không ít. Dù sao hắn mắng chửi người, liền người chung quanh có thể nghe thấy, mà Đại Giang mắng hắn, toàn thôn đều có thể nghe thấy. Thời gian mãi cho đến ban đêm, Tiến Siêu vẫn không thể nào đạt được hai tên trọc tin tức. Hai ngày này hắn thức đêm cũng mây lại, dứt khoát liền đi trên lầu ngủ cái ăn giấc. Nhưng đến xuống nửa đêm thời điểm, mẫu thân lại sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới nói, Siêu mà, ngươi nhanh đi trước nhìn xem, có người tại quán mặt trược bên trong đánh nhau. Hai tên trọc thủ pháp mặc dù cao siêu, nhưng hắn tổng chơi bẩn, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho người chung quanh hoài nghi. Thường người đánh bại, nơi đó có tổng thắng tiền, mà lại thường tại bờ sông đi, lại nơi đó có không có dạy. Hai tên trọc quả thật bị người để mắt tới, hắn chơi bẩn đổi bài thời điểm, quả thực là bị người tóm gọn. Đêm khuya đến người đánh bài, lại có mấy cái là loại lương thiện. Loại này chơi bẩn người, càng là quán mặt trược không thể dễ dàng tha thứ. Thế là trên bàn đánh bài 3 người, liền cùng hai tên trọc đánh lẫn nhau. Cái này đánh không sao, hai của hắn bộ đầu tiên là bị người cho nắm chặt mất rồi. Kiến Siêu vội vàng muốn đi lên quên can, hắn thậm chí cũng còn không có chú ý tới đối phương cái kia lỗ thai nhọn. Có thể theo tình hình chiến đấu nhựa cây đốt, có người đi hao đối phương tóc thời điểm, trực tiếp đem hai tên trọc tóc giả cũng cho nhéo một cái đến. Cái này khiến Kiến Siêu tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Đầu trọc lớn, hai nhọn, má trái có mặt sẹo, đúng vậy chính là Cao Nguyên muốn tìm người. Mà lại người này tại trước mắt mình đã kinh hoàng du 3 ngày, có thể chính mình lại không hề hay biết, sửng sốt bị tên Vương bắt đản này cho đùa bỡn xoay quanh. Không đợi Kiến Siêu mở miệng, hai tên trọc liền đội bằng nói, tiền cho hết các ngươi, tiền vốn cũng cho các ngươi, ta không chơi tổng hành đi. Bình thường đánh bại chơi bẩn, ngươi chỉ cần đem tiền trả lại trở về, đem tiền vốn làm bồi thường, cũng không ai níu lấy không thả. Ba người kia buông lỏng ra hai tên trọc, khả Kiến Siêu lại thế nào khả năng buông tha hắn. Hoàng Đức, Lưu Ca, tên trọc kia chính là ta muốn bắt người. Tranh thủ thời gian tổ chức người bắt hắn cho ấn xuống, tên Vương bắt đản này là cái tội phạm, lời này vừa nói ra, quán mặt trược bên trong lập tức có 7-8 người đứng lên. Một khắc này, hai tên trọc hồn nhi đều dọa bay. Hôm qua buổi trưa Vu Lão Tam trả lại điện thoại, không phải nói không có chuyện gì sao? Này làm sao tại trên trấn quán mặt trược bên trong, lại có người muốn bắt chính mình? Mặc kệ nhiều như vậy, hay là chạy trước đi. Hai tên trọc khác không được, cái kia có cản bỏ chạy tốc độ hay là thật mau. Mà lại hắn không có hướng trên đường lớn chạy, mà là hướng trong đồng ruộng nhảy lên. Kiến Siêu người cũng không phải ăn chay, quả thực là chết cắn lấy hai tên trọc sau lưng không thả. Kiến Siêu vừa đi theo đám người đuổi, một bên đem điện thoại gọi cho Đại Giang nói, người tìm được, hắn ngay tại hướng hổ đầu tiểu phương hướng chạy trốn. Đại Giang một phát cá chép nhảy lên đứng lên, mặc lên vớ giày cùng áo khoác, tranh thủ thời gian lại thông chi Cao Nguyên, hai người 3 phút liền xông vào trong xe, dẫm lên chân ga liền hướng hổ đầu tiểu phương hướng chạy đi. Một bên chạy, Cao Nguyên lại gọi điện thoại gọi Vương Vĩ thúc tổ chức thôn dân đến hổ đầu tiểu một vùng chặn đường hai tên trọc. Tiếp lấy hắn lại gọi điện thoại báo động, nói lúc trước nổ nhà mình phòng ở hung thủ tìm được, chính hướng hổ đầu kiểu một vùng chạy trốn. Giờ này khắc này, bay ở hai tên trọc trước mặt chính là Thiên La Địa Võng. Năm đó Cao Nguyên bị hắn trong đất đuổi trốn có bao nhiêu chật vật, hai tên trọc hiện tại liền có bấy nhiêu tuyệt vọng. Hắn cười toe toét miệng rộng tại trong ruộng mất mạng chạy trốn, nhưng mà phía sau người lại nhìn chòng chọc hắn không thả. Cái kia từng chùm đèn tin tia sáng, làm hắn như có gai ở sau lưng, cái kia đắc ý tiếng mắng chửi, tựa như thợ săn súng trong tay âm thanh, mà chính mình rất giống là một con thỏ, đang bị một đám tuổi trẻ mãnh hổ đuổi theo. Hắn lên số tuổi, không còn có lúc tuổi còn trẻ loại kia tinh lực. Trái tim của hắn bắt đầu truyền đến đau đớn, hô hấp của hắn bắt đầu trở nên hỗn loạn, lưỡi hái của tử thần tựa hồ liền phiêu đãng tại đỉnh đầu của hắn. Hai tên trọc tê cả da đầu, mắt đầy tơ máu, loại kia tuyệt vọng cùng bất lực, đang sinh xé xác nứt cầu mong gì khác hy vọng sống sót. Lại hướng phía trước chính là hồ đầu tiểu, chỉ cần qua cầu, phía tây chính là một mảng lớn nồng đậm rừng tây tùng. Tiến vào rừng tây về sau, hướng nam chính là núi lớn, đó chính là hắn còn sống hy vọng. Chạy đi, liều mạng chạy. Chạy thắng chính là tân sinh, chạy không thắng chính là luyện ngục. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự, nhưng lại không giống nhau. Bởi vì Đại Giang cùng Cao Nguyên đã cắt đứt hắn hy vọng. Khi hai tên trọc nhảy lên ra ruộng đồng, rốt cục chạy mau đến đầu cầu lúc, nơi đó vậy mà ngừng lại một chiếc xe, xe đèn lớn chiếu lên hắn mở mắt không ra. Mà Cao Nguyên cùng Đại Giang, chính một người tay cầm một cái tấm sắt tay, ở chỗ này chờ hắn đâu. Cao Nguyên đã không còn là đã từng Cao Nguyên, hắn liệu định hai tên trọc chắc chắn sẽ mượn đường cầu sau rừng cây tùng, hướng phía trong núi lớn chạy trốn. Cho nên hắn cùng Đại Giang ôm cây lợi thỏ, sớm đã xin đợi đã lâu. Chương 342, tháng lợi trái cây chương 342, tháng lợi trái cây bao nhiêu năm qua đi. Đã từng thiếu niên đã lớn lên, mà người xấu lại già đi. Nhị ngốc tử sớm đã không nhận ra Cao Nguyên bộ dáng, có thể Cao Nguyên lại vẫn nhớ ký hắn. Cái kia năm đó đem mẫu thân đặt tại trong đất, cái kia như hung thú giống như thở hổn hển truy sát người của mình, bây giờ hay là bộ dáng kia, chỉ bất quá hắn đã ra đi, hắn đã chật vật không chịu nổi. Mánh liệt ánh đèn chiếu xạ, để nhị ngốc tử thấy không rõ con đường phía trước là người phương nào, lại tại sao lại đứng ở chỗ này. Nhưng hắn biết mình đã không có đường rút lui, hắn chỉ có thể xung vào, chỉ có thể cược một lần, chỉ có thể mượn nhờ chính mình còn sót lại tốc độ, tiến lên cửa ải này. Mắt thấy viên kia sáng loáng đầu chọc chạy tới, Cao Nguyên cùng Đại Giang trao đổi ánh mắt sau, liền cấp tốc hướng phía đối phương nên đón tiếp lấy. Cao Nguyên vung vẩy lên trong tay sát vịt, dùng hết khí lực cả người hướng nhị ngốc tử quăng tới. Nhị ngốc tử tại bất ngờ không để phòng giảm tốc độ, ngạnh sinh sinh ngẩng đầu lên tránh thoát một kiếp. Còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, Đại Giang đã đến hắn phụ cận, cái kia hổ hổ sinh phong to con, quay người một cái lần sau chân, tựa như xe tải lớn bình thường, phanh một tiếng đá vào nhị ngốc tử trên ngực. Chỉ một thoáng, nhị ngốc tử bay ngược ra ngoài, tiếp lấy lại đang trên mặt đất ngay cả lăn ba vòng. Ngực bị đè nén cùng đau đớn, toàn thân mệt nhọc cùng không còn chút sức lực nào, khiến cho hắn nhìn qua mênh mông bầu trời đêm, lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Không chạy, cũng chạy không được. Cứ như vậy đi, thành thành thật thật đi vào đi. Nhị ngốc tử nằm trên mặt đất, há mồm từng ngụm thở hổn hển. Hắn biết mình xong đời, hắn nhà dân trong tiểu viện còn chôn lấy một ít gì đó, những vật này đủ để chí mạng. Hai cái nghiêng dáng dấp bóng dáng hướng hắn bao phủ tới, Cao Nguyên nhặt lên trên đất tay quay, một cước giẫm ở nhị ngốc tử đầu nói, còn nhớ ta không? Năm đó ta bị ngươi đuổi đến kém mà chết, tối nay lại đổi thành ngươi. Nhị ngốc tử nghiêng mắt, hoảng sợ nhìn trước mắt người thanh niên này. Tại ánh sáng yếu ớt bên trong, hắn từ người này trên gương mặt, tựa hồ còn có thể phân biệt ra được mấy phần Mã Tuấn Lan bóng dáng. Còn bên cạnh thanh niên tốt hơn phân biệt, đó chính là tuổi trẻ bản vương Hiến Trung. Đến tận đây nhị ngốc tử mới hiểu được, người trước mắt này là Cao Nguyên, hắn rốt cục vẫn là đến báo thủ. Đầu hổ cầu chính là số mạng của hắn, ngục giam chính là hắn cuối cùng kết cục. Lúc này Kiến Siêu mấy người cũng chạy đến. Hắn cầm đèn tin, trực tiếp đối tại nhị ngốc tử chiếu lên mà nói, là lao lửa chọc này sao? Ta nhìn hắn bề ngoài đặc thủ, cùng các ngươi miêu tả đại thể nhất trí. Chư cầu nương dưỡng này còn có thể là ai? Đại Giang hai tay ôm ở trước ngực, đối với nhị ngốc tử eo vừa hung ác đạp một cước, cũng kéo cuống họng nổi giận mắng, tại sao muốn nổ tiểu môn nhà? Có phải hay không tại Thương Tuyển sai sự ngươi làm? Nhị ngốc tử giờ phút này đương nhiên không có khả năng thừa nhận, bởi vì còn chưa tới thời khắc cuối cùng. Chỉ cần đồ trong nhà không bị điều tra ra, chỉ cần mình gánh vác cảnh sát thẩm vấn, hắn hay là có cơ hội trùng hoạch tự do. Có thể thế gian này nào có nhiều như vậy may mắn. Lại một hồi xe cảnh sát liền đến, tùy theo mà đến còn có Cao Vương Trang các thôn dân. Bởi vì lúc trước có Lưu Đoan Cắt báo cáo làm chứng, cho nên nhị ngốc tử trong đêm liền bị áp giải trở về cảnh chỗ. Cao Nguyên cùng Đại Giang là người trong cuộc, tại cảm tạ xong các hương thân, cũng giải thích chuyện đã xảy ra đằng sau, cùng theo xe cảnh sát cùng đi trong sở ghi chép khẩu cung. Đang tra hỏi đồng thời, cảnh sát trong đêm đột kích nhị ngốc tử cất giấu thân nhà dân. Bắt đầu xác thực không có tìm ra thứ gì, có thể sự tình phát triển đến nước này, làm cảnh sát nhân dân nếu là còn làm không ra cái 1-2-3 đến, vậy liền thật không nói được. Tiếp lấy bọn hắn điều tới cảnh quyền, sau đó lại lấy ra trước đó, Cao Nguyên nhà bị tạc lúc ngòi nổ mảnh vỡ, để cảnh quyền người người. Mới không lâu sau mà công phu, nhị ngốc tử gây án công cụ, liền bị cảnh quyền từ trong viện đới đi ra, tất cả đều là tự chế ngòi nổ phối kiện. Nắm giữ chứng cứ này sau, bản án trong nháy mắt liền dễ làm. Nhị ngốc tử ngay cả 2 giờ đều không có gánh vác, ngay trước cảnh sát mặt khai hết. Là tại Thương Tuyển bỏ 48.000 nguyên, cũng lấy chen đi Cao Nguyên làm điều kiện, để huynh đệ của hắn Vu lão ba liên hệ chính mình, bạo phá Cao Nguyên nhà phòng ốc. Mà Vu lão ba lần phía sau thôn, an ổn giấc còn chưa ngủ bên trên 2 đêm, lại bị xe cảnh sát mang đi. Nhưng lần này cảnh sát cũng không phải là khách khí với hắn nói chuyện, mà là trực tiếp lên cổ tay, bóp cổ nhét vào trong xe. Đồng thời theo thôn ủy tài vụ chi tiêu điều tra xâm nhập, mấy ngày nay luôn có xe cảnh sát đến Cao Vương Trang thôn Tây đi bắt người, mà lại bắt không phải người bên ngoài, đều là lão Vu gia từng tham dự chia của người. Thôn Tây người đã sợ vỡ mật, lão Vu gia không chỉ là rơi đài, đây là muốn bị nổ tận gốc. Cho nên mấy ngày nay bên trong, thôn Tây lại có không ít người bắt đầu lặng lẽ chạy đến Cao Nguyên nhà, bí mật báo cáo Vu gia người đã từng làm những cái kia lạ sự. Trong đó xâm chiếm thôn dân thổ địa vụ án khá nhiều, vi phạm chiếm dụng nền nhà cũng không ít. Lại có là thôn Bắc Sơn dưới chân, đã từng có một rừng cây, cũng là bị Vu gia người cấu kết thân thích, đem rừng cây chặt cây sau bán cho cây con buôn. Đối với những vụ án này, Cao Nguyên cũng không có nương tay, hắn cùng nhau để Đại Giang thu thập lại, lấy thôn ủy trên danh nghĩa giao cho trong trấn. Thiên đạo luân hồi, thiện ác hữu báo, Cao Vương Trang trừ thôn Tây khi thì chuyển đến nữ nhân tiếng khóc, trừ thôn ủy lãnh đạo một lần nữa phân chia lão Vu gia nhất mạch ruộng đồng cùng nền nhà lúc, dẫn tới Vu gia phụ nữ hung hăng càn quấy bên ngoài, thôn Trang tại trên chỉnh thể rốt cục khôi phục hài hòa. Những cái kia người cần cù bọn họ, làm việc đến đều càng có lực lượng. Nhân tính chính là như vậy, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, đánh thổ hào, chia ruộng đất loại chuyện này, để ở nơi đâu đều là kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Mà Cao Nguyên cùng Đại Giang danh vọng càng là liên tục tăng lên, cơ hồ thành Cao Vương Trang trong lòng mọi người anh hùng. Mà trong thôn cái thứ nhất dưa chuột thành thục, vậy mà đầu tiên xuất hiện tại Tam Thẩm trong đạp. Buổi sáng hôm đó là Tam Thẩm đi thôn ủy, tìm Tiểu Nguyên hỏi dưa chuột thu mua sự tình. Khi Tam Thẩm đem cây kia vừa đen vừa dài dưa chuột đặt tới thôn ủy trên bàn công tác thời điểm, Cao Nguyên biết thôn chân chính kinh tế biến đổi, lập tức liền muốn tới. Đại Giang nhị hóa này, một bên cùng Tam Thẩm vỗ ngực cam đoan, nói thôn ủy khẳng định thu, một bên cầm lấy dưa chuột liền muốn hướng trong miệng của mình lấp. Cao Nguyên bận bịu chặn lại nói, Đại Giang ngươi trước chờ ăn, ngươi để Tam Thẩm cầm dưa chuột, ta dùng di động cho Tam Thẩm chụp tiểu ảnh phiến. Tam Thẩm nghe chút muốn chụp ảnh, kích động để ý lấy tóc nói, ngươi nhìn ta toàn thân bẩn cùng nghe hầu tử giống như, đánh ra đến không dễ nhìn. Cao Nguyên thì kích động mở ra điện thoại nói, đẹp mắt. Tam thẩm ngươi hôm nay đẹp nhất, lao động vẻ đẹp. Ngươi biết dưa chuột này ý vị như thế nào sao? Nó đại biểu Cao Vương Trang phát triển kinh tế thành quả thắng lợi, là chúng ta Cao Vương Trang cất bước biểu tượng. Có lẽ nhiều năm về sau, khi Cao Vương Trang kinh tế bay lên lúc, chúng ta hậu thế thông qua tấm hình này liền có thể hồi ức lên chúng ta lập nghiệp lúc gian nan cùng chăm chỉ, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, hết thảy đều nguyên chất nguyên vị. Tam thẩm lúc đó mặc quần áo hay là loại kia một đời trước nghiêng chụp đùi áo đông, quần là đại tôn tử cấp 2 màu xanh trắng cũ đồng phục, ống quần bên trên kề cận bùn. Tam thẩm ôm cây kia dưa chuột, trên mặt lộ ra răng vàng khẻ, đỉnh lấy vàng khăn trùm đầu. Phía sau hắn là thôn ủy đơn sơ phòng làm việc, Trương Chuyện Hỉ ngồi đang làm việc trước bàn không ngừng cười. Răng rắc một tiếng, Cao Vương Trang phát triển kinh tế bước đầu tiên liền vĩnh viễn bị như ngừng lại một khắc này. Chương 343, hạnh phúc bận rộn. Chương 343, hạnh phúc bận rộn. Cao Nguyên lại bắt đầu mất ngủ, nhưng quanh quẩn tại trong lòng hắn không còn là ưu sầu cùng sợ hãi, mà là phát ra từ đáy lòng hưng phấn. Hắn buổi chiều tham viếng một vòng lều lớn khu, lứa thứ nhất dưa chuột hẳn là tại 3 ngày tả hữu liền có thể ngắt lấy. Thanh tiêu cùng cà chua phải chậm hơn một chút, nhưng ở cuối tháng trước đó, sản lượng khẳng định cũng có thể để lên. Đây mới là Cao Nguyên về phía sau thôn muốn làm chính sự, cũng là hắn phải vì thế mà phấn đấu sự nghiệp. Cho nên hắn cắt không dám qua loa, hết thảy trình tự đều muốn làm ra kỹ càng kế hoạch. Thế là hắn trong đêm nằm nhòi đầu giường, lại cầm quyển nhật ký tô tô vẽ vẽ, ngày mai muốn làm gì, hậu thiên phải bận rộn cái gì, rau quả giá thu mua làm như thế nào định, vận chuyển bên trên muốn cân nhắc những vấn đề nào, hắn nhất bút nhất họa, 10 phần tinh tế tính toán. Sáng sớm ngày thứ 2 hắn liền kêu lên đại giang, mang theo Lưu Đoan Cát cùng một chỗ, hướng phía trung thôn rau quả thị trường chạy đi. Cao Nguyên trước đó nói muốn trọng dụng Lưu Đoan Cát, vậy khẳng định nói được thì làm được. Lần này mang theo Lưu Đoan Cát đi trung thôn, chính là học tập người ta thị trường vận hành kinh nghiệm. Trung thôn bên này dưa chuột xuống sớm hơn một chút, trong chợ náo nhiệt tràn cảnh làm cho lòng người sinh hâm mộ. Lưu Đoan Cát năng lực cũng không kém, hắn cất khói đã cùng dân trồng rau nói chuyện với nhau, lại cùng kẻ bán rau kéo nhàn thoại, mà lại bên cạnh trò chuyện bên cạnh quan sát, rất nhanh liền lĩnh ngộ mua bán này bên trên kinh nghiệm. Cao Nguyên càng là nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phường, hắn còn mượn nhờ trung thôn chủ nhiệm Lưu Kiến Nghiệp quan hệ, cùng trung thôn thị trường lãnh đạo đáp lời, kỹ càng hiểu rõ một chút thị trường quản lý hình thức. Đương nhiên loại này quản lý hình thức, Cao Nguyên trước mắt là dùng không lên, bởi vì Cao Vương Trang điểm này rau quả còn xa xa không tạo thành quy mô, không đạt được trung thôn thị trường phun ra nuốt vào số lượng. Nhưng Cao Nguyên muốn vì ngày sau phát triển làm chuẩn bị, Cao Vương Trang thị trường cũng quyết không thể vẹn vẹn cực hạn tại một cái trong thôn. Bọn hắn buổi sáng khảo sát xong thị trường, buổi chiều lại chạy trong huyện đại bá vận chuyển công ty, đàm luận phí vận chuyển dùng sự tình. Đây đều là hài tử nhà mình, một cái thân nhi tử, một cái cháu ruột, hiến chung cái nào có ý tốt đòi tiền. Mà lại từ Cao Vương Trang đến Hoàng Long cảng điểm này lộ trình, ngay cả khoảng cách ngắn vận chuyển cũng không tính, hắn dứt khoát liền cùng bọn nhỏ nói, lúc nào dùng xe, trực tiếp gọi điện thoại là được. Có thể Cao Nguyên không nguyện ý, Linh Thị Đinh, Bão Làm Bão, đại bá vận chuyển công ty cũng phải kiếm tiền, huống chi bản thân hắn liền lương bèo đợn ẩn. Cho nên nếu nói chuyện hợp tác, nên cho tiền vậy cũng một phần không thể thiếu, tài vụ khối này nhất định phải công khai trong suốt. Cuối cùng hiến trung cưỡng bất quá 2 hài tử, chủ yếu là Cao Nguyên dương từ quá nhiều, bắt hắn cho nói đến sững sờ cứ thế. Hiến trung lúc này mới giải quyết việc chung, theo bình thường khoảng cách ngắn vận chuyển giá cả đến cho Cao Nguyên tính tiền. Tại đại bá công tư sau khi ăn cơm trưa, Cao Nguyên lại để cho đại giang lái xe, mang theo bọn hắn đi Hoàng Long cảng. Hắn muốn lần nữa tìm Tôn Đảo Giang xác nhận một chút, chính mình vị thế đối phương đến cùng cho không cho lưu lại, hải vận phí tổn lại làm như thế nào tính. Tôn Đảo Giang đi thành phố họp, đến 3 giờ chiều mới có thể trở về. Cao Nguyên cũng không đi, hắn liền lưu tại bến cảng quen thuộc hải vận quá trình. Thông qua cùng bến cảng nhân viên giao lưu, Cao Nguyên biết được hải vận kế phí phương thức cũng không phức tạp, nếu như là thùng đựng hàng hàng hóa chuyên trở lời nói, liền theo thùng đựng hàng thu phí, tán vận lời nói theo thể tích thu phí, nặng hàng lời nói, muốn theo trọng lượng thu phí. Bận rộn xong những này, Cao Nguyên lại chạy tới bến cảng, nhìn xem cái kia từng chiếc tàu hàng mà người. Lại có mấy ngày, Cao Vương Trang cũng muốn giao hàng, mà chính mình thì phải mang theo nhóm đầu tiên rau quả, tự mình lao tới Bắc Hải cảng, đi xem một chút cái kia cô nương yêu dấu. Mỗi lần nghĩ đến đây, Cao Nguyên liền không cấm ngẩng đầu nhìn về phía biển đối diện, người yêu dấu, ngươi là có hay không cũng đang nghĩ ta đâu. Tôn Đào Giang từ trong thành phố sau khi trở về, trước tiên liền tới đến bến cảng, thấy được đang chìm nghĩ Cao Nguyên. Ngươi tiểu tử này, đối với thúc thúc vẫn chưa yên tâm a. Ta nói cho ngươi lưu bị thế, vậy liền khẳng định sẽ có. Tôn Đào Giang tiến lên, đưa tay vuốt vuốt Cao Nguyên đầu cười nói, cái này dù sao cũng là sự nghiệp của ta, càng là Cao Vương Trang người sự nghiệp, nói thật ta không yên lòng, ta sợ chính ta không làm xong. Cho nên việc lớn việc nhỏ, ta đều được cân nhắc chu toàn mới được. Người trong thôn chỉ vào người của ta kiếm tiền đâu, cho nên xin ngài thứ lỗi. Cao Nguyên quay đầu nhìn về Tôn Đào Giang chân thành nói. Tôn Đào Giang thì lấy mắt kiếm xuống, để mắt kính bố sát nói, tuổi còn trẻ, liền có loại này chí hướng, nói thật ngươi so với ta mạnh hơn. Ta tại ngươi số tuổi này thời điểm, vẫn chỉ là người kỹ thuật viên, khi đó có thể chú ý tốt chính mình cũng không tệ rồi, nào có cái gì lòng ôm chí cả. Thúc, ta là bị ngài ảnh hưởng. Sự tích của ngài, ta nghe Đường Húc thúc thúc nói qua, ngài là vì quê quán phát triển, mới bỏ được bỏ lương cao cùng cao vị, đến ta Hoàng Long lập nghiệp. Ta so ra kém ngài, nhưng ta sẽ cố gắng, trước từ chúng ta Cao Vương Trang làm, sau đó lại bước xạ xung quanh. Trước làm nông nghiệp, đem Cao Vương Trang thậm chí Hoàng Long huyện nông nghiệp kinh tế làm. Sau đó là công nghiệp, lại về sau có thể là thương nghiệp. Ta còn không có muốn xa như vậy, ta trước mắt năng lực có bao nhiêu, ta tạm thời liền có thể suy nghĩ nhiều xa. Lời này ngược lại là đem Tôn Đào Giang gây kinh hãi. Nếu như là đổi lại cùng hắn cùng tuổi số, cùng cấp bậc người nói những lời này, hắn ngược lại sẽ không quá giật mình, nhưng trước mắt này cái thanh niên, cũng mới 24 tuổi a. Không nói trước hắn có thể làm được hay không, chí ít hắn tại tuổi tác này thời điểm, cũng đã nghĩ đến. Có thể nghĩ đến liền không đơn giản, một người trong lòng có cách cục, hắn liền có minh xác phương hướng phát triển. Có lẽ tương lai không nhất định quá thành công, nhưng tuyệt đối sẽ không kém. Có lẽ tương lai a, thúc còn phải dựa vào ngươi hỗ trợ đâu. Ngươi cái này quy hoạch rất không tệ, phải thật tốt làm. Tôn Đào Giang lần nữa vô cao nguyên bả vai nói, thúc, ta nào có bản sự giúp ngài bận điều a. Đoán chừng đời ta đều không đạt được ngài loại độ cao này. Cao Nguyên ngại ngùng khiêm tốn nói. Có thể Tôn Đào Giang lại cổ vũ Cao Nguyên nói, ngươi không nên quên, ta đã từng cũng chỉ là một cái tấm lưới cố nhà máy kỹ thuật tổng giám, khởi điểm của ta còn không có ngươi tại Trung Hải tập đoàn điểm xuất phát cao, cho nên không cần tự coi nhẹ mình, tương lai Hoàng Long huyện có lẽ lại bởi vì ngươi, bởi vì ta mà thay đổi. Một người phát triển không thể thiếu tiền bối cổ vũ, mà Cao Nguyên có thể được đến Tôn Đào Giang loại này đại sĩ nghiệp gia tán thưởng, hắn đông cảm giác toàn thân đều tràn đầy động lực. Trầm mặc một lát sau, Cao Nguyên lại về tới thực tế vấn đề, cùng Tôn Đào Giang thương thảo một chút hải vận giá cả, cái kia thật so Lục Vận muốn tiện nghi nhiều lắm. Cả quá trình, Cao Nguyên xem như mang theo Đại Giang cùng Lưu Đoàn cắt đi một lượt. Bọn hắn chạm vạng tối trở lại kho lạnh sân nhỏ sau, Cao Nguyên đi trước nhìn một chút Bân Bân thương thế. Từ lúc sau khi xuất viện, Bân Bân liền tranh thủ thời gian tới kho lạnh bên này, trên tay kia còn bọc lấy băng gạc, trong miệng tuyến còn không có hủy đi đâu. Cao Nguyên cảm thấy Bân Bân đứa nhỏ này thật an tâm, tương lai kho lạnh không chỉ có muốn giao cho hắn quản, thị trường tài vụ khối này giao cho Bân Bân cũng chuẩn không sai. Thế là bốn người tại kho lạnh trong đại viện, Cao Nguyên liền phân phối lên làm việc. Đại Giang hay là chủ quản thôn ủy khối kia, nhưng là đến tương lai kiếm tiền, rau quả thị trường phần cứng công trình kiến thiết, còn nhất định phải do Đại Giang để ý tới. Sau đó chính là rau quả thu mua, thị trường quản lý khối này, Cao Nguyên giao cho Lưu Đoan Cát. Hắn để Lưu Đoan Cát ngày mai liền chiêu nạp thôn Tây nhân viên, đến trong chợ làm việc, hết thảy đều dựa theo trung thôn thị trường tiêu chuẩn đến, cụ thể chiêu bao nhiêu người, Lưu Đoan Cát chính mình theo thực tế lượng công việc đến định. Về phần thu mua giá cả, Cao Nguyên tạm thời quyết định muốn so trung thôn thị trường cao hơn ba lông, về sau lại thế nào định giá, hắn trước tiên cần phải đem rau quả bán được Bắc Hải lại nói. Bân Bân chủ trào tài vụ, phụ trách phát tiền. Hắn hiện tại có thương tích trong người, Cao Nguyên liền để Bân Bân kêu ba hắn tới cùng một chỗ hỗ trợ. Mà Cao Nguyên thì phụ trách vận chuyển, nhất là bút thứ nhất này mua bán, hắn nhất định phải tự mình áp thuyền đi Bắc Hải. Những chuyện này an bài thỏa đáng đằng sau, Cao Nguyên ngày thứ hai lại dẫn người chạy tới trong huyện mua cân cân chìm, tài vụ mở hòm phiếu làm việc vận dụng, tóm lại rau quả trong chợ cần thiết vụn vụn vặt vặt, hắn có thể nghĩ tới đều mua trở về. Hắn còn cho Bân Bân phối trí một máy tính, lại đem Bân Bân dàn kia kho lạnh cái khác phòng nghỉ, lâm thời đổi thành phòng tài vụ, máy tính liền cho hắn chứa ở bên trong. Ngày thứ hai lúc buổi tối, Cao Nguyên trở lại thôn ủy, cầm ống nói lên, liền tại loa lớn bên trong thông chi thôn dân, Cao Vương Trang rau quả thu mua địa điểm, ngay tại thôn Bắc kho lạnh đại viện. Có bán dưa chuột thôn dân, muốn đổi ở trên buổi trưa 11 điểm trước đó, đem rau quả vận chuyển đi qua. Giống trung thôn như thế chính quy đại thị trường, Cao Nguyên tạm thời là không có tiền xây, hắn trong thẻ tiền lương cùng tiền tiết kiệm, bây giờ còn có không đến 20 vạn. Tiền này còn muốn thu mua rau quả, còn muốn gặp may thua phí tổn, hơi có chút giật gấu và bay. Chờ một chút đi, các loại rau quả bán hơn giá tốt, các loại tỏi kiếm đồng tiền lớn. Cao Nguyên nhất định phải cho Cao Vương Trang xây một tòa ra dáng thị trường. Chương 344, thị trường khai trương. Chương 344, thị trường khai trương. Hết thảy đều tại dựa theo Cao Nguyên kín đáo quy hoạch tiến hành, lều lớn khu bên kia các hương thân không rảnh rỗi, Cao Nguyên kho lạnh bên này cũng là loay hoay chân trước không đắp chân sau. Dù sao đây không phải một cái ưu tú đoàn đội, việc lớn việc nhỏ trước mắt đều cần Cao Nguyên tự tay bắt. Liên lấy tài vụ khối này tới nói, Vân Vân mặc dù cũng là trường đại học sinh, nhưng hắn chưa có tiếp xúc qua phương diện này làm việc, thậm chí cũng không có ở chính quy trong xí nghiệp đợi qua, cho nên liền ngay cả thị trường công hộ bên trong đơn giản nhất tiền vốn thao tác, Vân Vân cũng là hai mắt luôn uống. Cứ việc thời gian như vậy gấp gáp, Cao Nguyên hay là cưới bác gái bản đạp mô tơ, mang theo Vân Vân lại chạy chuyến trên trấn ngân hàng. Hắn nói cho Vân Vân thị trường công hộ mật mã, dạy hắn như thế nào tổn lấy tiền vốn, như thế nào ký sổ, làm sổ sách. Làm xong Vân Vân đầu này, Cao Nguyên lại cho Chu Đại Năng bên kia gọi điện thoại, thương thảo giao quả kết nối công việc. Cái gì đều cần chú đáo, bất luận cái gì chi tiết cũng không thể rơi xuống. Ban đêm Cao Nguyên lo lắng hết lòng lại không ngủ ngon, nằm ở trên giường một mực chằn chọc đến sau nửa đêm. Ngày thứ hai buổi tại 9 giờ sáng nhiều thời điểm, Cao Nguyên liền bị Lưu Đoan cắt điện báo đánh thức. "Cao tổng, ngươi thế nào còn chưa tới thị trường? Cái này đều nhanh 10 giờ rồi." Lưu Đoan cắt thúc giục, chung quanh hắn cũng chuyển tới thanh âm huyên náo. Cao Nguyên từ trên giường đứng lên, nhìn một chút đầu giường đồng hồ báo thức, đúng vậy sắp 10 giờ. Cao Nguyên ngáp vỏ đầu nói, tối hôm qua trong lòng suy nghĩ sự tình, ngủ quá muộn. "Đoan cắt thúc, ngươi tìm ta có việc?" Dưa chuột đều thu hơn một nửa, ngươi cái này tổng giám đốc không đến nhìn một cái. Ta còn mua không ít pháo, chuẩn bị chúc mừng thị trường khai trương, ngươi không đến ta cũng không dám thả. Trương Đoan cắt thuốc giục nói. A, hôm nay liền có đi bán dưa. Cao Nguyên kinh ngạc tranh thủ thời gian xuống giường, dựa theo suy đoán của hắn, lứa thứ nhất rau quả làm sao cũng phải ngày mai mới có thể xuống tới. Lưu Đoan cắt liền kiên nhẫn giải thích nói, các hương thân đã đợi không kịp. Ngươi hôm qua tại loa lớn bên trong một hô, xác định rau quả thu mua địa điểm về sau, có ít người trong đêm cầm nhận tin, liền bắt đầu tại lều lớn bên trong hái. Không nói, ta bên này vội vàng đâu, ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi. Thuận tiện liên lạc một chút xe chuyển vận, trong chúng ta buổi trưa tốt giao hàng. Cúp điện thoại đằng sau, Cao Nguyên ngay cả cơm cũng không kịp ăn, chỉ là đơn giản rửa mặt, trải phía dưới, liền vội vội vàng hướng phía thôn Bắc chạy tới. Từ Bắc Đại Nhai vị trí nhìn ra xa xa, kho lạnh trong đại viện vô cùng náo nhiệt. Từng chiếc nông dụng xe vây quanh ở kho lạnh đại viện bên cạnh, cửa lớn cũng bị ngăn chặn, có thôn dân còn muốn chen ngang, sợ mình dưa chuột bán không được. Đại Giang liền dẫn theo loa khuyết đại, đứng ở trước cửa tổ chức thôn dân xếp hàng. Xuyên thấu qua hàng rào tường, Lưu Đoan Cắt Chính tự mình ngồi trên mặt đất cái cân trước, phụ trách cho thôn dân rau quả cân nặng mở hàng phiếu. Qua xương dưa chuột, còn muốn bị thị trường nhân viên phân lấy, chất lượng tốt bày thành một đống, bề ngoài cùng chất lượng kém, trực tiếp lại cho ném về dưa chuột trong giỏ, chờ lấy đi trọng lượng cả bì. Những này chất lượng kém dưa chuột cũng không phải là trực tiếp đổ sạch lãng phí, thôn dân sẽ giá thấp lại bán được hổ đầu kiểu ngâm dưa muối nhà máy, làm tiểu dưa muối sâu gia công. Các hương thân bán đi dưa chuột nhận phiếu về sau, liền trực tiếp đi nhà kho phía tây phòng tài vụ, tìm Vân Vân cùng Vương Vĩ lĩnh tiền. Cao Nguyên cùng thôn dân từ trước tới giờ không đến hư, đều là do mặt thanh toán tiền vốn, dân chúng chỉ cần bán xong dưa, tại chỗ liền có thể nắm lấy thật sự tiền giấy. Cái này nhận tiền thôn dân, làm sao có thể không cao hứng a? Không ít người cái này lứa thứ nhất dưa chuột, liền bán hơn ngàn nguyên, mà lại 2-3 ngày sau, liền có thể tiếp tục hái gốc thứ hai, sản lượng sẽ càng ngày càng cao, giá cả tại năm trước cũng sẽ có chút tốc độ tăng. Đặt ở trong ngày thường, các thôn dân chỗ nào kiếm qua loại này hung ác tiền? Đến mức bọn hắn siết trong tay tiền mặt, đều lộ ra như vậy không chân thực. Cao Nguyên mới vừa đi tới thị trường cửa ra vào, nhận tiền thôn dân liền xuống tới. Cũng không biết là ai truyền danh hảo, các hương thân không ngừng hướng Cao Nguyên hô, "Cao lão bản tốt, tạ ơn Cao lão bản." Lão bản xưng hô thế này, đem Cao Nguyên làm cho đặc biệt không có ý tứ, cái kia dám đen gương mặt đều đỏ đứng lên. Bất quá thị trường đúng là theo chính quy công ty đăng ký, cho nên lão bản tục danh này, Cao Nguyên cũng là gánh đứng lên. Nhưng hắn hay là khoát tay cười nói, "Thúc thúc các đại gia, các ngươi cũng đừng bắt ta nói giỡn. Hiện tại tiền dẫn tới tay, tâm tình có phải hay không tốt hơn nhiều?" Đã từng bởi vì tội sự tình, ngăn ở đại giang cửa ra vào gây chuyện tam thúc, cầm trong tay hơn ngàn nguyên tiền giấy, hướng Cao Nguyên khoe khoang nói, "Tiểu Nguyên à, tiền này thật cho chúng ta à, ta nhưng không mang theo đổi ý." Cao Nguyên liền lộ ra chỉnh tề răng trắng, cười đến con mắt đều híp lại nói, "Các ngươi chủ dưa chuột tiền kiếm, đương nhiên là chính các ngươi. Ta ở chỗ này cho các ngươi cam đoan, dưa chuột giá cả sẽ còn tiếp tục dâng lên, các ngươi kiếm tiền thời gian còn tại phía sau đâu. Chỉ cần rau quả chúng tốt, chưa chừng năm sau đầu một tháng liền có thể hồi vốn." Mọi người nghe Tiểu Nguyên cam đoan, trong lòng đặc biệt an tâm cùng vui sướng. Ngược lại là bên cạnh Trương Phu Xuân, hơi có vẻ ưu buồn hỏi, "Tiểu Nguyên à, ta gọi điện thoại hỏi trung thôn bên kia, bọn hắn thị trường cao nhất giá thu mua mới 1 khối 7, có thể ngươi vậy mà trực tiếp cho chúng ta đã tăng tới 2 khối. Chiếu như thế cái thu pháp, ngươi có thể hay không bồi thường tiền a?" "Hai ông ngoại, ngươi không cần lo lắng cho ta, mọi người một mực kiếm tiền là được rồi. Ta có đường luồn cho tiêu thụ, mà lại ta cũng có thể kiếm lấy tiền, sẽ không toi công bận rộn." Cao Nguyên kiên nhẫn giải thích nói. Hắn hôm qua cho Chu Đại Năng thông điện thoại thời điểm, liền đã biết được Bắc Hải bên kia, dưa chuột đầu cuối giá bán lẻ là 4 nguyên một cân, trong chợ bán buôn giá là 3 khối 4 một cân. Chu Đại Năng trực tiếp tìm chính mình mua sắm lời nói, Cao Nguyên khẳng định còn muốn cho tiện nghi bên trên một chút, dù là liền theo 3 khối tiền một cân, hắn trong lúc này còn có một đồng tiền lợi nhuận. Diệt trừ vận chuyển cùng trong xưởng nhân viên phí tổn, một cân kiếm cái 6-7 lông, Cao Nguyên hay là có lòng tin này. Bân bân tay phải thương còn chưa tốt, hắn chỉ có thể dùng tay trái gõ máy kế toán, đến thẩm tra đối chiếu thôn dân phiếu xuất nhập, sau đó để phụ thân Vương Vi kiếm tiền, phát tiền. Bân bân là thật phụ trách, cố này trục sức lực đi lên, ngay cả hắn lao tử cũng tin không nổi. Mỗi lần Vương Vĩ kiếm tiền, Bân bân đều chăm chú nhìn xem, sợ ba hắn tính sai, trên tài vụ lại xuất hiện chỗ sơ suất. Một cái cỡ nhỏ thu mua thị trường cứ như vậy tạo thành, mặc dù nơi này cùng trung thôn lớn như vậy hình tổng hợp rau quả bán buôn thị trường không thể so sánh, nhưng cùng Cao Vương Trang lúc trước, vẫn là có thể hào hào so đấu một phen. Đã từng Cao Vương Trang mùa đông, mọi người không có việc gì, không quan tâm nam nữ lao ấu, đều dựa vào tại trên đường cái phơi nắng. Bọn hắn không cách nào sáng tạo thu nhập, cũng chỉ có thể dựa vào tiết kiệm, một ngày có thể ăn 2 bữa cơm, liền tuyệt không đốt lò mở bữa thứ 3. Nhưng bây giờ khác biệt, có lều lớn, có thị trường, mùa đông ngược lại thành bọn hắn thu nhập giờ cao điểm. Trên đường trừ số tuổi quá lớn lão nhân bên ngoài, chỗ nào còn có thể nhìn thấy những người khác. Những cái kia nửa chết nửa sống mùa đông, sớm đã theo thời gian trôi qua trở thành lịch sử, bây giờ mùa đông Cao Vương Trang đã tản ra vô hạn sức sống. Đây chính là kinh tế lưu thông cùng phát triển, cũng là Cao Vương Trang tiền đồ cùng hy vọng. Mà hy vọng này, tại Cao Nguyên nhóm lửa pháo một khắc này, tại các thôn dân ăn mừng trong tiếng hoan hô, liền chậm rãi kéo ra màn che. Chương 345, gặp lại đường bội. Chương 345, gặp lại đường bội. Thôn Tây người khô sống sát thực nhanh nhẹn, mà lại tráng lao lực không ít, đã từng bọn hắn làm trong thôn đã được lợi ích người, ra ngoài làm công người cũng ít. Mà Trương Đoan Cắt thông báo tuyển dụng 6 người này, lại là tráng lao lực bên trong người nổi bật. Bọn hắn nhìn thấy Cao Nguyên tới, càng là tích đủ hết khí lực làm việc mà. Gỡ giỏ bắp dưa, lại cầm túi hàng mau đem chất lượng thượng thừa dưa chuột, nhập túi đóng gói, dưa chuột trải qua dạng này một bao trang, ở bên ngoài quan thượng lại lên một cái việc. Thời gian tới gần lúc 11 giờ, dưa chuột cũng đã thu mua không sai biệt lắm. Lứa thứ nhất sản lượng không cao, tính toán đâu ra đấy cũng mới 21 tấn. Đại ba công tư xe chuyển vận, một thùng đường hàng có thể kéo 20 tấn tả hữu, nếu như gọi 2 chiếc xe đến, trang 2 cái thùng đường hàng, cái tiêu phí chuyên chở cũng có chút tính không ra. Đối mặt vấn đề này, Cao Nguyên trước đó xây kho lạnh liền sinh ra tác dụng. Hắn đem dư đi ra 1 tấn dưa chuột, trước đặt ở trong kho lạnh chứa đựng, sau đó để đại bá chỉ phát tới 1 chiếc xe vận tải, đem cái kia 20 tấn dưa chuột tranh thủ thời gian chứa lên xe. Làm xong thị trường đầu này, Cao Nguyên vẫn không kịp ăn cơm, bởi vì Hoàng Long cảng bên kia, 12 giờ rưỡi liền có một chuyến thuyền hàng hướng Bắc Hải phát. Cao Nguyên mang theo Trương Đoan Cắt ngồi lên xe hàng lớn, đuổi tại khoảng 12 giờ thời điểm, đem thùng đựng hàng đưa đến bến tàu, sau đó lại đi bến cảng trong đại sảnh làm vận chuyển thủ tục. Ở giữa Cao Nguyên rút cái không, mới chạy đến bến cảng bên ngoài cửa hàng đường phố, mua hai phần cơm hộp. Còn chưa kịp động bữa, bên kia thùng đựng hàng liền lắp đặt thuyền, chuẩn bị phát hướng Bắc Hải. Lập nghiệp bước đầu tiên, thật là cái nào đều bận không qua nổi, mà lấy Cao Nguyên tâm tư kín đáo, cũng là mệt mỏi chân trước không đáp chân sau. Lên thuyền sau Cao Nguyên để Đoàn Cắt Thúc ăn trước, hắn thừa dịp điện thoại còn có tín hiệu, liền tranh thủ thời gian lại cùng Chu Đại Năng bên kia liên hệ. Cái gì? Thế nào mới 20 tấn? Liên làm điểm ấy dưa chuột, cũng không đủ tất cả xí nghiệp mua sắm đó a. Tiểu Nguyên, trừ ta Trung Hải công ty chi nhánh bên ngoài, ta có thể lại cho ngươi tìm 4 nhà mua sắm thương, chứ ngươi không phải nói bảo thủ 40 tấn sao? Chu Đại Năng có chút im lặng nói, ta cũng là lần thứ nhất làm, cho nên tại đánh giá số bên trên xuất hiện sai lầm. Nhưng là Chu đại ca ngươi yên tâm, về sau mỗi ngày chúng ta đều sẽ có rau quả hướng bên này phát, mà lại tận lực phát cùng ngày tươi mới rau quả. Không được, lần này mọi người liền lẫn nhau đều đặt một đều đặt, các loại cuối tháng sản lượng đi lên, ta bảo đảm cho các nhà đều đủ số. Cao Nguyên có chút xấu hổ đạo. Cái này, tốt ta, mấy điểm đến cảng? Chu Đại Năng lại hỏi. Khoảng 5 giờ đến cảng, xe của các ngươi tốt nhất sớm đến, dạng này chúng ta cũng có thể trước tiên dỡ hàng. Cao Nguyên mau nói. Đi, ta bên này ngươi yên tâm, ta liền sợ ngươi bên kia ra chỗ sơ suất. Hai người trò chuyện xong, Cao Nguyên lúc này mới có thời gian ngồi xuống ăn cơm. Hắn là thật đói bụng, trong hộp cơm hạt gạo lớn, hắn một viên cũng chưa thả qua, liền ngay cả hộp cơm dưới đáy dầu cải đều bị hắn liếm lấy sạch sành sanh. Ngược lại là bên cạnh Lưu Đoan Cát, từng đợt thở dài thở ngắn, từng theo lấy tại Thương Tuyển làm việc thời điểm, hắn chỗ nào từng đi xa nhà a. Tiện nghi chiếm không nhiều, tức ngã là không ý thụ. Nhưng hôm nay đi theo Cao Nguyên làm việc, không chỉ có thể kiếm đến tiền, còn có thể ngồi lên đại luân thuyền, nhìn một chút rộng lớn biển cả, còn có thể đến phồn hoa Bắc Hải thị, mở mắt một chút, được thêm kiến thức. Cao Nguyên quá mệt mỏi, cũng không có tinh lực nghe Lưu Đoan Cắt nói chuyện tào lao, hắn bọc lấy áo đông tựa ở trong khoang thuyền đi ngủ, mà lại ngủ được rất chết. Thằng đến tàu thủy đến cảng, cảng cầu ồn ào náo động truyền đến lúc, Cao Nguyên mới bị đánh thức đứng lên. Mà Lưu Đoan Cắt là nông dân vào thành lần đầu, Bắc Hải loan phồn hoa đã sớm bắt hắn cho kinh hãi. Đây chính là Bắc Hải sao? Nơi xa kia cao ngất từng sàn ống khói, những cái kia đủ mọi màu sắc nhà máy, chính là trong TV nhìn thấy loại kia đại công nhà máy. Còn có cái kia màu vàng bờ biển, cái kia kéo dài bốn lượn duyên hải đường cái kia xinh đẹp xanh hóa cùng rừng trắng gió, nơi này thật tựa như tiên cảnh, rất giống là một thế giới khác. Chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian xuống thuyền, người ta vẫn chờ dỡ hàng đâu. Cao Nguyên chào hỏi Lưu Đoan Cắt một tiếng, liền dọc theo trên cái thang mở. Xa xa, Cao Nguyên lần đầu tiên vậy mà liền thấy được đường bội. Không nghĩ tới cô nàng này, vậy mà cũng tới gom lại náo nhiệt. Nàng mặc màu đen giày da trâu, màu lam quần jean, màu trắng vươn người áo lông đặc biệt dễ thấy. Ta thân yêu cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Hắn thậm chí ngay cả Lưu Đoan Cắt đều không để ý tới, liên tục không ngừng liền chạy đi qua. Đường bội tại quay đầu trong nháy mắt cũng nhìn thấy hắn, con mắt đều cười thành một nhà, tóc dài kia đón gió bay múa, nàng mở ra cánh tay lập tức liền đem Cao Nguyên ôm vào trong lòng. Không nói lời nào, cũng không cần nói qua tại thân mật lời nói, cứ như vậy ôm lẫn nhau, đường bội vui vẻ nước mắt đều muốn xuống. Nàng thật tưởng niệm hắn, cứ việc hai người ban đêm thường có trò chuyện, có thể làm sao có thể triệt tiêu cái này tưởng niệm nỗi khổ. Cao Nguyên từ trường học cong đến sách giáo khoa, mặc dù hắn một tờ cũng không có lật, có thể đường bội lại sớm đã lật ra mấy lần. Nghĩ hắn thời điểm, liền cầm lên sách của hắn nhìn xem, trên sách hương vị cùng Cao Nguyên trên người thư quyển khí giống nhau như lúc. Ôm sách kia, liền tựa như ôm chính mình ở yếm nam nhân. Mà bao nhiêu cái ban đêm, đường bội đều không chịu được muốn khuyên Cao Nguyên trở về, nàng thậm chí muốn lấy tình cảm làm uy hiếp, đem Cao Nguyên cột vào bên cạnh mình. Trong tình yêu, nữ nhân đều là ích kỷ, điểm ấy đường bội cũng không ngoại lệ. Có thể nàng biết mình không có khả năng làm như vậy, cũng biết Cao Nguyên có chính mình truy cầu. Yêu một người là ích kỷ thủ hộ, hay là đem hắn thả đến thuộc về hắn trong trời đất, đường bội thường xuyên vì thế mà xoắn xuýt. Bây giờ cái kia bay ra ngoài chim chóc lại trở về, đường bội thật vừa yêu vừa hận, nàng một bên ôm Cao Nguyên, một bên cầm bút lên nắm tay nhỏ đấm phía sau lưng của hắn. Cao Nguyên cảm thấy cái này ngược lại là một loại ngọt ngào, ngửi ngửi đường bội mùi tóc, có lấy nàng sáng bóng mềm mại cái chán, nếu không phải trên bến tàu lui tới đều là người, hắn thật muốn hung hăng hôn một cái. Đường bội, ngươi vẫn tốt chứ? Cao Nguyên ôm nàng, thật không nỡ buông tay. Bắc Hải bên này vẫn là như cũ, có thể có thay đổi gì nha? Ngược lại là ngươi, đi phi châu dù là làm sao phơi đen như vậy? Đường bội nâng lên bàn tay nhỏ trắng đoán, sờ lấy Cao Nguyên trên cằm gốc dâu cằm hỏi. Tại nông thôn lập nghiệp, thật so ta tưởng tượng khó nhiều. Cao Nguyên thở dài, chuyện này nếu là nói đến, ba ngày ba đêm kia đều giảng không hết. Thế là hắn nhẹ nhàng đẩy ra đường bội nói, ta có phải hay không biến dạng? Tóc này đều hai tháng không có cắt. Nào có. Đường bội miết môi đỏ, mười phần thương tiếc nhìn xem thuộc về mình nam nhân nói, trở nên càng thành thục hơn, đặc biệt có nam tử khí khái, so với đã từng văn văn được, ta càng ưa thích ngươi bây giờ. Ta cảm giác ngươi có lực lượng, ánh mắt của ngươi cũng so lúc trước kiên định hơn. Đường bội lời này cũng không phải qua loa, mà là phát ra từ nội tâm đánh giá. Thử nghĩ Cao Nguyên nửa năm này ở trong thôn, đã trải qua bao nhiêu mưa gió. Không có ngoại viện, không có trợ giúp, thậm chí ngay cả cái gia dáng đoàn đội đều không có. Cho nên hắn không có cách nào không kiên định, không có cách nào không để cho mình kiên cường. Hắn cải biến, quả thực là bị nhốt ách hoàn cảnh ép ra ngoài. Mà sau lưng Lưu Đoan cắt lại mắt tròn váng. Nữ tử này đến cùng là ai? Thế nào vừa thấy mặt liền đem Tiểu Nguyên cho ôm? Lại trên bến cảng lui tới đều là người, không chê e lại sao? Mà lại cô nương này dáng dấp thật đẹp a, thế nào dáng dấp a? Da của nàng thế nào trắng như vậy? Đi theo sữa dê bên trong cua quan giống như. Đây chẳng lẽ là Tiểu Nguyên ở trong thành làm đối tượng? Chúng ta Cao Vương Trang cũng có thể nên đón một vị đồng hào bằng bạc chó giống như tân nương tử. Ôi cô nãi nãi của ta, ngày trước hết chớ cùng Tiểu Nguyên dính nhau, chúng ta đầu này vội vàng đâu. Chu Đại Năng ngậm lấy điếu thuốc chạy tới, riêng là đem Cao Nguyên kéo qua đi nói, rau quả bán buôn giá hôm nay lại tăng, 3 khối 8 một cân, ta bên này đều là tìm người quen mua sắm, ngươi làm sao cũng phải cho hơi rẻ. Lại tăng. Cái này Bắc Hải đồ ăn giá, phía sau nếu là không có kẻ bán rau thao túng, Cao Nguyên đánh chết đều không tin. Lúc này mới nửa ngày liền tăng 3 lông, tiền dậy đến cũng quá dễ dàng đi. Chương 346, lần thứ nhất giao dịch chương 346, lần thứ nhất giao dịch có như vậy trong nháy mắt, Cao Nguyên ý thức được nguy cơ chỗ. Hiện tại cho công ty thẳng thờ, ngược lại là không có vấn đề gì, có thể đem đến theo Cao Vương Trang thị trường tiếp tục mở rộng, xung quanh trồng rau người càng đến càng nhiều, Bắc Hải Loan công ty khẳng định nuốt không nổi nhiều như vậy rau quả. Cho nên Cao Nguyên cuối cùng vẫn là muốn đối mặt Bắc Hải thị, mảnh này khổng lồ thị trường. Hàng của hắn Nguyên một khi tiến vào thị trường, thế tất liền muốn cùng người khác sinh ra cạnh tranh. Cái này tương đương với động kẻ bán rau bánh ngọt, thậm chí muốn khiêu động bọn hắn định giá quyền. Cho nên con đường tương lai cũng không phải một mua một bán đơn giản như vậy, tất cả bên trong khúc chiết, sớm muộn đều là phải đối mặt. Nhưng giờ phút này Cao Nguyên đã không để ý tới những thứ kia, tăng giá là chuyện tốt, càng trướng hắn kiếm được thì càng nhiều. Dù sao hiện tại, chính hắn cũng thành kẻ bán rau một thành viên. Thế là Cao Nguyên hướng Chu Đại Năng hỏi, "Chu đại ca, ngài nói tiện nghi bao nhiêu đi? Ta đây cũng là lần thứ nhất buôn bán, giá cả do các ngươi đến định, ta quyền đương đưa một cái nhân tình." Cái này ngược lại làm cho Chu Đại Năng có chút ngượng ngùng, hắn gãi đầu, do dự nửa ngày mới nói, "Vừa rồi chúng ta mấy nhà thương nghị, có thể hay không hàng tăng bao? Một cân hàng tam mao nhìn qua không nhiều, có thể Cao Nguyên dòng giá phát tới 20 tấn a." Nhưng Cao Nguyên ngay cả mắt đều không có nháy một chút, trực tiếp dứt khoát nói, "Liền hàng tam mao. Ta dưa chuột 3 khối 5 một cân, các ngươi lập tức tổ chức xe cộ hàng hóa chuyên trở đi." "A đúng rồi, bến cảng hẳn là có cân chìm cân nặng đi." "Có, cân tiền chính chúng ta ra, nhà ai mua bao nhiêu đồ ăn, nhà ai xe chính mình đi cân nặng mở hàng phiếu. Đến lúc đó chúng ta thẩm tra đối chiếu một chút không có vấn đề, công ty bên kia liền trực tiếp hướng ngươi thị trường trong tài khoản thu tiền." Chu Đại Năng chịu đựng đấy lòng hưng phấn nói, "Phải biết cái này mua sắm rau quả chất lượng lại tốt lại tiện nghi nói, đây chính là Chu Đại Năng đang làm việc bên trên một hạng ưu tú công trạng. Bộ môn hậu cần tầng quản lý, đi lên trên chức là rất khó, trừ phi có thể xuất ra thật sự hiệu quả và lợi ích, có thể cho công ty tiết kiệm một số tiền lớn, lúc này mới có mạnh mẽ tiết hiệu." Cao Nguyên thì quay đầu nhìn về phía Lưu Đoan Cát nói, "Chu bộ trưởng, vị này là ta thị trường người phụ trách Lưu Đoan Cát, hàng hóa sự tình, ngươi tìm hắn đến kết nối đi. Các loại đem hàng gắn xong đằng sau, ta tại đường bộ trong xe chờ ngươi, có mấy lời ta còn muốn cùng ngươi tâm sự." "Hảo hảo, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi vợ chồng trẻ, các ngươi tiếp tục trò chuyện." "Lưu tổng, chúng ta đi qua dỡ hàng chứa lên xe đi." Nói xong, Chu Đại Năng liền cùng Lưu Đoan Cắt cùng một chỗ đi thùng đựng hàng bên kia. Cao Nguyên rốt cục có công phu cùng người yêu nói chuyện, hắn dắt Đường Bội trắng non tay, nhìn xem nàng trắng non gương mặt, thanh tịnh đôi mắt, tựa hồ thấy thế nào đều nhìn không đủ. Đường Bội liền ngửa đầu, để hắn to gan nhìn. Cái này ngược lại làm cho Cao Nguyên có chút xấu hổ, cuối cùng chuyển đổi thành Đường Bội lớn mật xem hắn. Về sau hai người nắm tay hướng bến cảng bên ngoài đi, Đường Bội liền nhẹ nhàng tựa ở Cao Nguyên trên bờ vai nói, "Hoài niệm nơi này sao? Quê quán tốt hay là nơi này tốt?" Cao Nguyên nhẹ nhàng vung vẩy lấy Đường Bội tay nhỏ, nhìn qua phồn hoa tú lệ Bắc Hải Loan nói, "Đương nhiên hoài niệm, nằm mơ đều thường xuyên có thể mơ tới nơi này. Mà lại mộng đến nhiều nhất, chính là ngươi mở ra xe nhỏ, tại đài ngắm cảnh bên kia cùng ta đối mặt chẳng cảnh. Có đôi khi mộng lấy, liền phát hiện ngươi không thấy. Ta gấp đến độ không được, liền dọc theo bờ biển tìm ngươi. Nhưng tìm đến đi cũng tìm không thấy, có một lần ta đều gấp khóc. Đồ ngốc, mộng đều là phản. Nói rõ trong lòng ngươi có ta, ngươi sợ sệt mất đi ta, ngươi cảm thấy ta nói đúng không?" Đường Ngụy gương mặt cũng bừng đỏ đứng lên, nàng không nghĩ tới đồ ngốc này vậy mà có thể làm ra như thế lãng mạn mà réo rắt thảm thiết mộng. "Đúng vậy à, ta có đôi khi liền muốn, hai ta dài như vậy kỳ không thấy mặt, ngươi có thể hay không thật cùng nam nhân khác chạy? Ngươi cái này xinh đẹp, lại đặc biệt ưu tú, thúc thúc giao thiệp cũng rộng, bao nhiêu tuổi trẻ tài tuấn ở trước mặt ngươi lắc lư à?" Một số thời khắc nghĩ đến những thứ này, trong lòng ta liền lo được lo mất, ước gì mau đem ngươi đón về. Cao Nguyên mím môi, nhưng lại rủ xuống đôi mắt nói, "Có thể Cao Vương Trang vừa mới cất bước, hoàn cảnh nơi đây gian nan đây. Ta không muốn để cho ngươi đi theo ta chịu khổ, càng không muốn có lỗi với thúc thúc ca gì. Cho nên ta mỗi ngày đều nói với chính mình, phải cố gắng lên, phải cố gắng, tranh thủ sớm ngày đem Cao Vương Trang làm ra bộ dáng, làm ra quy mô. Tới lúc đó, ta đem ngươi nhận được trong thôn cũng có thể hưởng phúc." Đường Ngụy lại không muốn quẹt miệng nói, "Ngươi không cần cân nhắc nhiều như vậy, kỳ thật ta không có như vậy nuông chiều từ bé. Nếu như trước đó Đường Ngụy kiên trì như vậy, Cao Nguyên khẽ cắn môi cũng liền đem nàng mang về. Có thể từ khi trong nhà bị tạt, Cao Nguyên là thật sợ hãi. Nông dân ở giữa lợi ích chi tranh, mặc dù không có thành thị người loại kia lục đục với nhau, nhưng bọn hắn thường thường khai thác đơn giản nhất bạo lực thủ đoạn, lấy tính mạng của ngươi cùng nhau uy hiếp. Cho nên Cao Nguyên tại không cách nào bảo đảm người nhà mình tuyệt đối an toàn tình huống dưới, sao lại dám đem yêu thích Đường Bội mang về đâu? Hồi nhỏ mẫu thân kèm chút bị hai tên chọc tổn thương sự tình, Cao Nguyên như cũng rõ mồn một trước mắt. Bây giờ trong thôn quan côn chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn tại tiếp tục gia tăng. Đem Đường Bội dạng này như nước trong veo nữ nhân đưa đến trong thôn, nếu là bị những cái kia đám lưu manh nhìn thấy, khó đảm bảo sẽ không có người khởi sát tâm, đặt mình vào nguy hiểm." Những lời này ngay trước Đường Bội mặt, Cao Nguyên thật đều khó mà mở miệng, có thể nó hết lần này tới lần khác liền tồn tại ở trong hiện thực. Chỉ là Đường Bội đối với nông thôn cũng không hiểu rõ, nàng không cách nào ý thức được nông thôn hoàn cảnh bên trong đủ loại hắc ám địa phương. "Chuyện này nghe ta, lại cho ta 1 năm rưỡi. Thân yêu, năm sau mùa hè, ta nhất định mang ngươi trở về. Ta muốn đầy khắp núi đồi cho ngươi trồng lên hoa, còn muốn cho ngươi đắp lên một tòa biệt thự. Coi ngươi đẩy ra cửa sổ thời điểm, có lẽ không nhìn thấy cảnh biển, nhưng ngươi có thể ngửi được hương hoa, nhìn thấy biển hoa cao nguyên thâm tình nhìn xem nàng, rất lãng mạn cười nói. Thật hay giả? Ngươi cũng đừng thèm ta. Thôn các ngươi mà có thể xinh đẹp như vậy a? Đường Bội giật mình trừng mắt mắt to đạo. Hiện tại không có khả năng, nhưng tương lai nhất định có thể. Cao Nguyên trịnh trọng nhìn xem Đường Bội, tại cảng khẩu đại bài phường bên dưới, nhẹ nhàng tại trên trán nàng hôn một cái. Bọn hắn ở chỗ này trò chuyện, Chu Đại Năng bên kia lại không nhàn rỗi. Nhất là Lưu Đoan cắt tiếng phổ thông không tốt, câu thông đứng lên dù sao cũng hơi tốn sức. Nhưng cũng may mang mang lại nhảy gần một giờ, 20 tấn dưa chuột rốt cục phân đi ra. Đem trong công ty xe chuyển vận đưa tiễn đằng sau, Chu Đại Năng mới mang theo Lưu Đoan cắt tới, lại gõ gõ Đường Bội cửa sổ xe nói, thời điểm không còn sớm, trước xuống xe ăn bữa cơm đi. Đường Bội lúc đầu muốn mang lấy Cao Nguyên về nhà ăn, nhưng hắn lại có việc cùng Chu Bộ trưởng trò chuyện. Cuối cùng Đường Bội dứt khoát cho nhà gọi điện thoại, liền cùng Cao Nguyên bọn hắn cùng một chỗ, tại cảng khẩu tiệm cơm ăn cơm. Tiệm cơm trong bao xương, Chu Đại Năng là cao hứng không ngậm miệng được. Dưa chuột hắn nhìn, chất lượng tuyệt đối thượng thừa, mấu chốt là tươi mới à, dưa kia bên trên còn mang theo đông hoa đâu. Chu Đại Năng tiền hậu cần vài chục năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dưa chuột hoa tươi mà lại Cao Nguyên một cân còn cho tiện nghi tam bao, loại này mị xoa đặt ở thường ngày, hắn tại Bắc Hải đốt đèn lồng cũng tìm không ra à. Nhất định phải uống hai chén. Ngươi cái này bạn cùng phòng ta không có phí công giao, lần này xem như cho ta Chu Đại Năng mặn dài. Một bên nói, Chu Đại Năng lại hướng Đường Bội hỏi, để muội, để Tiểu Nguyên uống chút mà không có sao chứ? Đường Bội liền cười nhẹ nhàng nói, uống đi, đừng đem hắn chuốc say là được, cha mẹ ta đang ở trong nhà chờ hắn đâu. Rót đầy rượu đằng sau, Cao Nguyên cũng không có uống trước, mà là hướng Chu Đại Năng nói, Chu Đại Ca, rượu chờ một lúc uống, ta trước cùng ngươi thương thảo cái trọng yếu sự tình. Chương 347, Phong Phú Hồi Báo. Chương 347, Phong Phú Hồi Báo. Gặp Cao Nguyên sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lại, Chu Đại Năng lúc này mới thu liễm lại dáng tươi cười, đem chén rượu để ở một bên nói đi, ngươi còn có cái gì ý nghĩ? Cao Nguyên hơi sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó mới nhìn Chu Đại Năng nói, trước mắt các ngươi chỗ nhận được rau quả đều là chúng ta Cao Vương Trang nhất thôn chủng, mà lại Cao Vương Trang trước mắt lều lớn trồng trọt diện tích vẫn chưa tới toàn thôn đất cày 1/4. Cái kia, chúng ta có con đường, có nguồn tiêu thụ, làm sao không phát động của chúng, làm toàn diện trồng trọt đâu? Ngươi là sợ ta Chu Đại Năng không có bản sự, đem các ngươi thôn rau quả toàn bộ bán đi? Huynh đệ, ngươi nếu là nghĩ như vậy, coi như trong khe cửa nhìn người. Chu Đại Năng ra vẻ không vui nói, tiền vốn không đủ, Cao Nguyên chỉ trở về bốn chữ, liền giải đáp đối phương nghi hoặc. Trong thôn lều lớn đều dựa vào ta đầu tư, ta trước mắt năng lực có hạn, cho nên chỉ có lớn như vậy sản lượng. Nhưng là Chu Đại Ca, Cao Vương Trang trước mắt đã bị cục nông nghiệp định là nông nghiệp đa nguyên hóa thí điểm đơn vị, nếu như Cao Vương Trang năm nay có thể thu hoạch được thành công, để các thôn dân đều kiếm được tiền. Như vậy nông nghiệp đa nguyên hóa trồng trọt hình thức, chí ít sẽ ở chúng ta mới phát chấn tiến hành toàn diện mở rộng. Cao Nguyên nâng chung trà lên, uống một hớp tiếp tục còn nói, bây giờ lều lớn trồng trọt kỹ thuật đã hướng tới thành thục, nếu như nguồn tiêu thụ không có vấn đề nói, diện tích lớn mở rộng trồng trọt xu thế khẳng định thế không thể đỡ. Thật đến lúc đó, chúng ta một cái chấn rau quả sản lượng, Bắc Hải Loan nhà máy còn có thể ăn sao? Nếu như chúng ta toàn huyện mở rộng trồng trọt, Bắc Hải thị còn có thể ăn được sao? Lời này để Chu Đại Năng rơi vào trầm tư, bởi vì hắn trước đó không nghĩ xa như vậy, bây giờ bị Cao Nguyên hỏi lại, hắn đột nhiên không biết trả lời như thế nào. Cao Nguyên thì nói tiếp, Chu Đại Ca, ta có một cái cơ hội phát tài, nếu như ngươi có năng lực nhận tàu xuống nói, ta tự nhiên sẽ trước tiên đem cơ hội này cho ngươi. Chu Đại Năng nằm mộng cũng nhớ lấy nhiều kiếm lời hai cái, hắn lại sao có thể bỏ lỡ loại cơ hội này? Tiểu Nguyên, ngươi nói, đến cùng có cái gì cơ hội? Chu Đại Năng liên tục không ngừng đạo, ngươi tìm đến người. Tại Bắc Hải Loan bên này xây một cái cấp 2 phân tiêu thị trường. Có cái này phân tiêu thị trường đằng sau, thứ nhất, chúng ta vãng lai mậu dịch cùng vận chuyển thuận tiện, có thể thực hành thống nhất quản lý. Thứ hai, ngươi quanh năm làm hậu cần mua sắm, rau quả giá cả bên trong trình độ cùng lợi nhuận, ngươi so ta muốn rõ ràng có bao nhiêu hậu đãi, tiền này ta hy vọng có thể cho mình bằng hữu kiếm lời. Thứ ba, Hoàng Long rau quả sản lượng một khi tăng lớn, thế tất liền muốn trùng kích mặt khác kẻ bán rau lợi ích, bọn hắn cùng nơi đó thị trường cành lá đan chen khó gỡ, ta tân thủ này một khi tiến nhập người ta bán buôn thị trường, khẳng định không chiếm được tốt. Dừng một chút, Cao Nguyên tiếp tục giải thích nói, nếu như chúng ta có chính mình phân tiêu thị trường, vậy liền có thể thành công vòng qua rất nhiều phiền phức. Cho nên cái này ngươi tại ta tới nói, đều là 10 phần có lợi sự tình, cái này chẳng lẽ còn không phải kiếm nhiều tiền cơ hội sao? Nghe Cao Nguyên vừa nói như vậy, Chu Đại Năng sát thực tâm động. Nhưng hắn đồng thời lại có chút lo lắng, đến một lần trong tay tiền vốn không đủ, thứ hai mình tại Trung Hải làm vài chục năm, nếu thật là từ trước xuống biển, không khác tử chiến đến cùng. Ích lợi thật lớn, tất nhiên muốn nương theo lấy to lớn bỏ ra, cho nên hắn trong lúc nhất thời, căn bản không cho được Cao Nguyên đáp. Chuyện này không nhất thời vội vã, ngươi có thời gian nửa năm có thể cân nhắc. Ta là nghĩ như vậy, Bắc Hải lãnh đạo cấp cao, trong tay bao nhiêu đều có chút tiền dư, nếu như ngươi thiếu tiền lời nói, có thể hỏi một chút những người này có nguyện ý hay không đầu tư. Dù sao đầu tư ích lợi, muốn so ngân hàng lợi tức cao nhiều lắm. Nếu như rau quả giá cả không có quá lớn ba động, cái này đầu tư hẳn là 2 năm liền có thể hồi vốn, còn lại tinh khiết kiếm lời. Cao Nguyên tiếp tục nói. Ta ném, để cho ta mụ mụ cũng đi theo ném. Đường Ngụy ngồi tại Cao Nguyên bên cạnh, vận điệu nhấc tay duy trì người yêu quyết định. Cao Nguyên lại vẻ mặt đau khổ cười nói, ngươi cũng đừng mù nhúng vào, thúc thúc thân phận bày ở đó mà, trực hệ cũng không có thể tham dự đầu tư. Để cho ngươi Đường Ca ném vẫn được, chỉ cần hắn có thể tin được Tạ Đông Thăng người. Đường Ngụy bị Cao Nguyên nói đến gương mặt đỏ lên, nàng vừa rồi chỉ là quá kích động, đều đem cha của mình đem quên đi. Nhưng Đường Ngụy hay là nguyện ý giúp vắng trước, liền lấy trà thay rượu hướng Chu Đại Năng nói, "Chu bộ trưởng, nếu như ngươi thật nguyện ý làm lời nói, ta có thể cho chị dâu ta cho ngươi đầu tư. Có ta đáp cầu rắc mối lời nói, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề." "Vậy dĩ nhiên là tốt. Đây chính là Bắc Hải nhân mạch quan hệ ưu thế." Nhưng Chu Đại Năng hay là hơi có vẻ do dự nói, "Ta cảm ơn trước Đường bộ trưởng, nhưng chuyện này, ta còn phải thận trọng suy tính một chút. Chờ ta suy nghĩ minh bạch, chúng ta bàn lại cũng không muộn." Cao Nguyên cũng không muốn quá mức thúc giục, cụ thể kiếm không kiếm tiền, đợi hợp tác thời gian dài, Chu Đại Năng chính mình liền có thể cảm giác đi ra. Cao Nguyên có thể tại 3 khối 8 bán buôn giá trên cơ sở, còn có thể lại cho hắn nhường lợi ba lông, cũng đủ để chứng minh trong này trình độ lớn bao nhiêu. Đồng thời Cao Nguyên cũng minh bạch, hắn sở dĩ dám như thế để, chủ yếu vẫn là chiếm cứ hải vận ưu thế, vị trí địa lý ưu thế. Đúng vậy, chính là vị trí địa lý ưu thế. Đã từng xa xôi Hoàng Long địa khu, chỉ vì khai thông hải vận, vị trí này đối với Bắc Hải tới nói, liền thành một cái nông nghiệp nguyên nơi sản sinh ưu thế. Nếu như không có hải vận, Hoàng Long giao quả muốn đi vòng 4 cái tỉnh, hơn nữa còn phải đi kết sủ đường bộ vận chuyển, Cao Nguyên còn thế nào khả năng cho hắn tiện nghi? Đây là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Giao thông thật chính là kinh tế động mạch chủ, một đầu hải vận liền có thể thành tựu hai địa phương phát triển kinh tế. Nếu như không phải cân nhắc đến năng lực chính mình có hạn, cái này Bắc Hải phân tiêu thị trường, Cao Nguyên đều ước gì chính mình tới làm. Cho nên sau đó, liền nhìn Chu Đại Năng có hay không can đảm này, có hay không vị đại năng này nhịn. Cơ hội mãi mãi cũng là cho có đảm lược người chuẩn bị. Lại về sau mọi người liền bắt đầu uống rượu ăn cơm, Lưu Đoan cắt chỗ nào nếm qua hải sản a. Con cua cái nắp xốc lên, cũng không biết từ nơi nào hạ miệng. Hay là Cao Nguyên thật trọng, rất kiên nhẫn nhỏ giọng dạy bưng cắt thuốc làm sao ăn. Bữa cơm này mau ăn cho tới khi nào xong thôi, Chu Đại Năng thu đến tin nhắn, nói rau quả mua sắm khoản tiền chắc chắn hạng, đã cho Cao Nguyên bên kia đánh tới, để Cao Nguyên trông chợ người, thẩm tra đối chiếu một chút khoản có vấn đề hay không. Cao Nguyên tranh thủ thời gian cho Bân Bân trở về điện thoại, hỏi tiền chuyện không có chuyện tới. Mà Bân Bân đã kích động nói không ra lời, chậm một hồi thật lâu mà mới mở miệng nói, "Ca, thế nào nhiều tiền như vậy à?" Cao Nguyên đứng dậy đi đến ngoài phòng khách hỏi, "Hết thảy bao nhiêu tiền?" "Hẳn là phân bổ bị mẹ tụt đánh, đều tới sổ đi." Bân Bân tranh thủ thời gian hạ giọng nói, "Đều tới sổ, tổng cộng là 14 vạn." "Ca, ta thu mua 20 tấn dưa chuột, cũng mới bỏ ra 8 vạn à, Bắc Hải bên kia giá cả khác biệt, thật có lớn như vậy sao?" Cao Nguyên liền kiên nhẫn cùng Bân Bân giải thích nói, "Dưa chuột giá cả sở dĩ tại đầu cuối thị trường bán quý, là muốn trải qua kẻ bán rau đầu cơ trục lợi mấy tay, ít nhất phải trải qua 2 tầng thị trường rút thành, còn muốn đi trừ phí chuyên chở. Mà chúng ta không giống với, ta là trực tiếp từ nơi sản sinh, trực tiếp phát cho đầu cuối mua sắm xí nghiệp, mà lại chúng ta đi hay là rẻ nhất hải vận. Cho nên cái này 60.000 phần lãi gộp, trừ bỏ phí chuyên chở, thị trường vận doanh chi phí cùng xí nghiệp thuế bên ngoài, chúng ta có thể lãi dòng 4 vạn tả hữu. Ca, cái này, một chuyến liền có thể kiếm 4 vạn." Vân Vân thật chán vắng. Lúc này mới chỉ là bắt đầu, nhưng tin tức này muốn giữ bí mật, ngay cả cha ngươi cũng không thể nói, hiểu chưa? Cao Nguyên lần nữa dặn dò. "Biết, biết ca. Chính là người khác cầm dao đỡ trên cổ ta, ta cũng sẽ không nôn nửa chữ." Vân Vân kích động răng run lên, một khắc này hắn cảm thấy đi theo Cao Nguyên ca làm, tương lai tuyệt đối sẽ có triển vọng lớn. Chương 348, đường gia đoàn tụ chương 348, đường gia đoàn tụ Cao Nguyên cũng không phải là lòng dạ hiểm độc thương nhân, hắn sở dĩ giấu giếm vân dân, thứ nhất chính là sợ có người đỏ mắt, lại nháo đưa ra nó sự cố, thứ hai chính là rau quả trên lệnh giá, hắn ít nhất phải xuất ra một nửa đi ra giao cho thôn ủy, dùng cho Cao Vương Trang các hạng cơ sở công trình kiến thiết, thứ ba chính là đem tiền tích lũy đứng lên, dùng cho những hạng mục khác đầu tư, Cao Vương Trang quyết không thể tại nông. Nghiệp trên con đường này, một con đường đi đến đen. Tinh khiết dựa vào nông nghiệp phát triển, nếu như thôn dân cần cù một chút, thực hiện thường thường bậc trung hẳn là có khả năng, nhưng nếu đạt tới rồi rào trình độ, nghĩ cùng đừng nghĩ. Cho nên Cao Vương Trang tương lai nhất định phải đưa vào công nghiệp, thậm chí nghề phục vụ. Có thể đây đều là đốt tiền hạng mục, không có nguyên thủy vốn liếng tích lũy, cơ hội nửa bước khó đi. Cùng Bân Bân thông xong điện thoại đằng sau, Cao Nguyên lúc này mới quay người trở về phòng, đem rượu trong ly uống xong, mấy người lúc này mới ra tiệc cơm. Cao Nguyên vốn định là cùng ngày tới làm trời về, bến cảng 7 giờ đêm, vừa vặn còn có một chuyến về Hoàng Long thuyền hàng. Trong thôn thị trường vừa khai trương, trong trong ngoài ngoài đều là sự tình đâu. Có thể Đường Bội đều nói rồi, thúc thúc Gazi đang ở nhà bên trong chờ đợi mình, lẫn nhau cũng đều gần nửa năm không gặp mặt, hiện tại cũng đứng ở cửa nhà, nếu như không đi ngồi một chút lời nói, cái này nói toạc đại thiên cũng không phải vấn đề. Thế là hắn liền an bài Lưu Đoan Cát nói, trong nhà bên kia vẫn rất bận rộn, nhưng ta tại Bắc Hải bên này còn có chút sự tình phải xử lý. Lưu Đoan Cát mặc dù kiến thức không nhiều, nhưng hắn số tuổi bảy ở đó mà, còn có thể không biết Cao Nguyên muốn đi gặp cha vợ. Hắn liền hướng Cao Nguyên cười nói, làm việc của ngươi, ta chờ một lúc liền theo thuyền trở về. Cao Nguyên không tốt lắm ý tứ gật đầu nói, ngươi cầm tại Hoàng Long cảng mở phiếu, trực tiếp liền có thể lên thuyền trở về. Ngày mai thu hàng về sau, ngươi trực tiếp cùng xe phát đến bến cảng là được rồi, ta ở chỗ này phụ trách tiếp ứng, ngươi người cũng không cần đi theo. Tốt, đây cũng là thuận tiện không ít. Trời đã tối rồi, ngươi cũng mau chóng tới đi, bến cảng bên này ta cũng quen tất, nửa giờ sau ta liền lên thuyền. Lưu Đoan Cát thúc giục Cao Nguyên nói. Đoan Cát thúc, tiết lộ bí mật thì thành hại. Ngươi làm thị trường người phụ trách, miệng nhất định phải kín. Chúng ta Cao Vương Trang sự phát triển của tương lai, sát lại chính là cái này rau quả lợi nhuận. Kê sinh trứng, đẻ trứng gà, kinh tế tuyết cầu mới có thể lăn lên Cao Nguyên lần nữa coi trường dặn dò. Lưu Đoan Cát thì hít một hơi thật sâu, lại dùng sức gật đầu nói, trước kia đi, ta nhìn ngươi tuổi trẻ, cảm thấy ngươi làm rất nhiều chuyện đều có chút mạo hiểm. Nhưng hôm nay ta tới một lần Bắc Hải, mới biết được thế giới bên ngoài như thế phồn hoa, một cuộc làm ăn muốn nhiều như vậy vốn lưu động. Tiểu Nguyên, ngươi để thúc trướng kiến thức, Cao Vương Trang người ánh mắt thiệt cận, nhưng ta tin tưởng ngươi mười phần có thấy xa. Cái kia tại Thương Tuyển cùng ngươi so, ngay cả chó phân cũng không bằng. Thúc bạn sự nhi ngươi yên tâm, ta không vì cái gì khác, liền là có trời ta Cao Vương Trang phát triển, người dẫn đầu kia trong đội ngũ, có thể có ta Lưu Đoàn cắt một vị trí. Vậy chúng ta liền tâm hướng một chỗ muốn, sức lực hướng một chỗ làm, vén tay áo lên ủng hộ làm. Lưu Đoàn cắt lý giải, để Cao Nguyên kích động trong hốc mắt đều ngậm lên nước mắt. Ủng hộ làm. Lưu Đoàn cắt nói xong cũng hướng bến cảng đi đến. Thúc, đến cảng sau đừng đánh xe đen, để lại Giang lái xe đi tiếp người Cao Nguyên lần nữa dặn dò. Minh bạch. Lưu Đoàn cắt khoát tay, hán bộ kia mặc đồ nông dân, tựa hồ cùng phồn hoa Bắc Hải cảng không hợp nhau. Nhưng Cao Nguyên biết, đây là Hoàng Long huyện nông dân, đặt vào thành thị bước đầu tiên. Tương lai theo các hương thân dồi dào, theo hải vận càng ngày càng tiện lợi, Hoàng Long nông dân sẽ càng ngày càng nhiều. Hôm nay chúng ta tới nơi này kiếm ăn, ngày mai chúng ta chính là đến du lịch, đến tiêu phí. Cao Nguyên đứng tại đại bãi phường phía dưới, một mực đưa mắt nhìn Đoàn Cắt thúc tiến vào cảng, thẳng đến thân ảnh của hắn từ trước mắt biến mất, đều thật lâu không có thể trở về qua thần đến. Đưa Ngụy liền kéo cánh tay của hắn nói, làm gì nha, Đoàn Cắt thúc là nhà ngươi thân thích nha. Cao Nguyên lúc này mới thở phào một hơi cười nói, chỉ cần rời đi thôn, Cao Vương Trang người ở bên ngoài đều là ta thân thích. Ta chính là không yên lòng hắn, một cái nông dân cùng ta phiêu dương qua biển, hiện tại ta lại đem hắn cho bỏ xuống, để hắn lẻ loi chờ trọi trở về. Đưa Ngụy, chúng ta Cao Vương Trang người, có phải hay không rất keo kiệt? Nhớ kỹ lần thứ nhất đến trong nhà ngươi ăn hải sản, ta cũng không biết làm sao lột, vừa rồi Đoàn Cắt thúc cùng ta ăn cơm, còn kém chút náo loạn làm trò cười cho thiên hạ. Nào có. Rất tốt, nhìn xem Đoàn Cắt thúc người rất hiền hòa. Mà lại lý tưởng của ngươi, không phải liền là muốn đem nông dân biến thành công nhân, đem nông thôn biến thành thành thị sao? Sẽ càng ngày càng tốt, đây là một cái thật vĩ đại ý nghĩ. Đưa Ngụy tựa ở Cao Nguyên đầu vai, nàng thường thấy quá nhiều thanh niên tài tuấn, có thể lợi mình người nhiều, lợi nhân giả thiếu. Tại cái tuổi này, Cao Nguyên liền có loại này bác gái ý chí, đây mới là cực kỳ hấp dẫn Đường Bộ địa phương. Lên xe đằng sau, phía trước lại là quen thuộc Tân Hải đường cái. Bình tĩnh mà xem xét, Bắc Hải chính là đẹp, nước biển kia hô ứng đèn đường, một mực uốn lượn đến cuối tầm mắt, cái kia từng dãy nhà lầu cùng Tân Hải biệt thự, nơi xa kia bảo lưu thuế nhập khẩu khu lửa đèn sáng chói, thật tựa như mộng cảnh bình thường. Bao nhiêu tuổi trẻ người tới Bắc Hải, đều muốn đem chính mình mai táng tại lửa đèn này rã rời bên trong, mà Cao Nguyên lại muốn đem lửa đèn này rã rời, đem đến quê hương của mình, để Cao Vương Trang thậm chí là Hoàng Long huyện, cũng có không thua Bắc Hải đẹp. Đến đường đội cửa nhà, Cao Nguyên lúc này mới nhớ tới không có mua đồ vật. Hắn có quắc nghĩ đến cư xá bên ngoài, bao nhiêu sách quả ướp lạnh trở về, lại bị ở trong sân hút thuốc đường hút nhìn thấy. Hai cha con mài ép lôi kéo, lúc này mới ngừng Cao Nguyên cái này thật tâm con mắt. Đi vào phòng khách đằng sau, ngược lại là đem Tôn Di Phương dọa cho nhảy một cái. Ta thích cái quay quay. Đứa nhỏ này là gặp cái gì tội a? Làm sao phơi thành dạng này? Đường Húc liền ôm Cao Nguyên hơi có vẻ cường tráng cánh tay nói, tại nông thôn lập nghiệp, ngươi còn muốn để hắn biến thành cái dạng gì? Có thể có người dạng cũng không tệ rồi. Năm đó Đường đội ông ngoại, từ nông thôn bị triệu hồi tới thời điểm, ngươi không phải nói lập tức cũng không nhận ra được sao? Tôn Di Phương là đau lòng a. Cái kia Tiểu Nguyên từng tại Bắc Hải ngây người 2 năm, liền cùng với nàng chính mình thân nhi tử mở dạng, bao quát Tiểu Nguyên mặc trên người cái này áo lông, đều vẫn là Tôn Di Phương cho mua. Đã từng hài tử trắng trắng mềm mềm, điềm đạm nho nhã, nhưng ai có thể nghĩ đến lúc này mới nửa năm, tóc kia loạn đều nhanh không hình người. Tiểu Nguyên à, lần này tới cũng đừng trở về, ngươi tính tình ôn hòa, không thích hợp ăn loại kia khổ. Ngày mai liền để ba nàng giới thiệu cho ngươi tốt đơn vị, ta liền lưu tại Bắc Hải. Tôn Di Phương nắm nuốt Cao Nguyên cánh tay nói, a di, ta ở trong thôn vừa mới làm ra gật đầu tự, chỗ nào có thể nói đi thì đi. Ta nếu là như thế vừa đi, Cao Vương Trang thôn dân nên làm cái gì? Cao Nguyên ngây ngốc gai đầu cười, tiếp lấy lại cùng người Đường ra cùng một chỗ, ngồi ở trên ghế salon trò chuyện được nhà. Đường ra ấm áp cùng an toàn, để Cao Nguyên viên kia mệt mỏi tâm, rốt cục có một tia buông lỏng. Đường Húc cùng Đường Bội liền hiếu kỳ truy vấn, nửa năm này xuống tới, Cao Nguyên ở trong thôn đều cụ thể đã trải qua cái gì? Bắt đầu Cao Nguyên không quá muốn nói, dù sao kinh lịch chuyện xấu nhiều, chuyện tốt thiếu. Đúng vậy, nói mấy cái này lại có thể nói chuyện gì đâu? Chỉ ít đối mặt thúc thúc Đường Húc, Cao Nguyên vẫn là phải thẳng thắn. Thế là hắn nói, chính mình vừa về thôn, liền gặp được tỏi nguy cơ, sửng sốt bị cái này tỏi cho bày một đạo. Sau đó chính là xây kho lạnh, cho vay các thôn dân làm lớn lều. Lại có là nông dân nhìn tỏi tăng giá, nổ nhà hắn phòng, buộc hắn còn tỏi. Lại sau đó chính là bắt hai tên trọc, cùng hai tên trọc đánh nhau. Những chuyện này nói ra, đem Đường Bội cùng Tôn Di Phương dọa đến hãi hùng kiếp vía, rất giống là đang nghe cố sự bình thường. Chỉ có Đường Húc nặng nề mà vỗ Cao Nguyên bả vai nói, nam nhân nhiều kinh lịch một ít khổ sở khó không phải chuyện xấu, hiện tại một lần nữa xem kỹ ngươi, thúc thúc cảm thấy ngươi lại trưởng thành. Ngươi này à, nhất là nam nhân, đã phải có đối với cuộc sống mỹ hảo mặc sức tưởng tượng, cũng muốn gánh vác được xã hội âm u trùng kích. Như vậy, mới tính được là nam nhân thật sự. Tiểu Nguyên, ngươi có chút ý tứ. Chương 349, hạnh phúc người một nhà. Chương 349, hạnh phúc người một nhà. Đi vào đường ra về sau, Cao Nguyên càng là không rảnh rỗi. Cùng thúc thúc A-di trò chuyện xong, Đường Bội còn muốn lôi kéo Cao Nguyên nói riêng, còn muốn kế hoạch ngày mai xin phép nghỉ, mang Cao Nguyên đi dạo phố, dung ngoạn, cho hắn mua chút quần áo cái gì. Đường Bội thân mật kéo Cao Nguyên cánh tay không buông tay, còn muốn cho Cao Nguyên bồi tiếp nàng xem TV. Cái này không thể trách Đường Bội dính người, Cao Nguyên thế nhưng là nàng duy nhất yêu nam nhân, mà lại luôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lại đường bộ gia phong tốt, nàng ngày bình thường cơ hồ có rất ít bằng hữu khác phái, sinh hoạt cũng là quy củ. Mỗi ngày đúng hạn đi làm, ngẫu nhiên cuối tuần mới bồi mẫu thân ra ngoài đi dạo phố, hoặc là liền đi du lịch bơi lội, cùng mấy cái quen biết bạn nữ giới ăn cơm tụ họp một chút. Như cái gì quay rượu, phòng khiêu vũ, cờ tờ bờ, cơ hồ cùng đường bộ cách biệt, thụ phụ mẫu ảnh hưởng, nàng cũng rất khó đi dung nhập loại kia thành thị người trẻ tuổi phóng đãng vòng tròn. Cho nên cái này đã chú định đường bộ trên mặt cảm tình một lòng, nàng mỗi ngày trừ qua làm việc bên ngoài, nghĩ đến nhiều nhất chính là Cao Nguyên. Nàng thậm chí sẽ đem mình ngâm mình ở ngọt ngào trong hồi ức, dòng dã ngẩn người hơn nửa canh giờ. Thật vất vả đến đêm khuya, Cao Nguyên rốt cục có thể nghỉ ngơi, nhưng hắn lại ngủ không được, trong lòng của hắn có loại không nói ra được khó chịu cùng khó chịu. Nếu như là đặt ở trước kia, hắn là một cái sinh viên đại học danh tiếng, ở tại đường bộ nhà như thế xa hoa ấm áp trong phòng, ngược lại là yên tâm thoải mái. Bởi vì Cao Nguyên thông qua đọc sách con đường này, đã hoàn thành vận mệnh chuyển biến, giai cấp nhảy vọt, hắn bỏ ra cùng cố gắng, để hắn có tư cách đi hưởng thụ tốt đẹp hơn sinh hoạt. Nhưng bây giờ khác biệt, Cao Nguyên một lần nữa trở về đến thân phận của nông dân, hắn lần nữa cùng Cao Vương Trang Dung làm một thể. Hắn nghĩ đến trong thôn các hương thần, giờ phút này có lẽ còn tại chỗ đèn, tại lều lớn bên trong tăng giờ làm việc, nghĩ đến Đoan Cắt Thúc còn tung bay ở trên biển, nghĩ đến trong chợ Bân Bân mang theo thương, đang ngủ tại kho lạnh bên kia các đêm. Hắn nghĩ tới quê quán người chịu khổ bị liên lụy, mà chính mình lại nằm tại ấm áp như vậy trong phòng, cùng một cái cô nương xinh đẹp anh em, sống mơ mơ màng màng. Trong lúc bất chợt trong lòng của hắn có loại cảm giác tội lỗi, loại này chịu tội bắt nguồn từ lương tri, mà lương tri lại là cao nhất đạo đức tiêu chuẩn. Cao Nguyên dùng loại này tiêu chuẩn cân nhắc chính mình, hắn bắt đầu sợ sệt chính mình xa đoạn, cuối cùng hãm sâu tại cái này trong ôn nhu hương. Cho dù đây là tương lai mình cha vợ nhà, cho dù Cao Nguyên có thể yên tâm thoải mái ở, có thể tóm lại vẫn còn có chút sợ hãi. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Cao Nguyên từ đầu đến cuối minh bạch một cái đạo lý, chỉ có tự tay sáng tạo, đó mới là thuộc về mình, đó mới tính chân chính yên tâm thoải mái. Thế là Cao Nguyên lại từ trên giường đứng lên, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Hắn thậm chí lại đang hơn nửa đêm bên trong, cho Chu Đại Năng gọi điện thoại, muốn cho Chu Đại Năng cho mình làm rau quả tiêu thụ người đại diện. Cao Nguyên ý nghĩ rất đơn giản, về sau Hoàng Long gửi tới rau quả, trực tiếp để Chu Đại Năng phụ trách kết nối cùng phân phát. Đương nhiên sẽ không để cho hắn toi công bận rộn, mỗi bút rau quả thu hoạch lợi nhuận, Cao Nguyên sẽ cho Chu Đại Năng chia hoa hồng một. Đây không phải cái con số nhỏ, liền theo hôm nay số giao dịch mà tính, lợi nhuận một liền có 400 nhiều, mà Chu Đại Năng chỉ là thuận tay bận rộn một giờ mà thôi. Một lần là 400 nhiều, một tháng này xuống tới làm sao cũng phải hơn bạn. Đồng thời việc này lại hoàn toàn không chậm trễ Chu Đại Năng làm việc. Nhiều như vậy bên trên một bút ngoài định mức thu nhập, Chu Đại Năng làm sao có thể không vui. An bài xong những ngày sau, Cao Nguyên mới nằm lì ở trên giường tiếp đi. Cũng may đường bội cũng lý giải Cao Nguyên vất vả, tối hôm qua nói chuyện trời đất thời điểm, nàng liền nhìn Cao Nguyên mí mắt một mực tại đánh nhau. Cho nên sáng sớm ngày thứ hai, nàng không có lại sớm đi đã quấy rầy Cao Nguyên, mà là trực tiếp để hắn ngủ thẳng tới buổi sáng hơn 9 giờ, mới nhẹ nhàng gõ cửa đem Cao Nguyên đánh thức. Ở trong thành thị ở chính là tốt, mùa đông có hơi ấm, rửa mặt có nước nóng. Cao Nguyên tối hôm qua tắm rửa một cái, sáng nay lại vọt vào tắm, dù sao không dùng thì phí, thật trở về quê quán, lại tắm thêm một lần tắm nước nóng, cũng không biết bao giờ. Hôm nay Đường Húc cũng mời cho tới chưa giả, vì bồi nhà mình con rể, đường ra cũng là phí hết tâm. Lần này là Đường Húc lái xe, mang theo Tôn Di Phương cùng hai hải tử, trực tiếp đi vào thành phố dạo phố. Thật sự là khó được hạnh phúc a, nho nhỏ người một nhà, lộ ra đặc biệt tấm áp. Tôn Di Phương kéo trượng phu cánh tay đi ở phía trước, Đường Bội liền dán Cao Nguyên bả vai, vui vẻ con mắt đều híp lại. Ba ba mụ mụ một đôi, ta cùng Tiểu Nguyên một đôi. Đường Bội lại bắt đầu đắm chìm tại chính mình sung sướng trong tiểu thế giới, khóe môi nhếch lên nụ cười ngọt ngào, nàng không còn đi suy nghĩ đi chỗ nào đi dạo, hướng phương hướng nào đi. Nàng chỉ cần ôm Tiểu Nguyên cánh tay, đi theo tương lai mình lão công, đi theo ba ba mụ mụ của mình đi là được rồi. Tôn Di Phương đối với trượng phu đúng vậy lưu tình, bọn hắn một bên đi dạo, Tôn Di Phương liền khiến cho hồng nói, ta cùng Nhi Nhi đưa Tiểu Nguyên ra lễ vật, người ta Tiểu Nguyên mẹ cũng đưa chúng ta lễ vật. Ba nàng, hiện tại coi như kém ngươi, làm Tiểu Nguyên nhạc phụ, ngươi tốt xấu đến mua thứ gì đi. Đường Húc cũng không phải móc, hắn chỉ là quá bận rộn, giống trong nhà những ân tình này băng lai, hắn cơ hồ rất ít hỏi đến. Hôm nay người một nhà tề tụ, Đường Húc cũng là hào phóng, hắn trực tiếp mang theo một nhà lớn nhỏ đi cửa hàng cao cấp bên trong, mua 4 khoản đồng phẩm bài đồng hồ. Cao Nguyên cùng Đường Bội chính là tình lữ khoản, Đường Húc cùng Di Phương chính là trung lão niên vợ chồng khoản. Lần này tất cả mọi người vui vẻ, dạo phố thời điểm, Đường Bội còn tổng dơ cổ tay cùng Cao Nguyên đối với thời gian. Cũng không biết nàng từ nơi nào học được thổ vị lời tâm tình, liền rất giật mình hướng Cao Nguyên nói, "Ai, ngươi là 10 giờ rưỡi, ta cũng là 10 giờ rưỡi, hai ta cũng quá có duyên phận." Tình yêu chân chính, có lẽ chính là Đường Bội dạng này, bình bình đạm đạm bên trong xen lẫn một tia hạnh phúc, không cần kinh lịch ly kỳ khúc chiết, càng không cần những cái kia tê tâm liệt phế đau xót. Giống như đại đa số bình thường tình lữ một dạng, tình cảm thích hợp, gia đình hòa hài, sau đó nước chảy thành sông cùng một chỗ, tiếp lấy bước bước đi vào hôn nhân địa đường, cuối cùng bình bình an an vượt qua cả đời. Dạng này tình cảm làm cho người thoải mái dễ chịu, không cần nơm nớp lo sợ. Tứ ca đã từng một câu đặc biệt đối với, kém hôn nhân đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, tốt hôn nhân như hổ thêm cánh Cao Nguyên cùng Đường Bội kết hợp, thật chính là như hổ thêm cánh, đều không cần Đường Húc cho Cao Nguyên mang tới tiện lợi, riêng là phần này ôn nhu tình yêu, liền có thể làm Cao Nguyên tràn ngập đối với cuộc sống chờ mong cùng động lực. Buổi sáng khoảng 11 giờ thời điểm, Lưu Đoan Cắt bên kia điện thoại tới, "Tiểu Nguyên, hôm nay dưa chuột sản lượng so với hôm qua thấp một chút, tính toán đâu ra đấy thu vẫn chưa tới 16 tấn, tăng thêm hôm qua còn lại 1 tấn, cũng mới 17 tấn, còn chưa đủ một cái thùng đựng hàng. Ngươi nói cái này hàng, trả về là không phát." Cao Nguyên trầm tư một lát mới mở miệng nói, trước đồn lấy đi, chờ lấy cùng ngày mai hàng cùng một chỗ phát. Chuyện này ngươi liên lạc một chút Chu bộ trưởng, tình huống cụ thể muốn cùng hắn giải thích rõ ràng, chúng ta không phải là vì đồn hàng tăng giá, mà là vì tiết kiệm phí chuyên trở, hắn hẳn là có thể lý giải. Đi, vậy ngươi lúc nào thì trở về? Bân Bân vẫn chờ cùng ngươi đối với sổ sách đâu? Lưu Đoan cắt hỏi lại lần nữa. Cao Nguyên nhìn một chút bên người vui vẻ thân nhân, nói thật hắn thật muốn tại Bắc Hải chờ lâu hai ngày. Có thể trong thôn sự tình một đồng lớn, nông nghiệp chỉ là cất bước, đem thị trường ổn định lại đằng sau, Cao Nguyên còn có càng nặng nghề kế hoạch muốn chấp hành. Cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu nói, ta tọa hạ buổi trưa 3 điểm thuyền trở về, đêm nay liền có thể về đến nhà. Bắc Hải quá mỹ hảo, Cao Nguyên thật sợ mình ở lâu, liền không có quyết tâm kia, lại trở về chịu khổ. Cuối cùng, Cao Nguyên hay là quyết định buổi chiều liền trở về địa điểm xuất phát. Chương 350, cuối năm đính hôn chương 350, cuối năm đính hôn lúc đầu rất tường hòa không khí, bị Đoan cắt thúc cú điện thoại này quấy một phát hợp, Cao Nguyên lại bắt đầu có tâm sự. Nhưng hắn không thể nói ra được, càng không thể hỏng người nhà tâm tình, cho nên hắn chỉ có thể một đường cười bồi, thản nhiên nhận lấy thúc thúc cùng A-Z, cho mình cùng đường bội mua các loại quần áo mới. Cao Nguyên sẽ không lại cùng đường ra khách khí, bởi vì thúc thúc cùng A-Z chính là mình cái thứ hai phụ mẫu, chính mình là con của bọn hắn. Nếu thật là nói hai câu lời khách khí, cái kia không khí đều sẽ lộ ra xấu hổ, lộ ra lạ lắm, đường bội càng biết trong bóng tối, hung hăng bóp bên trên chính mình hai lần. Cho nên hắn mới không làm loại kia không lấy lòng sự tình. Mua xong quần áo sau, Đường Húc lại dẫn người một nhà, tại thị tây một nhà tiệm cơm, ngon lành là ăn một bữa. Bất quá lần này không uống rượu, Đường Húc buổi chiều còn phải biên lai nhận bị đi làm. Hạnh phúc không khí cứ như vậy bao vây lấy người một nhà, Đường Mội còn không ngừng cùng mẫu thân ngáy mắt, hai mẹ con tâm hữu linh tê, nàng làm sao có thể không biết quê nữ tâm tư. Thế là Tôn Di Phương liền cho Cao Nguyên gấp thức ăn nói, "Tiểu Nguyên à, hiện tại hải vận đều như thế tiện lợi, không được cuối năm lời nói, liền để mẹ ngươi đến Bắc Hải một chuyến đi. Ngươi ra ngoài sông, đi trong thôn lập nghiệp, A Di không phản đối, nhưng ngươi cùng Ni Nhi chuyện hôn sự này, ta tốt xấu đến cùng phụ huynh định ra tới đi." Cao Nguyên cũng có chút nhăn nhó nói, "Thúc, gì? Chuyện này đúng là ta xin lỗi các ngươi, ta cũng muốn tranh thủ thời gian cùng đường bội đem sự tình định ra đến. Chính là, ta bây giờ còn không có bản lãnh gì, nếu là tương lai thật kết hôn, các ngươi đầu này mở tiệc chiêu đãi khách và bạn thời điểm, bọn hắn biết ta chỉ là cái nông dân, đây không phải là để thúc thúc cùng các ngươi nhà, lộ ra thật mất mặt thôi. Ta là muốn chờ mình làm ra chút thành tích về sau, để thúc thúc cùng A Di có mặt mũi, đến lúc đó chúng ta đính hôn, kết hôn cùng một chỗ xử lý." Cao Nguyên cân nhắc này, hoàn toàn chính xác thu được Đường Húc cùng Di Phương lý giải, đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện, mà lại tâm tư cẩn thận. Ngược lại là Đường Bội quyết lấy miệng nói, "Nông dân thế nào? Ta cảm thấy rất tốt, chính là công việc cùng nghề nghiệp mà thôi. Có cái gì cao thấp quý tiện, ta không quan tâm những cái kia. Huống chi ngươi đầu tiên là công đại cao tài sinh, lại là Bắc Hải cao quản, cuối cùng mới là nông dân, ai dám xem thường ngươi?" Cao Nguyên rất bất đắc dĩ mà nhìn xem Đường Bội cười, hắn sở dĩ yêu nàng, vẹn vẹn bởi vì mỹ mạo sao? Không, hắn đầu tiên yêu là Đường Bội bên vực lẽ phải cùng thông tình đạt lý. Năm đó bảng chủ nhậm cho Cao Nguyên làm khó dễ, để hắn đến bờ biển vận phòng cháy cát, chính là Đường Bội không vừa mắt, lúc này mới ra tay giúp Cao Nguyên. Căn cứ vào này, Cao Nguyên mới bị Đường Bội phẩm cách cùng linh hồn hấp dẫn. Tôn Di Phương liền theo thở dài nói, "Tiểu Nguyên suy tính dù sao cũng hơi đạo lý, cũng may hai người cũng còn tuổi trẻ, các loại hai năm cũng không quan trọng." Nói xong, nàng lại nhìn xem Cao Nguyên nói như vậy đi, không được cuối năm trước gặp cái mặt, chí ít trước đính hôn, không được nữa trước hết đem chứng nhận, thiệt cưới chúng ta về sau có thể lại xử lý. Dù sao đều quen như vậy, ngươi lại không tại Bắc Hải bên này thường ở, cô nàng nghĩ tới ngươi đây, còn già hỏi ta ngươi có thể hay không cưới cái thôn cô, không cần nàng nữa. Nghe nói như thế, Cao Nguyên trong miệng nước kém chút phun ra ngoài. Đường Bội công tác thời điểm đi, rất thành thục cổ trọng, có thể vừa đến trong nhà, một cùng người thân cận cùng một chỗ, thật sự là cái quỷ gì ý nghĩ đều có. Bây giờ đừng nói thôn cô, Cao Nguyên ở trong thôn cơ hồ loay hoay chân trước không đáp chân sau, bất thời gian liền tranh thủ thời gian nhắm mắt ngủ một hồi, hắn nào có lòng dạ thanh thản đi làm quan hệ nam nữ à. Có thể nói đều nói đến phần này bên trên, Cao Nguyên cũng chỉ có thể tại Đường Bội ánh mắt uy hiếp bên dưới, hé miệng gật đầu nói, "Cuối năm ta mang ta mẹ tới, chúng ta cả một nhà hảo hảo ngồi một chút." "Tốt, sự tình quyết định như vậy đi, ta cũng nhanh nên đi làm, các ngươi nếu là ăn đến không sai biệt lắm, cái kia ta trước hết đưa ta đi đơn vị." Đường Húc cũng là tâm tình cởi mở lên tiếng. "Đi, ban đêm lại để cho Tiểu Nguyên cùng ngươi hào hào uống." Tôn Di Phương mang theo bao đứng người lên, trên mặt kia cũng là trong bụng nở hoa. Ra tiệm cơm đằng sau, Đường Bội liền lái xe, trước tiên đem phụ thân đưa đến đơn vị cửa ra vào, tiếp lấy bọn hắn mới đường về nhà, lại để cho Cao Nguyên đổi một thân mới tinh quần áo. Có thể Cao Nguyên lại tại không ngừng nhìn đồng hồ, hiện tại đã 2 giờ đồng hồ, 3 giờ chiều có chuyến về Hoàng Long thuyền hàng, hắn nhất định phải vượt qua cái giờ này. Về sau Cao Nguyên dứt khoát đem Đường Bội lôi ra đến, xinh xinh tại nàng mềm mại trên môi hôn một cái nói, "Đường Bội, ta Đường Bội gương mặt ửng đỏ thấp cái cằm, cầm đùi trỏ đụng Cao Nguyên ngượng ngập nói, "Làm gì à? Giữa ban ngày, mẹ ta trong nhà đâu, ngươi cũng đừng nghĩ đến làm chuyện xấu." Không phải Cao Nguyên đắng chát gãi đầu, gấp đến độ nguyên địa đảo quanh nói, "Ta phải trở về, thị trường hôm qua mới vừa khai trường, loạn thất bát tao đều là sự tình. Chờ một lúc có đầu thuyền hướng Hoàng Long phát, 3 điểm liền cách cảng." À, một khắc này, Đường Bội khuôn mặt xinh đẹp, cùng cái kia thanh tịnh trong đôi mắt, rõ ràng có thể nhìn ra thất vọng đang nhanh chóng lan tràn. Hai người thời gian gặp mặt, tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới một ngày, cái này muốn trở về. Nàng không nỡ, nàng coi là Cao Nguyên sẽ đợi thượng ta 4 ngày, nàng còn muốn lấy hậu thiên cuối tuần, muốn dẫn lấy Cao Nguyên đi giao huyện trượt tuyết đâu. Cao Nguyên nhìn xem Đường Bội cái kia thất vọng ánh mắt, tâm cũng phải nát. Ngươi yêu dấu, ngươi cỡ nào đẹp, cỡ nào tốt, cùng với ngươi thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng ta thật sự có chủng không nói ra được hạnh phúc. Nhưng quê quán người vẫn chờ đâu, hiện tại Cao Vương Trang tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều chờ đợi chính mình quyết định. Đều tại nơi này hao tổn, cũng không phải có chuyện như vậy a. Ngươi lặng lẽ đưa ta đi thôi, chớ cùng A Di nói. Ta sợ A Di mở miệng giữ lại, tâm ta mềm nhũn, lại không muốn đi. Thân yêu, hy vọng ngươi lý giải ta, ta đến Bắc Hải có thể nhìn xem ngươi, biết ngươi trải qua tốt, biết thúc thúc A Di thân thể khỏe mạnh, liền đã rất thỏa mãn. Tiếp qua một tháng kế tiếp, chờ ngươi cũng cho nghỉ ngơi, ta liền mang theo mẹ ta đến Bắc Hải tìm ngươi, đến lúc đó ta hảo hảo cùng ngươi được không? Cao Nguyên này nãy cầu xin. Đường Ngụy lúc này mới khẽ cắn môi đỏ, khẽ gật đầu. Tiếp lấy liền dẫn trên Cao Nguyên xe, chỉ là trên đường đi không nói lời nào. Nàng có chút sinh tiểu nguyên khí, có thể hết lần này tới lần khác lại biết hắn sát thực bận điệu. Nàng không biết nên không nên đoán trách đối phương, chỉ có thể dùng trầm mặc để diễn tả mình cảm xúc. Đến bến cảng về sau, Đường Ngụy tâm tình mới tốt đứng lên. Nàng biết Tiểu Nguyên khó, càng không muốn ở thời điểm này để Tiểu Nguyên đối với mình có chỗ nhớ mong. Sau khi xuống xe, nàng chạy tới ôm chặt lấy đối phương, Hứa Cửu mới nằm nhòi Cao Nguyên đầu vai nói, thôn các ngươi thật không yên ổn, ngươi phải thật tốt bảo vệ mình. Mọi thứ lưu thêm cái tâm nhãn, nếu thật là có không giải quyết được vấn đề, liền gọi điện thoại cho ta, ta giúp ngươi thăm lưu. Lại có là muốn ăn cơm thật ngon, chú ý thân thể. Đường Bội nói liên miên lại nhải một đồng lớn, Cao Nguyên nghe được cái mũi vị chua. Đường Bội, ta nhớ kỹ, ngươi nói ta đều nhớ kỹ. Chờ ta, ly biệt thời gian sẽ không quá dài, chờ ta trông nom việc nhà hương làm tốt, ngươi nhất định phải tới. Nói xong, Cao Nguyên không đành lòng ngay trước Đường Bội mặt rơi lệ, dứt khoát trực tiếp quay người, liền hướng phía bến cảng đi đến. Mà Đường Bội nhìn qua Đại Nam Hải kia bóng lưng, trong hốc mắt cũng là ngậm đầy nước mắt. Cùng một chỗ thời điểm có bao nhiêu hạnh phúc, ly biệt lúc liền có bấy nhiêu thương cảm. Nhưng Đường Bội tin tưởng Cao Nguyên hứa hẹn, đãi bọn hắn kết hôn thời điểm, Cao Vương Trang chắc chắn nở đầy đủ mọi màu sắc hoa, nàng sẽ đến một cái không giống với nông thôn mới, thế giới mới. Chương 351, hiệp chi đại giả. Chương 351, hiệp chi đại giả. Cao Nguyên đến cảng thời điểm đã là trong đêm hơn 8 giờ. Cũng may Đại Giang sớm lái xe tới, đây cũng là để Cao Nguyên thuận tiện không ít. Thế nào không tại cha vợ nhà ở thêm mấy ngày? Lưu Đoan cắt tại trong chợ, nhưng làm Bắc Hải cho thổi lên trời. Lại có là nguyên nhân tình kia, nói là so minh tinh điện ảnh còn tốt nhìn, cái kia da trắng cùng sữa dê giống như, vừa thấy mặt liền hướng trên người ngươi lấy lại. Còn nói tiểu tử ngươi có bản lĩnh, tại Bắc Hải nhận biết không ít nhân vật đâu. Đại Giang vừa lái xe, một bên dắt giọng cười nói. Cao Nguyên liền bất đắc dĩ nhìn qua ngoài cửa sổ nói, vậy coi như người thế nào a? Đều là có chút lớn trong công ty quản hậu cần mà thôi. Bất quá tại ta nông dân trong mắt, vậy cũng đúng là cái nhân vật. Cao Nguyên thở dài, tiếp tục còn nói, lúc đầu suy nghĩ nhiều ở vài ngày, có thể ta quê quán bên này quá bận rộn, không để cập nữa, ta nghỉ ngơi một hồi. Nói xong Cao Nguyên liền lấy điện thoại cầm tay ra, trước cho Đường Bội gửi nhắn tin báo bình an. Sau đó hắn liền nhìn qua ngoài cửa sổ xe, Hoàng Long huyện rộng lớn vùng quê cùng mênh mông bầu trời đêm ngần người. Cao Nguyên cảm thấy mình hiện tại thật thật hạnh phúc. Ngẫm lại đã từng, hắn trừ mẫu thân cùng ngốc cha bên ngoài, thật không có gì cả, mà lại thường bị người trong thôn khi dễ, xem thường. Nhưng là hiện tại, hắn có người yêu dấu, có huynh đệ của mình, có Đường Bội phụ mẫu quan tâm, thu được các hương thân khen ngợi. Từng có lúc, hắn thể muốn đem phụ thân bức bỏ tôn nghiêm, cho từng mảnh nhặt lên, bây giờ hắn không chỉ có làm được, mà lại làm được tốt hơn, ưu tú hơn. Nhưng Cao Nguyên trong lòng cũng hết sức rõ ràng, hắn sở dĩ có thể đi đến hôm nay độ cao này, là học thức của mình và văn hóa mang tới. Giống Cao Nguyên thế hệ này người, mặc kệ có thừa nhận hay không, bọn hắn đều là ăn quốc gia phát triển tiền lãi lớn lên. Nếu không phải quốc gia đại lực mở rộng toàn dân giáo dục, giống Cao Nguyên đã từng cái kia cằn cỗi gia đình, làm sao có thể niệm nổi sách, lên được đại học. Mà Cao Nguyên từ đầu đến cuối đều biết rõ điểm này. Một người phát triển, đầu tiên đến có cơ hội, có thụ giáo dục cơ hội, cố gắng của hắn mới có giá trị, hắn tên kia xếp trước Mao thành tích, mới có thể thông qua rẻ tiền học phí, tấn thăng đến cấp 3 cùng đại học. Hắn trải qua dạng này một cái hệ thống giáo dục tẩy lễ đằng sau, mới có ở trong thành thị trường kiến thức, tại Bắc Hải tích lũy kinh nghiệm làm việc cùng nhân mạch bình đại. Nếu như không phải ăn giáo dục tiền lãi, hắn liền sẽ trở nên cùng Đại Giang một dạng, thậm chí khả năng còn không bằng Đại Giang. Mỗi lần nghĩ đến đây, Cao Nguyên trong đầu liền sẽ tung ra một câu, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Thời đại phát triển tiền lãi không phải dùng để nuôi sâu mọt, mà chính sách của quốc gia phương châm, càng là tiên phú kéo theo hậu phú. Nếu thật là vì mình phát tài, Cao Nguyên hoàn toàn có thể không cần như thế lo nghĩ, vẹn vẹn một cái rau quả bán buôn trên lệnh giá, liền có thể để hắn ăn đến loè loẹt. Có thể Cao Nguyên đọc qua tư bản luận, hắn biết rõ vốn liếng tham lam cùng nguy hại, khổng lồ tiền vốn sẽ cho người cấp tốc xa đoạn, hậu đại sinh hoạt càng biết làm cho người rơi vào tham lam vực sâu. Người giàu càng giàu, người nghèo càng nghèo, như thế nào thủ trụ bản tâm, liền thành Cao Nguyên không thể không đối mặt tư tưởng vấn đề. Cho nên hắn nhất định phải thời thời khắc khắc để cao mình tư tưởng giác ngộ. Hắn mặc dù không thể vì quốc, nhưng trước mắt chí ít có thể vì dân, là Cao Vương Trang thôn dân, là mới phát chấn mọi người xung quanh, tương lai nếu là có năng lực, còn có thể là Hoàng Long huyện quảng đại quần chúng làm chút hiện thực mà. Có dạng này một cái chính xác giá trị quan, Cao Nguyên liền biết con đường của chính mình sẽ không đi lệch, đời này của hắn phấn đấu liền có ý nghĩa. Mà lại loại quan niệm này không thể chỉ dừng lại về mặt tư tưởng, càng phải chứng thực đến trên hành động. Có thể làm bao nhiêu, lớn bao nhiêu khí lực làm bao lớn sức lực. Chỉ cần cố gắng, liền nhất định sẽ có cải biến, bây giờ Cao Vương Trang chính là nhất tươi sống ví dụ. Khuya về nhà sau, Cao Nguyên đơn giản ăn vài miếng cơm, hắn muốn gọi lấy Lưu Đoan Cắt cùng Bân Bân họp, có thể thời gian quá muộn, Cao Nguyên dứt khoát liền không có đi quấy rầy. Hắn trở về phòng sau ngủ cái ăn giấc, ngày thứ hai sớm chạy tới thị trường, giúp đỡ Lưu Đoan cắt cùng một chỗ bận rộn rau quả thu mua sự tình. Bây giờ dưa chuột sản lượng đã bắt đầu tăng lên, mặc dù hôm qua mới thu 16 tấn, nhưng hôm nay đột nhiên lại nhảy lên tới 22 tấn. Lại thêm hôm trước kho lạnh độn 1 tấn, trước mắt Cao Nguyên trong tay rau quả đã cao tới 39 tấn. Tiếp lấy hắn gọi điện thoại điều tới 2 chiếc xe giao hàng, bởi vì bờ bên kia có Chu đại năng cho tiếp hàng, cho nên hắn cùng Lưu Đoan cắt cũng không cần cùng thuyền, chỉ cần cầm cẩn thận biên lai giao nhận hàng hóa, quay đầu thông chi Chu đại năng bên kia, báo biên lai giao nhận hàng hóa bên trên số hiệu lấy hàng là được. Thu hàng sự tình làm xong, Cao Nguyên còn muốn cùng Bân Bân đối với sổ sách, tiếp lấy còn muốn cùng thị trưởng nhân viên họp. Dù sao người càng nhiều, quản lý bên trên tự nhiên là xảy ra vấn đề. Hôm nay nhân viên đang chọn dưa thời điểm, có người trong tay không sạch sẽ, rõ ràng là một chút nhút nhát dưa, bọn hắn lại ủy vào cùng dân trồng rau quan hệ thân thích, lặng lẽ đem chất lượng không tốt dưa chuột cho nhét vào túi hàng bên trong. Cao Nguyên lúc đó không nói, là bởi vì hiện trường người nhiều như vậy, hắn cho nhân viên lưu lại mặt mũi. Nhưng có bệnh nhất định phải trị, thị trường cũng nhất định phải có nghiêm khắc quy tắc đến quy phạm nhân viên. Cho nên Cao Nguyên lúc họp, cơ hồ không lưu tình chút nào, ngay trước trong chợ bộ nhân viên mặt, liền hung hăng phê đối phương. Nhưng bởi vì là vi phạm lần đầu, Cao Nguyên tha đối phương một lần, như nếu có lần sau nữa, trực tiếp khấu trừ cùng tháng tiền lương, khai trừ ra thị trường. Chuyện này giải quyết xong, Cao Nguyên lại bắt đầu chế định thị trường quy phạm điều lệ. Mặc dù trước mắt nơi này chỉ là cái nho nhỏ trạm thu mua, nhưng không quy củ không thành quy tắc. Tương lai nếu là làm lớn, những này lao công nhân mang theo một thân tật xấu, tiến nhập thị trường tầng quản lý, cái kia sẽ xuất hiện càng lớn tai họa ngầm. Cho nên Cao Nguyên đinh là đinh, bão làm bão, nhất định phải trước tiên đem quy củ đứng lên. Mang mang lại nhảy đến trưa, cuối cùng đuổi tại trước khi trời tối, Bắc Hải bên kia cuối cùng đem mua sắm khoản đánh trở về. Bởi vì hai ngày này rau quả giá cả ba độ không lớn, Cao Nguyên hay là hai khối tiền thu mua, ba khối năm bán đi. 39 tấn dưa chuột, lập tức lại để cho Cao Nguyên đã kiếm được một hơn một vạn trên lệnh giá, cho dù bài trừ chi phí, cũng phải có hơn 8 vạn lãi ròng. Chuyện này chỉ có Đoan Cát, Vân Vân cùng mình biết. Ngược lại là Lưu Đoan Cát kích động nói, "Tiểu Nguyên, nếu ta kiếm nhiều tiền như vậy, không bằng liền tranh thủ thời gian mở rộng thị trường đi. Chúng ta một bên kiếm tiền một bên xây, đoán chừng đến sang năm, chúng ta Cao Vương Tràng cũng có thể có cái ra dáng thị trường." Có thể Cao Nguyên lại lắc đầu cười nói, "Đoan Cát thúc, sổ sách cũng không thể tính như vậy. Nếu là theo ngài xáo lộ này, đoán chừng thị trường sống không quá 2 tuần liền phải vàng." Đoan Cát lại nghi ngờ nói, "Lời này làm sao nói? Hiện tại như thế kiếm tiền, thế nào còn có thể thất bại đâu?" Cao Nguyên liền kiên nhẫn giải thích nói, "Dưa chuột sản lượng ngay tại từng bước gia tăng, giá cả tại năm trước cũng sẽ từng bước lên cao, kể từ đó, chúng ta thu mua chi phí có phải hay không liền muốn gia tăng. Đầu một gốc dạ chúng ta thu mua bỏ ra hơn 8 vạn, mà hôm qua cùng hôm nay thu mua, chúng ta bỏ ra bao nhiêu? 38 tấn a, bỏ ra một hơn 5 vạn." "À đúng đúng, ngươi nói như vậy ta liền hiểu. Theo sản lượng cùng giá cả gia tăng, chúng ta kéo dài đầu nhập cũng phải đi theo gia tăng đúng không?" Đoan Cát mới chợt hiểu ra đạo. Lại có là đến cuối tháng, ớt xanh cùng cà chua cũng sẽ đứng trước ngắt lấy cùng thu mua, cái này lại cần một bút khổng lồ thu mua phí tổn. Cho nên trong chợ lợi nhuận, không những không có khả năng vận dụng mảy may, ta hiện tại còn lo lắng, chúng ta trước mắt vốn lưu động, đến cùng có đủ hay không sử dụng đây. Ngươi làm thị trường người phụ trách, nhất định phải học được xâm nhập suy nghĩ vấn đề. Mà tiền vốn sử dụng, chính là trọng yếu nhất vấn đề, đêm đó, Cao Nguyên hảo hảo cùng Lưu Đoan Cát lên bài học. Chương 352, mua tỏi khách thương chương 352, mua tỏi khách thương Cao Nguyên tính ra là không sai, mặc dù thị trường đang kéo dài lợi nhuận, có thể theo dưa chuột sản lượng tăng trưởng, cái kia thu mua chi phí cũng tại từng bước tăng lên. Mấu chốt nhất một điểm là, liền ngay cả Cao Nguyên đều khinh thị rau quả giá cả ba đậu. Có lần hắn lên buổi trưa lấy 3 khối 2 giá cả, thu mua tới tay dưa chuột, không nghĩ tới trạm vạng tối vận đến Bắc Hải thời điểm, dưa chuột đầu cuối giá cả vậy mà hàng, 14 khối tiền một cân. Chu đại năng đám người kia làm bên mua, tự nhiên muốn cầm mua sắm giá, mà Bắc Hải mua sắm giá mới 3 khối 7. Lần kia Cao Nguyên không có lại cho đối phương ưu đãi, Chu đại năng những người kia cũng là lý giải. Cũng may không chút bồi thường tiền, một cân có 5 lông phần lãi gộp, nếu như lại trừ bỏ vận chuyển cùng thị trường vận doanh tiền vốn, nói thật là thật không có kiếm được tiền gì. Đương nhiên là có ngã liền có chướng, vận khí tốt thời điểm, Cao Nguyên liền có thể ăn được 2 nguyên trên lệch giá. Nhưng loại thời điểm này cũng không nhiều, dưa chuột giá cả tương đối hay là ở vào ổn định dâng lên giai đoạn. Tóm lại tại 12 nguyệt chi trước cái kia 2 tuần bên trong, Cao Nguyên thật là nơm nớp lo sợ, tim của hắn đập cơ hồ đều đi theo dưa chuột giá cả xu thế chợt cao chợt thấp, dạ dạ liên giác đều ngủ không tốt, hắn không cầu nhiều kiếm, chỉ cầu ổn định. Thời gian đi vào 12 tháng lúc, thanh tiêu cùng cà chua cũng bắt đầu hái. Làm cho Cao Nguyên ngoài dự liệu chính là, năm nay thanh tiêu giá cả vậy mà cao không hợp thói thường. Cái này phản quý đồ ăn vừa đưa ra thị trường, đầu cuối giá cả liền bán đến 8 nguyên, trung thôn thị trường bên kia giá thu mua cũng đạt tới 5 khối 5. Hết lần này tới lần khác Cao Vương Trang thanh tiêu lại cao sản, nhóm đầu tiên thanh tiêu xuống tới, hắn liền thu mua gần 30 tấn. May trước đó dưa chuột thích lợi không có loạn động, hắn mau để cho Bân Bân điều tập dưa chuột tồn trữ tiền vốn, lại dùng đến thu mua thanh tiêu. Như vậy quay vòng, Cao Nguyên lúc này mới biến nguy thành an, bằng không hắn bán máu tâm đều có. Mang mang lại nhảy cho tới trưa, thị trường tài vụ cũng coi là hủy đi tường đông, bộ tường tây, đem việc này cho tròn trở về. Tiếp lấy đám người liền trông mong chờ lấy trạm vào tối, Bắc Hải bên kia cho đánh mua sắm quản. Trương Đoan Cát ngồi tại trong phòng tài vụ hút thuốc, không ngừng bò đầu nói, ta cũng coi là kiếm không ít tiền, ta mỗi ngày cùng Bân Bân nhìn chằm chằm tài vụ biểu, thế nhưng là tiền đâu? Thế nào liền sợ không tới cái giọt nước sôi con đâu? Làm thời gian dài như vậy, cái này công hộ bên trong lại bị dày vò còn lại không đến 30 vạn, ngươi nói cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cao Nguyên ngược lại là coi như bình tĩnh, hắn chỉ là bưng nước nóng chén, mút lấy trà nói, trên tài vụ có tiến có ra, lợi nhuận mới có thể kiếm về. Mặc dù trong chương mục tiền không nhiều, có thể ta 30 tấn thanh tiêu, 13 tấn cà chua, còn có 22 tấn dưa chuột, không phải đã vận đến Bắc Hải sao? Tiền hàng này sau khi trở về, chính là ta trong chương mục chân thực con số. Cũng phải thua thiệt Cao Nguyên là thẳng thờ xí nghiệp lớn, chỗ tốt lớn nhất này chính là không ép sổ sách. Chỉ cần người ta nhận được hàng, tài vụ liền có thể lập tức thu tiền, tuyệt sẽ không khất nợ số dư. Cho nên Cao Nguyên thị trường tài vụ vận chuyển hình thức, đi được là nhỏ, nhanh, linh cái này thật to giảm bớt Cao Nguyên tại tiền bốn bên trên áp lực. Vượt qua thanh tiêu cùng cả chua đợt tấn công thứ nhất, Cao Nguyên tâm cũng coi là an tâm. Dù sao trong này lợi nhuận so dưa chuột còn cao hơn một chút, hắn tin tưởng lợi nhuận tăng trưởng, nhất định có thể chạy thắng rau quả giá cả kéo lên. Kể từ đó, hắn liền sẽ không có tiền bạc áp lực. Thời gian mau tới đến 12 giữa tháng tuần thời điểm, Đại Giang nhưng từ trên trấn mang đến mấy người, nghe giọng nói là Phương Nam lão bản. Lúc đó Cao Nguyên vừa phát xong xe về nhà, ngay cả cơm trưa cũng không kịp ăn, chính cầm xà phòng tại bên cạnh cửa rửa tay đâu, Đại Giang cứ vui vẻ ha ha chạy vào nói, "Từ lão bản, vị này chính là ta huynh đệ Cao Nguyên." Cao Nguyên theo tiếng quay đầu, liền thấy mấy người mặc thẳng quần tây, áo khoác màu đen, phái đoàn mười phần trung nhân, kẹp lấy bao tới nhà mình sân nhỏ. Hắn tranh thủ thời gian cầm khăn mặt xoa xoa tay hỏi, "Đại Giang, mấy vị này là Đại Giang con mắt đều cười thành đậu Hà Lan, liên tục không ngừng sát nước bọt nói, Phương Nam tới đại lão bản, chuyên môn thu mua tỏi. Trong trấn trước đó thuê kho lạnh đồ tỏi, đều bị mấy cái này lão bản lấy đi." Cao Nguyên nhưng không có bán tỏi dự định, bởi vì hiện tại trên thị trường tỏi giá vẫn chưa tới 4 khối. Huống hồ năm nay bởi vì tỏi hàng đế, toàn bộ Hoàng Long đều không có mấy nhà trồng tỏi, mới tỏi chậm nhất cũng phải mùa hè sang năm đưa ra thị trường. Cho nên cái này tỏi giá, chí ít còn có nửa năm tăng giá trị không gian. Nhưng hắn hay là rất khách khí xin mời mấy người đến trong phòng, sau đó đều đâu vào đấy ngâm trà nóng nói, trong nhà liền điều kiện này, hy vọng mấy vị lão bản nhiều hơn đảm đương. Cái kia gầy gò từ lão bản, liền thao lấy không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông, ánh mắt tinh lượng cười nói, "Cao tổng khách khí rồi. Hiện tại tỏi giá thị trường là tại 3 khối 7 một cân. Ta không thích vòng vo, làm ăn coi trọng chính là thổ khoái. Ta ra 4 khối tiền một cân, cao hơn giá thị trường thu mua người tỏi thế nào? Phải biết chúng ta thu mua trong trấn tỏi mới 3 khối 5 một cân." Đại Giang ở bên cạnh liên tục gật đầu, trong trấn tỏi, bọn hắn chính là theo 3 khối 5 giá cả thu mua. Đại Giang càng là ở trên đường, cùng bọn hắn cọ sát nửa ngày một mép, cuối cùng mới cho mang lên 4 khối tiền. Có thể Cao Nguyên lại không nhanh không chậm đem trà ngược lại tốt, sau đó một chén chén giao cho khách nhân nói, "Thật sự là xin lỗi từ lão bản, tỏi ta không bán, mà lại kho lạnh là chính ta xây, ta đổ nổi." "Ai nha," nghe Vương chủ nhậm nói, "lúc trước ngươi thu mua thời điểm, mới 5 lông một cân. Chúng ta bây giờ ra 4 nguyên, giá cả lật thăng lên 8 lần, ngươi có kiếm lời thôi." Từ lão bản mở ra hai tay cười nói, "Uống trà, uống trà." Cao Nguyên vẫn như cũ mặt không đổi sắc cười nói, "Ta là thật không bán, quy luật thị trường ta hiểu, các ngươi cũng đừng một chuyến tay không, chờ một lúc để Đại Giang ăn bài tiệc cơm, ta mời các ngươi ăn một bữa." "Ăn cơm liền không cần rồi, chúng ta tại trên trấn đã ăn rồi." "Lại chướng 5 lông, 4 khối 5 cái giá tiền này, so trước mắt trên thị trường giá cả đều quý rồi, chúng ta thật vất vả đi một chuyến, cũng cùng Vương chủ nhậm thỏa đàm rồi, ngươi là được cái thuận tiện thôi." Từ lão bản mặc dù tiếng phổ thông không đúng tiêu chuẩn, nhưng quả thực có thể nói, Cao Nguyên thậm chí rất bội phục Phương Nam người làm ăn khẩu tài, mà lại đối phương còn cùng Cao Nguyên các loại phân tích, nói mình cũng là đang mạo hiểm thu tỏi, mà Cao Nguyên thì là kiếm bộn không lỗ cái gì. Nhưng Cao Nguyên chính là không hé miệng, bởi vì cái này còn xa không có đạt tới tỏi giá cả mát trị số. Cao Nguyên mặc dù không phải dân cơ bạc, nhưng hắn biết tỏi chân chính thu lợi đoạn thời gian, đại thể ở vào mấy tháng phần. Mà lại tương lai tỏi nếu như không tăng giá lời nói, từ lao bản như thế nào lại ngàn dặm xa xôi chạy nơi này thu mua. Cái này tựa hồ ấn chứng một sự kiện, chính là có khả năng Nam Phương thành phố trận bên kia, tỏi giá cả đã nhấc lên. Cho dù không có chướng quá hung, khẳng định cũng phải có tăng vọt khuynh hướng. Dù là đối phương quấy rầy đòi hỏi hơn nửa giờ, Cao Nguyên chết sống hay là không có đáp ứng. Cái này vốn là chỉ là việc nhỏ xen giữa, mà lại Cao Nguyên cũng vốn định đột đến sang năm. Có thể bởi vì một sự kiện xuất hiện, Cao Nguyên cuối cùng vẫn không có thể chịu đến năm đầu mùa xuân. Thời gian qua có chừng một tuần, kế toán Trương chuyện hỉ buổi sáng liền sôi động tới thị trường bên này. Tùy theo mà đến, lại còn có đã từng Giang Lâm Tam Trung cái kia Cao Nguyên, hắn tay trái dẫn theo hai đầu cá chép lớn, tay phải dẫn theo hai dương hoa quả. Nàng nàng dâu trong ngực ôm hải tử, nhìn thấy Cao Nguyên sau, vậy mà ngay trước trong chợ mặt của nhiều người như vậy, tại chỗ liền hạ xuống quỷ. Chương 353, khoa não bệnh viện chương 353, khoa não bệnh viện Cao Vương Trang nhân cái nào gặp qua tràng diện này. Một đôi sứ khác vợ chồng, vậy mà trực tiếp quỳ gối Cao Nguyên dưới chân, liền ngay cả cái kia trai trai chút hải tử, cũng làm cho mẫu thân của nàng dậy quỳ trên mặt đất, chiều Cao Nguyên dập đầu. Cao Nguyên ban đầu đều không có kịp phản ứng, thật lâu mới lấy lại tinh thần, bận điệu lôi kéo trên đất nam nhân nói, "Đại ca, ngươi làm cái gì vậy à? Mau dậy, đều là người đâu?" "Ân nhân a, ân nhân. Cảm ơn ngươi, ta đại biểu khuê nữ của ta, đại biểu chúng ta cả nhà cảm ơn ngươi." Nam nhân ôm Cao Nguyên chân, trong nháy mắt than thở khóc lóc. Cao Nguyên một bên nâng hắn, một bên lại bận điệu đi tốn nữ nhân nói, "Đầu tử, ngươi cũng mau dậy, đem hải tử tranh thủ thời gian kéo lên. Thời tiết lạnh như vậy, đừng đem cháu gái ta đông lạnh bị cảm." Mấy người dây dưa nửa ngày, Cao Nguyên mới đưa bọn hắn đỡ lên. Tiếp lấy lại cùng Lưu Đoàn cắt bàn giao vài câu, Cao Nguyên lúc này mới mang theo đối phương trở về nhà bên trong. Mắt thấy cũng nhanh đến cơm trưa thời gian, mẫu thân và phụ thân bình thường đều tại lều lớn bên kia ăn, Cao Nguyên dứt khoát lại cho Đại Giang gọi điện thoại, để hắn đi hổ đầu tiểu phạn điếm xào vài món thức ăn, đóng gói mang về nhà bên trong đến. An bài xong những này, Cao Nguyên mau đem đối phương đem tới quà tặng sau khi để xuống, lúc này mới rót trà, cùng đại ca đại tẩu Hàn Nguyên. Cao Nguyên ngồi ở phía đối diện trên ghế, đem hải tử từ tẩu tử trong ngực nhận lấy, đứa bé kia làm qua giải phẫu mổ sọ, trên đầu có một đầu rất rõ ràng vết sẹo. Cao Nguyên đau lòng đối với hải tử hôn một chút, tiểu gia hỏa hiện tại bất tỉnh, tựa hồ còn mập một chút. Cao Nguyên ôm hải tử nói, thế nào? Giải phẫu vẫn thuận lợi chứ? Đại ca tranh thủ thời gian gật đầu, sắc khỏe mắt kích động nước mắt nói, Cao Mãn Đức cho tìm tỉnh thành tốt nhất khoa nao bệnh viện, nơi đó đại phu y thuật cũng sát thực cao siêu. Bọn hắn trước cho hải tử làm bảo thủ trị liệu, mới không đến một tuần nữa nhi liền không khóc không lộn xộn. Các loại bệnh tình ổn xuống tới về sau, mới cho làm giải phẫu mổ sọ, mà lại làm được rất thành công. Dài nhất chính là thuật hậu vật lý trị liệu, cái này dày vò chính là gần nửa năm, bất quá ăn uống Cao Mãn Đức đều cho bao lấy. Tính toán đâu ra đấy xuống tới, tiền chữa bệnh dùng bỏ ra 60 vạn hơn. Nhưng nói thật, người ta bác sĩ bản sự, cũng đáng cái giá tiền này. Cao Nguyên nhìn xem trong ngực tiểu cô nương, ánh mắt kia cũng sát thực linh động nhiều. Nhớ kỹ năm trước hắn cùng Đại Giang đi thị bán buôn thành đưa tiền thời điểm, đứa nhỏ này còn khóc đến cuồng loạn, ai cũng dỗ dành không tốt. Tốt, hai tử chỉ cần kiện kiện khang khang, có thể không thể so với cái gì đều mạnh. À đúng rồi đại ca, Cao Mãn Đức trừ cho ra tiền thuốc men bên ngoài, liền không có cho các ngươi khác bồi thường sao? Cao Nguyên tiếp tục hỏi. Khác cho 30 vạn bồi thường, nhưng ta không có cầm nhiều như vậy. Ta cũng không phải xấu bụng người, năm đó con của hắn đỉnh ta đại học, bây giờ hắn lại giúp ta chữa khỏi nữ nhi, đây coi như là lớn thành. Nhưng ta cầm bọn hắn 100. Không không không, 5 vạn khối tiền đỡ lấy nhà ta tiệm giày, còn lại 50, không không không. Đại ca nhìn thoáng qua nàng dâu, đại tẩu mau từ trong bọc móc ra thật dày một số tiền, đặt lên bàn nói, các ngươi lúc trước cho chúng ta 40,000, còn lại 10,000, chúng ta là chuyên môn cảm tạ ngươi. Nếu là không có ngươi hỗ trợ, liền đại ca ngươi cái kia bất tức dạng, hắn cả một đời cũng không thể tìm Cao Mãn Đức bồi thường tiền. Huynh đệ, chúng ta tiền không nhiều, ngươi cũng đừng ngại ít, đến tương lai tiệm giày kiếm tiền, chúng ta lấy thêm để báo đáp ân tình của ngươi. Tẩu tử ngươi đây là nói gì vậy a? Tiền này là ta cùng Đại Giang đưa cho chất nữ hoa, cũng không phải cho các ngươi mượn, nào có lại đòi về đạo lý. Các ngươi tranh thủ thời gian thu, ta gần nhất cũng đang làm sinh ý, không có vốn lưu động thế nào đi. Mà lại chất nữ qua 2 năm còn được học, tiêu xài này lớn đâu. Cao Nguyên mau đem tiền lui về, cái này tặng người tiền, thật không tốt lại hướng thu về. Có thể đại ca có thể nào nguyện ý? Nếu không có người ta nhỏ Nguyên hỗ trợ, nữ nhi của mình khả năng đều không sống tới hôm nay. Hắn đứng dậy nắm lấy tiền, vô luận như thế nào cũng phải để Cao Nguyên nhận lấy. Cuối cùng Cao Nguyên bất đắc dĩ, liền nhận lúc trước hắn cùng Đại Giang đưa ra ngoài cái kia 40,000 khối tiền, về phần còn lại cái kia 10,000, Cao Nguyên là thế nào cũng không thể thu, hai phe rằng con đường này, cuối cùng mới nhét vào tẩu tử trong bọc. Kỳ thật đại ca cùng đại tẩu có thể đến đây đến nhà báo cái tin, có thể nói hai câu cảm tạ, Cao Nguyên liền đã phi thường thỏa mãn. Trong nhân thế tình cảm, không phải liền là dạng này từng bước một làm sâu sắc sao? Cao Nguyên rất ưa thích cái này tiểu chất nữ, mày rậm mắt to, càng dài càng xinh đẹp. Có thể trong nhà cũng không có gì ăn vặt cho hải tử ăn, Cao Nguyên liền đem đại ca đưa tới dương quả táo mở ra, dùng nước nóng tắm cái đỏ thấp quả táo, phóng tới hải tử cầm trong tay gặm. Một bên đùa hải tử chơi, Cao Nguyên liền ngẩng đầu hỏi, đại ca đại tẩu, tiết kiệm khoa não bệnh viện đối với trị liệu não bộ tật bệnh, thật rất sợ trường sao? Đại tẩu tranh thủ thời gian vỗ chân nói, khá tốt. Thường thường liền có thể nhìn thấy hướng bệnh viện đưa cơ thường, còn có cho bác sĩ quỳ xuống cảm tạ. Cho dù có chút không có khả năng triệt để trị tận gốc, cái kia bệnh tình cũng sẽ chuyển biến tốt đẹp. Chúng ta ở nơi đó chờ đợi nửa năm, sao có thể nói cho ngươi lời nói dối a? Nghe nói như thế, Cao Nguyên tâm cũng bắt đầu rung động. Bệnh tình của phụ thân cũng không thể đợi thêm nữa. Thị trường tiền mặc dù còn không thể hoạt động, nhưng đánh coi là lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Vì để sớm ngày có thể làm cho phụ thân khôi phục, Cao Nguyên đã đợi đã không kịp. Thế là Cao Nguyên đem hải tử đưa cho tẩu tử, liền bận bịu lấy điện thoại di động ra hỏi, "Đại ca, ngài có bên kia bác sĩ điện thoại sao? Ta muốn hỏi thăm một chút, cha ta khỏi bệnh không tốt trị." Đại ca cũng tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra nói, "Có cái Tề đại phu, bệnh của nữ nhi ta chính là hắn cho chủ trị, chính là cú điện thoại này, ngươi có thể đánh tới hỏi một chút." Cao Nguyên liên tục không ngừng đối với dãy số gọi ra ngoài, kết quả đối phương hồi phục nói, Tề đại phu ngay tại hội trần, để Cao Nguyên muộn nửa giờ lại đánh. Có thể Cao Nguyên thật là ngồi không yên. Đại ca đại tẩu nói như thế thần, mà lại là trong tỉnh chính quy chuyên khoa bệnh viện, Cao Nguyên sao còn có thể đè ép được đấy lòng hưng phấn a. Dù là phụ thân không có khả năng triệt để khôi phục, chỉ cần bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp, có thể như cái người bình thường một dạng giao lưu cũng được a. Chỉ chốc lát sau Đại Giang mang theo đồ ăn trở về, Cao Nguyên liền tranh thủ thời gian tiếp nhận đồ ăn, cầm đĩa mở tiệc, Đại Giang thì cùng đại ca đại tẩu Hàn Nguyên còn không ngừng ôm tiểu chất nữ bế một cái. Lên bàn lúc ăn cơm, Cao Nguyên một bên cho tiểu chất nữ gấp thức ăn, một bên nhìn chằm chằm đồng hồ trên cổ tay. Đuổi tới qua 32 phút sau, hắn liền tranh thủ thời gian lại móc ra điện thoại, cho bệnh viện bên kia đánh qua. "Cho ăn, là Tề đại phu sao?" Cao Nguyên cưỡng chế lấy kích động hỏi. "Ta là, ngài là vị nào?" Đối phương là cái rất hùng hậu trung niên nhân tiếng nói. "Tề đại phu ngài tốt, cha ta não bộ đã từng bị thương, về sau vẫn si ngốc lên ngốc. Không quá gần chút năm chính hắn có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn là không có khả năng giống người bình thường một dạng. Giống cha ta tình huống như vậy, còn có khôi phục khả năng sao?" Cao Nguyên kích động mím môi hỏi. "Thụ thương bao lâu?" Tề đại phu không nhanh không chậm hỏi. "Có 20 nhiều năm, đại khái 24 năm." Cao Nguyên không giữ lại chút nào nói. "Cái này, thời gian kéo hơi dài, tại nhìn thấy bệnh nhân trước đó, ta không cách nào cho ngươi một cái xác thực trả lời chắc chắn đối phương đạo." Cao Nguyên thì tiếp tục hỏi, "Loại tình huống này nếu là trị liệu, được bao nhiêu phí tổn?" Đối phương trầm tư một lát nói, ngươi nếu là có thời gian, liền dẫn hắn đến trong viện điều tra thêm đi. Bệnh tình này còn không có chẩn bệnh, cụ thể phí tổn ta cũng không tốt phán đoán. Hảo hảo, ta hai ngày nữa liền mang ta cha đi qua, Tề đại phu, bệnh này có thể trị đúng không? Cao Nguyên lại không yên tâm hỏi. Ngươi nói tình huống này, cũng không tính đặc biệt nghiêm trọng một loại. Mặc dù ta không dám đánh với ngươi cam đoan, nhưng chúng ta trong viện loại tình huống này bệnh nhân, khôi phục chiếm đa số. Lời này để Cao Nguyên vui vẻ kém chút nhảy dựng lên. Bác sĩ bản thân nói chuyện liền nghiêm cẩn, nhưng đối phương có thể đem nói được trên phần này, liền chứng minh phụ thân khôi phục khả năng cực lớn. Chương 354, Cao Vương Trang Lý Tốt Phong Quang. Chương 354, Cao Vương Trang Lý Tốt Phong Quang. Ngày đó chạm vào tối, Cao Nguyên tại đưa tiễn đại ca đại tẩu đằng sau, liền tranh thủ thời gian lôi kéo Đại Giang, tại phòng bếp lò bên cạnh sưởi ấm nói, "Đại Giang, cái kia thu tỏi từ lão bản, hiện tại đi không có?" Đại Giang mười phần dứt khoát khoát tay nói, "Không có đâu, theo nghe nói là đi Phượng huyện một vùng, đoạt bên kia tỏi đi. Mà lại lần này tới ta Giang Lâm thu tỏi người, cũng không chỉ này một đám, trước đó chỉ là đến ta Hoàng Long liền có ba đợt." Đại Giang gãi đầu một cái, tiếp tục không hiểu nói, "Tiểu Nguyên, ngươi nói những người này có phải điên rồi hay không? Theo cao hơn giá thị trường giá cả đến thu mua, cái này vạn nhất bồi thường làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ." Cao Nguyên lại thở thật dài một cái, thậm chí có chút lòng sinh bội phục nói, "Đại Giang, đây chính là tư duy khác biệt, có đôi khi chúng ta liền phải học một ít người ta phương Nam khách thương, loại này cầu phú quý trong nguy hiểm tinh thần. Mà lại ta suy đoán, bọn hắn sở dĩ như thế dám làm, rất lớn trình độ là bắt nguồn từ tin tức không đối xứng, bắt nguồn từ bọn hắn đối với thị trường đi hướng phán đoán." "Cái này, lời này là thế nào nói?" Đại Giang nghi ngờ nói, "Ta suy đoán hiện tại phương Nam tỏi đầu cuối giá cả, khẳng định phải cao hơn chúng ta nơi này, hơn nữa còn cao hơn bên trên không ít. Thế nhưng là bởi vì tin tức không lưu thông, chúng ta trừ đi một chuyến phương Nam bên ngoài, cơ bản cũng là hai mắt đen thui. Dù là chúng ta biết phương Nam tỏi giá, có thể chúng ta không có quan hệ, không có nguồn tiêu thụ, không có thị trường, cũng vẫn như cũ chỉ có thể dương mắt nhìn." Cao Nguyên mười phần nghiêm túc nói, "Cái kia, ngươi là có ý gì? Muốn theo từ lão bản tạo mối quan hệ, mượn nhờ hắn con đường ra bán ta tỏi?" Đại Giang tranh thủ thời gian lại hỏi. Cao Nguyên lại lắc đầu thở dài nói, "Không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực, lại đi đả thông từ lão bản quan hệ. Bây giờ ta thị trường cũng ổn định, ta dự định thừa dịp cái này nhàn rỗi, mang ta cha đi trong tỉnh xem bệnh. Về phần tiền thuốc men, liền từ bán tỏi ích lợi bên trong ra." Dừng một chút, Cao Nguyên hơi chút sau khi tự hỏi, tiếp tục còn nói, "Ngươi cùng hắn liên lạc một chút, liền nói ta có chuyện muốn nói với hắn, nhưng tuyệt đối không nên xách ta bán tỏi sự tình. Hắn chính là hỏi tới, ngươi cũng cái gì đều đừng nói. Cái kia nếu là muốn tìm hắn bán tỏi, vì cái gì còn không đề cập tới tỏi sự tình đâu?" Đại Giang vẫn như cũ khó hiểu nói, "Bên trên cuộc không gọi mua bán, đối phương nếu là biết ta vội vã bán tỏi, khẳng định sẽ hạ thấp số giá. Ngươi một mực liên hệ là được, về phần còn lại sự tình, các loại gặp mặt sau ta đến đàm luận." Cao Nguyên chém đinh chặt sắt nói. Đại Giang gật gật đầu, liền lập tức lấy điện thoại di động ra, cùng từ lao bản bên kia có liên lạc. Lần này Đại Giang không có như xe bị tuột xích, chỉ cùng đối phương nói Cao Nguyên muốn gặp bọn hắn, đối phương cũng đã hỏi có phải hay không muốn bán tỏi, nhưng Đại Giang trực tiếp cúp điện thoại. Chỉ chốc lát sau từ lão bản bên kia lại bồi thường cái tin nhắn ngắn, nói trễ nhất một giờ liền có thể đến Cao Vương Trang. Kể từ đó, Cao Nguyên khỏe miệng mới lộ ra dáng tươi cười. Đối phương gấp gáp như vậy, liền chứng minh bọn hắn đối với tỏi nhu cầu số lượng hay là thật lớn, chỉ cần đối phương vội vã mua, Cao Nguyên liền có thừa giá lòng tin. Hai người tại trong phòng bếp uống vào mấy ngụm nước nóng sau, liền đứng dậy chạy tới phía đông sườn đất, bởi vì nơi đó là duy nhất vào thôn đường. Trạng vạng tối trời chiều tỏa ra thải hạ, mùa đông Cao Vương Trang hơi có vẻ tịch liêu. Cao Nguyên cùng Đại Giang leo lên sườn đất sau, cứ như vậy nhìn xem dưới chân thổ địa mọi người. "Chúng ta thôn thật sự là càng ngày càng tốt, ngươi xem một chút cái kia lều lớn cũ, từng mảnh, thật là đẹp rất à. Chính là mặt phía bắc kho lạnh trạm thu mua, lộ ra hẹp hòi một chút, nếu là ta có thể nhặt được một cái cùng chung thôn lớn như vậy hình rau quả thị trường, cái kia ta Cao Vương Trang liền lộ mặt." Đại Giang đứng tại trên sườn đất, bùi ngùi mãi thôi đạo. "Sẽ có, bán tỏi đằng sau, ta liền bắt đầu cho thôn ủy chủ tiền. Mới thị trường thực hành chế độ sở hữu tập thể, thu hoạch lợi nhuận muốn xuất ra đến một bộ phận lớn, đầu tư trong thôn sản nghiệp phát triển. Các loại chúng ta chơi lên 2 năm, có vài hạng có thể cầm ra trụ cột sản nghiệp sau, chúng ta liền thực hành thôn dân chia hoa hồng chế. Hàng năm đều cho thôn dân chia tiền, tiểu hài phát giáo dục kinh phí, lão nhân phát hưu đồng. Chúng ta còn muốn đắp lên từng dãy tiểu dương lâu, từng nhà thông hơi ấm, dạng này mùa đông cũng không cần quăng đến run rẩy." Đại Giang nghe được thẳng vò đầu ra, liền vừa rồi Cao Nguyên nói những này, không nói trước có thể làm được hay không, Đại Giang cả nghĩ cũng nghĩ không đến. Cái này đọc sách người, tầm mắt chính là không giống với a, liền thôn ủy cái nhóm này áp chế hàng, ai có thể có đầu óc này. Đại Giang trực tiếp đặt mông ngồi tại trên sườn đất, cười toe toét miệng rộng cười nói, "Có câu nói nói đến thật tốt, thường thường bậc trung không khá giả, mấu chốt nhìn đồng hương. Ngươi nói ta Cao Vương Trang, nếu là có nhiều mấy cái ngươi dạng này đồng hương, vậy còn không được trời ạ. Ai, năm đó ta liền nên nghe ngươi, nhiều niệm chút sách, tốt xấu trước đại hảo." Cao Nguyên thì an ủi Đại Giang nói, "Không cần xoắn suýt đi qua, ngươi bây giờ khiến cho liền rất tốt. Cao Vương Trang không chỉ cần phải người như ta, cũng cần như ngươi loại này tiếp địa khí cán bộ. Ngươi xử lý trong thôn những cái kia sự vụ lớn nhỏ, đặt ở trên người ta nói, ta chưa hẳn có thể làm đến so ngươi tốt." Tiểu huynh đệ hai hàn huyên chỉ chốc lát sau, một cỗ bẩn thỉu xe dịp liền từ dưới sườn núi sông thẳng lên đến. Đại Giang liên tục không ngừng đứng dậy mắt, xe dịp chuyển biến rượi vào bên đường, từ lão bản liền dẫn hai cái trợ thủ xuống. "Cao Vương Trang, Cao Vương Trang, Cao Vương Trang Lý Tốt Phong Quang A Thành Sơn vòng nước biếc, cỏ thơm chiếu tả dương thôi. Cao tổng, chúng ta lại gặp mặt." Từ lão bản một bên nói, một bên hướng Cao Nguyên Hữu Hảo đưa tay ra. Cao Nguyên cũng tranh thủ thời gian cùng đối phương nắm tay nói, từ lão bản thật sự là tốt tài văn trường, ngại như thế một hình dung, chúng ta Cao Vương chàng cũng có vẻ càng có tư sắc. Từ lão bản lại tay trái vung bao nói, xúc cảnh sinh tình, thuận miệng đã nói hai câu vẻ rồi. Thế nào Cao tổng? Tỏi sự tình rốt cục nghĩ thông suốt rồi. Cao Nguyên lại lắc đầu cười nói, Cao tổng, ngài nhìn xem phía dưới mảnh kia nhiệt độ cao lều lớn cu, bên trong chúng tất cả đều là phản quý rau quả. Sang năm chúng ta Cao Vương Trang, chí ít còn muốn mở rộng gấp đôi trồng trọt diện tích. Những rau quả này kinh tế giá trị rất cao, ngài phương pháp cũng rộng, ta là đang nghĩ, ngài có hứng thú hay không, thu mua chúng ta nơi này rau quả. Ta có thể cùng ngài cam đoan, trong này phần lãi gộp, có thể đạt tới một khối năm tà hữu. Từ lao bản đầu tiên là sức sở, lập tức liền vẻ mặt đau khổ cười nói, Cao tổng đùa dẫn rồi, chúng ta là tỏi thương, không phải rau quả thương. Ngài gọi ta tới, chẳng lẽ không phải vì tỏi sự tình? Cao Nguyên liền ra vẻ buồn rầu nói, từ lão bản, ta vẫn là câu nói kia, chính ta có kho lạnh, tỏi tồn trữ ta hoàn toàn không cần có bất kỳ lo lắng. Cho nên một vụ giá, ngươi nói bao nhiêu có thể bán? Từ lão bản cũng là người sảng khoái, hắn không muốn cùng Cao Nguyên vòng vo, chính mình đến chính là thu tỏi, kéo khắc thuần túy chính là lãng phí thời gian. Cái này Cao Nguyên mười phần buồn rầu nhìn một chút Đại Giang, mà Đại Giang cũng ngầm hiểu, bận điệu mất mặt hướng Cao Nguyên phê bình nói, ngươi chính là không cho từ lão bản mặt mũi, cũng phải cho ta người đại ca này mặt mũi đi. Từ lão bản là ta mời tới, ngươi một mà tiếp, lại mà tam địa cự tuyệt, ngươi để cho ta mặt mũi hướng chỗ nào thả? Từ lão bản cũng tranh thủ thời gian kẹp lấy bao, thêm dầu thêm mỡ nói, Cao tổng à, ca của ngươi đánh điện thoại, chúng ta sôi động liền hướng bên này chạy, một khắc cũng không có nhàn rỗi. Chúng ta là thành ý tràn đầy rồi, ngài cũng không thể giả để cho chúng ta thất vọng đi. Cao Nguyên con mắt phi tốc xoay tròn lấy, dự đoán của hắn sang năm tỏi giá cả mát trị số, hẳn là có thể tăng tới 7 khối tà hữu, bán buôn giá hẳn là tại 6 khối 5. Cho nên không có một khối 5 phần lãi gộp, từ lão bản hẳn là sẽ không thu. Thế là Cao Nguyên liền lớn mật nói, 5 khối tiền một cân giá thu mua, nếu như các ngươi cảm thấy có thể, đánh tiền liền có thể đi kho lạnh kéo hàng. Chương 355, bán tỏi chương 355, bán tỏi nghe được cái giá tiền này, chung quanh mấy người toàn sửng sốt ở. Cao Nguyên cũng có chút chột dạ, không phải là chính mình giá cả cao hơn đi. Đại Giang cũng sâu cao mày, cảm thấy Tiểu Nguyên khẩu vị cũng quá lớn. Có thể một lát yên tĩnh qua đi, từ lao bản vậy mà vô đuổi, Cao hứng nguyên địa lên nhảy nói liền 5 khối. Tất cả mọi người nghe thấy được, Cao tổng nói 5 khối tiền một cân, cái giá tiền này định chết, ai cũng không có khả năng lại đổi ý. Cao tổng, ngài có bao nhiêu tỏi? Ta lập tức liền cho người thu tiền. Lời này vừa nói ra, Cao Nguyên mặt đều tái rồi. Từ lão bản a, từ lão bản, ngươi tốt xấu ra vẻ làm khó một chút được không? Ngươi dù là tranh luận vài câu đâu, ngươi đột nhiên sảng khoái như vậy đáp ứng, để Cao Nguyên ruột đều muốn hối hận xanh. Cao Nguyên cảm thấy mình hay là quá non, quá mềm lòng, thế nào liền đầu nóng lên, báo cái 5 khối giá tiền đâu? Dù là nói 7 khối, từ lão bản cảm thấy giá cả cao, còn có thể hướng xuống đàm luận thôi. Có đôi khi Cao Nguyên thật rất thống hận chính mình thật tâm con mắt, loại tính cách này tại trên sinh ý chẳng quá bị thua thiệt. Mà lúc này giờ phút này Cao Nguyên cũng mới minh bạch, tương lai tỏi mát trị số giá cả tuyệt không chỉ tăng tới 7 khối, rất có thể giống như 4 năm trước như thế, trực tiếp làm đến 8 khối nhiều. Nếu như từ lão bản lại có chính mình đầu cuối thị trường nói, là hắn có thể giảm bớt 2 lần hoặc 3 lần phân tiêu chi phí, bởi vậy hắn mới dám như thế thu. Coi như vậy đi. Nói ra, nước đã đổ ra, Cao Nguyên như thế nào lại tại trên sinh ý chẳng nuốt lời đâu. Kỳ thật 5 khối một cân liền không ít, lúc trước hắn nhưng là 5 lông một cân thu mua. Bây giờ tăng gấp 10 lần giá cả, hắn còn có cái gì không vừa lòng đây này. Cho dù Cao Nguyên trong lòng liền cùng ăn con rồi giống như khó chịu, nhưng hắn hay là thuyết phục chính mình, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Lên xe kho lạnh đi, lúc trước ta theo 5 lông thu mua tỏi, hết thảy bỏ ra 30 vạn. Chúng ta đi trước kiểm kê số lượng cân nặng, nếu là không có vấn đề, ngài trực tiếp hướng ta trong thẻ đánh 3 triệu. Cao Nguyên hé miệng thở dài nói, có thể Đại Giang lại trong bụng nở hoa, hôm nay biết cái nào khối đám mây có mưa a. Lúc trước cái kia tỏi tràn lan thời điểm, dân chúng bán không được đều hướng trong khe đổ. Hiện tại ngược lại tốt, tỏi giá cả mới nửa năm liền trướng đi lên, lại không nhân chủng. Mấy người ngồi xe đi vào kho lạnh đại viện, Bân Bân mau từ trong phòng tài vụ đi ra ngoài nên đón. Cao Nguyên để Bân Bân mở ra kho lạnh, liền cùng đi từ lão bản một đoàn người kiểm kê số lượng. Mà Phương Nam khách thương hiệu suất làm việc hoàn toàn chính xác rất cao, mới không đến nửa giờ, cái kia xe chuyển vận đều ra. Trong kho lạnh từng túi tỏi cân cân nặng, sau đó lại từng túi đi lên chứa lên xe. Ngày đó mang mang lại nhải mãi cho đến đêm khuya, lúc này mới đem tất cả tỏi đều thanh ra nhà kho. Từ lão bản không thiếu tiền, mà lại làm việc cũng có phế lực, hắn sớm trước hết đem tiền chuyển cho Cao Nguyên, 3 triệu không sai chút nào. Trong kho lạnh độn nửa năm tỏi, trong một đêm liền thanh không. Cao Nguyên tại kiếm được kết xù lợi nhuận đồng thời, trong lòng không khỏi bùi ngùi mai thôi. Trong đêm khuya, hắn cùng Đại Giang trên đường đi về nhà. Đại Giang liền bội phục đầu dạp xuống đất nói, Tiểu Nguyên, ngươi thật là có bản lĩnh à, cái này một mua một bán, ngươi lại dòng 270 bạn, cái đồ chơi này nếu là nói ra, ai dám tin à. Cao Nguyên lại ngẩng đầu nhìn mênh mông bầu trời đêm nói, cái này không phải dựa vào bản sự à. Hoàn toàn chính là bằng vận khí thôi. Đại Giang, ta hiện tại xem như minh bạch, làm ăn loại sự tình này à, muốn kiếm lấy bạo lợi, thật chính là 3 phần dựa vào thực lực, 7 phần dựa vào vận khí. Vận khí tới, theo đều có thể phát tài, vận khí không đến, lại có thực lực cũng đã làm xuất ruột. Muốn ta nói a, ngươi đây là thiện hữu thiệt báo. Lúc trước nếu không phải ngươi là thôn dân suy nghĩ, giải quyết trong thôn tỏi tiêu thụ vấn đề, vận khí này có thể nện vào trên người ngươi. Về nhà ngủ cái an giấc đi, có số tiền kia, bệnh gì còn có thể trị không hết. Đại Giang nặng nề mà vô vô Cao Nguyên bà bay, liền tại giao lộ phân đạo trở về riêng phần mình trong nhà. Cao Nguyên sau khi trở về, mẫu thân còn chưa ngủ, chính mở ra trong viện đèn giặt quần áo. "Mẹ, đều đã trễ thế như vậy, cũng đừng bận rộn Cao Nguyên đi quá khuyên." Tuấn Lan liền đưa tay để ý lấy tóc cười nói, "Ngươi cơm tối còn không có ăn đi. Trong nồi còn có đồ ăn, chính ngươi đi hâm nóng. Trong chậu liền tra ngươi mấy bộ y phục, ta thuận tay liền cho xoa đi ra." Cao Nguyên không phải nhiều đói, quanh năm ở trong thôn đông chạy tây chạy, hắn ẩm thực đã sớm không có gì quy luật. Thế là Cao Nguyên giật cái băng ghế, ngồi tại mẫu thân bên cạnh nói, "Mẹ, ngày mai chúng ta đi tỉnh thành đi." "Thật xa đi chỗ đó làm gì?" Tuấn Lan tay dừng lại, nghi ngờ nhìn xem nhi tử hỏi. "Hôm nay khách tới nhà, nhà hắn hài tử trước đó được viêm não, thật nghiêm trọng. Người đến sau nhà tiết kiệm khoa não bệnh viện chữa lành, đứa bé kia hôm nay đến chúng ta bên trong, dáng dấp có thể tinh thần. Ta còn cho tiết kiệm khoa não bệnh viện trưng cầu ý kiến một chút, đại phu nói cha ta bệnh này không tính nghiêm trọng, không ít tương tự bệnh nhân đều bình phục." Tuấn Lan lại hơi nhíu lấy lông mày nói, "Trong nhà nào có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi a? Ngươi lại là đóng kho lạnh, lại là thu rau quả, trong nhà không giúp được ngươi một tay, cũng không thể đi theo ngươi thêm phiền." Cao Nguyên lại tranh thủ thời gian nhỏ giọng nói, "Hỏi bán 3 triệu. "Mẹ, cái gì đều đừng nói nữa, ta ngày mai liền xuất phát, kêu lên bác gái cùng đi trong tỉnh, cũng có thể cùng ngươi làm bạn. Nghe nói trị liệu thời gian thật dài, ánh sáng thuật hậu vật lý trị liệu liền phải hơn mấy tháng, ngươi sáng mai an bài một chút trong tay sự tình, chúng ta đuổi tại buổi sáng liền xuất phát." Nói xong lời này, Cao Nguyên liền đứng dậy trở về trong nhà. Mà Tuấn Lan lại sửng sốt, tại sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm chiếu rọi xuống, nàng ngồi ở chỗ đó ngây người hồi lâu, khỏe mắt bên trong nước mắt mới dọc theo gương mặt uốn lượn xuống, cuối cùng tích tích rơi vào giặt quần áo trong chậu, tràn ra điểm điểm bọt nước. Trợ phu của mình, thật có thể cùng người bình thường một dạng sao? 20 nhiều năm, cái này 20 nhiều năm chính mình là thế nào sống qua tới đây này? Nàng sát lại chính là cùng trượng phu quen biết, cùng hắn sau khi kết hôn đoạn kia ngắn gọn mà hạnh phúc hồi ức. Mỗi lần thống khổ lúc, Tuấn Lan đều sẽ nghĩ đến đã từng, trượng phu mặc áo sơ mi trắng, cái kia coi như lớn lên đẹp trai thân ảnh. Người kia, trong giấc mộng kia nam nhân, cái kia trong hồi ức nam nhân, thật còn có thể trở lại sao? Đêm đó, Tuấn Lan ôm ngốc trượng phu cơ hồ một đêm chưa ngủ. Mặc dù người hay là người kia, nhưng có linh hồn cũng không có linh hồn, lại là hai người. Nàng hy vọng trượng phu linh hồn có thể trở về, nằm mơ đều đang nghĩ. Ngày thứ hai sau khi rời giường, Cao Nguyên ngay cả cơm cũng chưa ăn, sớm liền chạy đi thị trường, cùng Lưu Đoan Cắt cùng Bân Bân, kỹ càng an bài một chút chuyện làm ăn nghi. Mà Tuấn Lan cũng sớm đi nhà đại tỷ, thương thảo đi tỉnh thành sự tình, sau đó hai người lại đi lều lớn bên kia, gọi tới mấy cái đội trưởng, để bọn hắn hỗ trợ trông chừng hơi lớn lều, hỗ trợ quản lý một chút lều lớn bên trong công nhân. Mấy cái này đội trưởng đều là Tuấn Lan đồ đệ, vậy còn có thể cùng sư phụ khách khí. Bọn hắn tự nhiên đảm nhiệm nhiều việc, để Tuấn Lan hòa Thanh Đẹp an tâm đi tỉnh thành, cho Cao Nguyên phụ thân chữa bệnh. Cái này hai đầu sau khi hết bận, Tuấn Lan hòa Thanh Đẹp mới về nhà thu thập hành lý. Đại Giang kịp thời đi lái xe tới đây, đem người nhà toàn bộ mang lên sau, liền trực tiếp hướng phía tỉnh thành lao tới mà đi. Ngày đó không chỉ là Cao Nguyên, người trên xe không một không có cất tâm tình kích động. Chỉ có Cao Nguyên ngốc phụ thân, không đầu không đuôi nhìn qua ngoài cửa sổ, không biết đây là muốn đi nơi nào. "Tiểu Nguyên, ngươi biết ta bội phục nhất ngươi cái gì sao?" Đại Giang lái xe chạy tại trên đường cao tốc, hướng Cao Nguyên trò chuyện đạo. "Làm sao? Ta còn có để cho ngươi bội phục địa phương?" Cao Nguyên ngại ngùng cười hỏi. "Có, ta từ nhỏ đã bội phục ngươi, nhưng ta bội phục nhất chính là ngươi đã từng lập xuống lời thề, đều có thể từng cái làm đến. Đem thuốc trị hết bệnh, chính là ngươi cấp 2 lúc tại nhà ngươi trong viện lập xuống lời thề. Ngươi khả năng quên, nhưng ta còn nhớ rõ." Đại Giang mím môi nói. "Ta chưa, ta lập dưới mỗi một cái lời thề, ta đều nhớ." Cao Nguyên hết sức trịnh trọng nhìn qua đường phía trước nói. Chương 356, Nam viện chương 356, Nam viện trong tay có tiền, Cao Nguyên trong lòng cũng liền đã có lực lượng. Buổi trưa, bọn hắn tại cao tốc khu phục vụ xuống xe ăn cơm. Cũng may phụ thân thành thật, xuống xe cũng không chạy loạn, vẫn đi theo mẫu thân sau lưng. Đi nhà xí thời điểm, Cao Nguyên liền mang theo phụ thân, cùng một chỗ đến nhà vệ sinh nam bên trong đi vệ sinh. Đám người ăn no rồi đằng sau, liền đồng loạt lại lên xe, tiếp tục hướng tỉnh thành bên kia đi đường. Tỉnh thành cách Giang Lâm rất xa, bọn hắn đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ, quả thực là đi 7 cái tiếng đồng hồ hơn, đuổi tại 5 giờ chiều thời điểm, bọn hắn mới đi đến tiết kiệm khoa não bệnh viện. Mặc dù thời gian đã chống đỡ năm gần đây quan, có thể bệnh viện người bệnh cũng không ít, mà lại rất nhiều nơi khác người đều mộ danh đi cầu ý đi, tràn diện 10 phần trên chúc. Cũng may có mẫu thân cùng bác gái bồi tiếp phụ thân, Cao Nguyên cùng Đại Giang liền đi chạy đăng ký, xử lý thủ tục. Đại Giang gấp đến độ một chán mồ hôi nói, người này cũng quá là nhiều, nào giống là cái bệnh viện, đơn giản chính là chợ bán thức ăn thôi. Cao Nguyên ngược lại là tâm bình khí hòa cười nói, thành phố lớn đều như vậy, tất cả chữa bệnh tài nguyên đều tập trung ở nơi này, dân chúng một khi gặp được bệnh nặng, đúng vậy đều hướng tỉnh thành bệnh viện lớn chạy. Mà lại tiết kiệm khoa não bệnh viện nổi tiếng bên ngoài, nhiều người là bình thường, điều này nói rõ người ta y thuật cao siêu. Nếu như nơi này không có mấy người xem bệnh, vậy ta mới không yên lòng đâu. Hai huynh đệ có nói có trò chuyện, xếp hàng đến cũng là không buồn hẻ. Sau đó Cao Nguyên còn nói, trong thôn còn có không ít sự tình, chờ một lúc cho ta cha xong xuôi nằm viện, ta lân cận tìm nhà khách, ngươi tốt nhất ngủ lấy một đêm, sáng sớm ngày mai điểm chạy trở về đi. Đại Giang liền vò đầu do dự nói, các ngươi ở chỗ này có thể làm a? Cao Nguyên ôn hòa cười nói, yên tâm đi, mẹ ta cùng bác gái phụ trách chiếu cô cha ta, ta phụ trách chạy bệnh viện các loại thủ tục, có thể giải quyết được. Mà lại chỉ cần vào ở bệnh viện đằng sau, sự tình khẳng định liền thiếu đi. Chỉ cần định thời gian giao tiền, phối hợp trị liệu là được rồi. Hai người chạy xong thủ tục đằng sau, lúc này mới đi hai lâu hỏi bệnh chỗ. cũng đuổi tại trước khi tan sở, gặp được vị kia Tề đại phu. Tề đại phu người cũng không tệ lắm, biết Cao Nguyên một bằng người, là từ Giang Lâm bên kia tới, ngàn dặm xa xôi không dễ dàng. Hắn thuận tiện tốt giúp Cao Nguyên phụ thân kiểm tra một chút, sau đó lại không rõ chi tiết hỏi hỏi, ban đầu là làm sao bị thương, những năm này bệnh nhân có biến hóa gì hay không chờ chút. Các loại đại thể tình huống hiểu rõ ràng, Tề đại phu mới khiến cho Cao Nguyên đi làm viện thủ tục, cũng để hắn ngày mai mang theo bệnh nhân đi chụp ảnh, dạng này hắn cũng có thể càng trực quan phán đoán bệnh tình. Đi vào bệnh viện sau Cao Nguyên là bận bịu tứ phía, làm tốt nằm viện thủ tục, đi vào phòng nằm viện thời điểm, phòng bệnh cũng đã chủ đầy. Các y tá chỉ ở trong hành lang, cho an bài một tấm giường bệnh. Sau đó căn cứ Tề đại phu cho kê đơn thuốc, trước tiến hành bảo thủ trị liệu. Tuấn Lan đau lòng hai hải tử, liền để bọn hắn đi bệnh viện bên ngoài, tìm địa phương ngủ trước bên trên một giấc. Dù sao đêm nay chỉ là uống thuốc, cũng không cần mổ cái gì, tạm thời còn không cần nhiều người như vậy chiếu cố. Cao Nguyên trước hết cho người nhà mua cơm hộp, tại bệnh viện trong hành lang ăn xong, thu thập xong vệ sinh sau, lúc này mới cùng Đại Giang cùng đi ra bệnh viện. Tiếp lấy hai huynh đệ lại đi siêu thị, đến một lần cho Đại Giang mua chút đồ ăn, giữ lại ngày mai ở trên đường ăn, thứ hai mua chút ăn vặt, hoa quả, quay đầu đặt ở bệnh viện, cho cha mẹ bọn hắn ăn. Mang mang lại nhảy đến ban đêm, Cao Nguyên cùng Đại Giang lúc này mới tại trong nhà khách ở lại. Đại Giang chính tắm nước nóng, Cao Nguyên điện thoại liền băng lên, là Đường Bội đánh tới. "Ai, lập tức liền muốn tới cuối năm, chúng ta hai ngày này liền nghỉ, ngươi chừng nào thì tới a?" Đường Bội thanh âm ngọt ngào hỏi. Cao Nguyên cũng rất vui vẻ cười nói, "Đường Bội, ta mang ta cha đến tỉnh thành nhìn bên này bị bệnh, mà lại đại phu nói, cha ta bệnh này có thể trị, hai ngày nữa liền cho làm chuyên môn hội chẩn. Chờ ta đem bệnh viện chuyện bên này sắp xếp xong xuôi, lúc sau Tết ta rút hai ngày thời gian, đi Bắc Hải bên kia tìm ngươi. Nhưng mẹ ta đoán chừng không quá có thể đi, nàng đến lưu tại nơi này chiếu cố cha ta." "Dạng này a?" Đường Bội ngữ khí có vài tia thất lạc, nhưng cùng lúc lại có chút vui vẻ. Nàng suy nghĩ một chút nói, "Ta hai ngày này dành thời gian, mang theo cha mẹ ta cùng đi nhìn xem thúc thúc. Dù sao giải phẫu chuyện lớn như vậy, nhà chúng ta cũng không thể ngã nhân tình." "Cái này, phương này liền sao?" "Thúc thúc hiện tại vẫn rất bận điệu, nếu là thực sự bận quá không có thời gian lời nói, cũng đừng miễn cưỡng. Nhà chúng ta dễ nói chuyện, đều lý giải thúc thúc khó xử." Cao Nguyên tranh thủ thời gian còn nói, "Không có chuyện gì, cuối năm cha ta công việc trong tay cũng không nhiều, mà lại đi các ngươi tỉnh thành nói, đi máy bay cũng rất nhanh. Mẹ ta nếu là biết thúc thúc nằm viện sự tình, nàng khẳng định là muốn đi qua nhìn một chút." Đường Bội tranh thủ thời gian còn nói. Cao Nguyên lúc này mới mừng rỡ cười nói, "Vậy được, đến lúc đó các ngươi trực tiếp tới tiết kiệm khoa nao bệnh viện, đến cửa ra vào ta xuống dưới tiếp các ngươi." Đường Bội nếu có thể đến, Cao Nguyên tự nhiên vui vẻ không thôi. Mặc dù hai nhà đại nhân không có khả năng tại Bắc Hải gặp mặt, nhưng ở tỉnh thành cũng có thể gặp một lần thôi. Mặc dù tại trong bệnh viện gặp mặt không quá may mắn, nhưng Cao Nguyên cùng Đường Bội cũng không phải mê tín người, cái này không có gì lớn. Hai người đối với điện thoại, cười toe toét lại hàn huyên một hồi thật lâu mà. Khi Đường Bội biết Cao Nguyên đột đòi, vậy mà thoáng cái tăng gấp 10 lần giá cả lúc, càng là vì hắn vui vẻ đê gớm. 3 triệu đặt ở Đường ra khả năng không tính là gì, có thể đây là Cao Nguyên bằng bản sự chính mình kiếm đó à. Không quan hệ, không có bối cảnh, tại hắn ra hương như vậy trên thổ địa cằn cỗi, có thể lập tức kiếm nhiều tiền như vậy, cũng đủ để chứng minh Tiểu Nguyên là cái rất có năng lực người. Cùng Đường Bội thông xong điện thoại đằng sau, Cao Nguyên lại cho Tứ Ca gọi điện thoại. Tứ Ca đêm đó liền nói muốn tới bệnh viện nhìn bên này nhìn, Cao Nguyên nghĩ đến trong bệnh viện, phụ thân còn nằm tại hành lang trên giường bệnh, ngay cả cái ngồi địa phương đều không có. Hắn liền luyện chuyển nói, "Tứ ca, hôm nay quá muộn, ngươi cũng mệt mỏi một ngày. Đợi ngày mai đến đây đi, ta mời ngươi uống rượu." Lão tứ suy nghĩ một chút nói, "Đi, các ngươi ở trên đường cũng dày vò một ngày, nghỉ ngơi thật tốt, ta tận lực xế chiều ngày mai đi qua, nằm viện chỗ 6 lâu đúng không?" Cao Nguyên lúc này mới gật đầu nói, "Đối với cái kia hai anh em ta ngày mai gặp." Đánh xong cú điện thoại này sau, Đại Giang cũng tắm rửa xong. Cao Nguyên liền tranh thủ thời gian cởi quần áo ra, chạy trong phòng vệ sinh hào hào vọt lên một chút. Tiểu ca hai một người một cái giường, ngủ một giấc đến hừng đông lớn. Sau đó lại mua bữa sáng, cầm tới phòng nằm viện cùng mẫu thân bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Cao Nguyên nhìn bác gái cùng mẫu thân vây được mí mắt thẳng đánh nhau, trong hành lang liền hai tấm ghế đầu, tối hôm qua khẳng định không có nghỉ ngơi tốt. Thế là Đại Giang trước khi đi, Cao Nguyên lại để cho Đại Giang đi nhà khách mở gian phòng, để mẫu thân cùng bác gái đi qua nghỉ ngơi thật tốt một chút. An bài xong những này, sáng sớm hầu hạ phụ thân uống thuốc về sau, Cao Nguyên lại dẫn phụ thân quay phim, sau đó lại đem phiến tử giao cho Tề đại phu. Cuối cùng lại trở về nằm viện chỗ hành lang, hắn để phụ thân nằm, Cao Nguyên lột hạt dưa cho phụ thân ăn. Dạng này kể đến nửa buổi chiều thời điểm, rốt cục có cái bệnh nhân xuất viện, Cao Nguyên tranh thủ thời gian chạy đến y tá đứng nói, "Bên kia phòng bệnh trống đi, chúng ta là không phải có thể vào ở đi." Có thể y tá lại cũng không ngẩng đầu lên nói, "Phòng bệnh kia bên trong đã có người, các ngươi chờ một chút đi." "Làm sao có thể có người đấy? Cao Nguyên một ngày này đều đang ngó chừng đâu. Bên kia bệnh nhân vừa làm xuất viện, phòng bệnh đã không xuống, thế nào còn không cho người ở đâu? Cha ta đều trong hành lang nằm cả đêm, phòng bệnh kia bên trong rõ ràng không có người, chúng ta làm sao lại không thể ở đi vào?" Cao Nguyên mười phần không hiểu hỏi. "Ngươi có chuyện gì tìm chúng ta chủ nhiệm đi nói, chúng ta ồn ào cái gì?" Y tá trực tiếp trắng Cao Nguyên một chút. Chương 357, liền ở căn này chương 357, liền ở căn này Cao Nguyên không phải tỷ đấu người, bệnh viện phòng bệnh chủ đấy, y tá cho Lâm Thời trong hành lang an bài cái giường ngủ có thể lý giải, mọi thứ đều có cái tới trước tới sau, cái này không có gì có thể tranh luận. Nhưng bây giờ rõ ràng đã có bệnh phòng trống đi, cứ như vậy nhàn rỗi cũng không để cho ở người, cái này nói còn nghe được sao? Cao Nguyên một nhà trong hành lang đều ở một ngày cả đêm, mà lại lặn lội đường xa sang đây xem bệnh, bao nhiêu cũng phải lý giải một cái đi. tại sao có thể như vậy chứ? Hắn còn muốn cùng y tá đứng nhân lý nói lý lẽ luận, lúc này mẫu thân cùng bác gái đã qua tới. Mẫu thân là loại kia tương đối người sợ phiền phức, nhất là thân ở nơi khác, mẫu thân càng là căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện lý niệm, lựa chọn yên lặng nhường nhịn. Cho nên Cao Nguyên cũng không muốn trêu đến mẫu thân lo lắng, thế là hắn kìm nén một cố khí, quay người lại đi trở về. Có thể thế gian này sự tình à, có đôi khi chính là nhịn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Mấu chốt phòng bệnh kia đều giống hai cái tiếng đồng hồ hơn, sửng sốt không có bệnh nhân vào ở mà phụ thân của mình, bác gái cùng mẫu thân, bao quát Cao Nguyên mình tại bên trong, lại một mực tựa ở bên hành lang bên trên, bị người tới lui vây xem. Nếu như là khác bệnh thì cũng thôi đi, có thể phụ thân là đầu óc không tốt. Nói đến khó nghe một chút, những cái kia lối đi nhỏ người nhìn thấy phụ thân không bình thường, ai không nhiều quét dọn hai mắt, đến xem tên ngu ngốc này. Cho nên cái này khiến cho Cao Nguyên trong lòng đặc biệt bị đè nén, cái nào làm nhi tử, có thể làm cho mình ngốc phụ thân, lộ ra ngoài tại công chúng trong tầm mắt bị người vây xem. Về sau hắn giận, liền trực tiếp đi phía trước lầu khám bệnh, tìm Tề đại phu nói sự tình. Tề đại phu ngược lại là sửng sốt một chút nói ngươi nói cái này 35 hảo trong phòng bệnh nhân, theo lý thuyết còn có hai thiên tài có thể xuất viện a. Làm sao sớm xử lý xuất viện? Ta đây không rõ ràng, nhưng giường bệnh xác thực không xuống. Tề đại phu ta bằng lương tâm nói, chúng ta ngàn dặm xa xôi mộ danh mà tìm đến ngài xem bệnh, bây giờ lại bị phơi trong hành lang. Vất vả liền không nói, tiền nằm bệnh viện chúng ta có thể một phần không ít giao, có bệnh phòng không cho chúng ta ở, cái này thích hợp sao? Cao Nguyên hay là rất khách khí giảng đạo lý nói. Đi thôi, ta mang ngươi tới xem một chút đi. Tề đại phu người này xác thực cũng không tệ lắm, bình thường bác sĩ điều trị, ai sẽ làm một cái phòng bệnh sự tình chân chạy. Cho nên thế gian này hay là nhiều người tốt, Cao Nguyên vận khí cũng không tệ. Tề đại phu hất lên áo dài, phong phong hỏa hỏa đi vào nằm viện chỗ chủ nhiệm thất, liền có chút không vui hỏi, Triệu chủ nhiệm, 35 hào bệnh nhân, hẳn là vẫn chưa tới xuất viện thời gian đi. Trước bàn làm việc, một nửa chọc trung niên nhân bị kính mắt liền nói, sớm 2 ngày, muộn 2 ngày không chậm trễ sự tình. Kiểm tra ta cũng làm, bệnh nhân trên cơ bản đã bình phục. Cái kia nếu phòng bệnh có vị trí, vì cái gì không để cho Cao Tuấn Sơn bệnh nhân này vào ở? Người ta ngàn dặm xa xôi từ Giang Lâm chạy tới, không lạ dễ dàng. Tề đại phu tiếp tục hỏi, 35 số phòng là phòng đôi, ánh sáng một ngày giường ngủ phí liền 200 nhiều. Giống Cao Tuấn Sơn gia đình như vậy, đoán chừng cũng ở không dậy nổi, ta đây không phải cũng đang vì bọn hắn tiết kiệm tiền thôi. Triệu chủ nhiệm để ý lấy chán tóc thưa thớt nói, có thể Cao Nguyên lại không muốn, hắn trực tiếp gõ cái bàn nói, chủ hay không chủ nổi, không phải ngươi nói tính toán. Ngươi chỉ ít có cho ta biết nghĩa vụ, về phần ta có thể hay không tiêu đến lên tiền này, cho ta định đoạt dừng một chút. Cao Nguyên tiếp tục có nói, phòng bệnh này chúng ta ở, 200 một ngày phí tổn ta có thể tiếp nhận. Cái kia Triệu chủ nhiệm lại chân mày vẩy một cái nói, đã bị người khác ở, các ngươi chờ một chút đi, ngày mai liền có nhà xuất viện, ta cho ngươi xếp tại cái thứ nhất, để cho các ngươi trước ở lại. Ta liền muốn ở gian phòng bệnh này, bởi vì nó đến bây giờ cũng còn trống không. Các ngươi là công lập bệnh viện, chữa bệnh tài nguyên cũng là công cộng, chỉ cần dân chúng tiêu đến lên tiền, nhất định phải đến làm cho ta ở lại. Cao Nguyên cũng là đòn khiêng lên, bởi vì đối phương cái này rõ ràng chính là lấy quyền nhu tư, trống không giường ngủ cũng không muốn cho người khác dùng. Ngươi làm sao lại như vậy chủ đâu? Triệu chủ nhiệm cao mày, lại hướng Tề đại phu nháy mắt nói, hắn không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu sự tình. Hảo hảo khuyên hắn một chút, Giang Lâm chạy qua bên này một chuyến không dễ dàng, đắc tội người thì càng không xong. Nghe nói lời này, Tề đại phu mới như có điều suy nghĩ, liền thấp giọng cùng Cao Nguyên nói, hẳn là nhà lãnh đạo thân thích một loại bệnh nhân, không phải vậy Triệu chủ nhiệm cũng sẽ không gấp gáp như vậy đằng phòng bệnh đi ra. Nếu không, liền chờ một chút đi, ngày mai buổi sáng không sai biệt lắm liền có thể có giường ngủ. Nhà lãnh đạo thuộc thì càng hẳn là phát triển phong cách, làm sao có thể tại công cộng trên tài nguyên hưởng thụ đặc quyền đâu? Cho dù là bọn họ buổi trưa hôm nay tới, ta cũng có thể để. Nhưng đến hiện tại không thấy bóng dáng, phòng bệnh cứ như vậy trống không, đây không phải lãng phí công cộng chữa bệnh tài nguyên sao? Cao Nguyên tức giận đến cắn răng chất vấn. Vậy ai cũng giống như các ngươi một dạng, lãnh đạo thông thả sao? Có thể nói đến liền đến. Triệu chủ nhiệm đúng lúc đó gõ đạo, lãnh đạo bận hay không, ta so ngươi rõ ràng. Chúng ta nông dân thông thả sao? Lãnh đạo đi làm còn có thể có lương xin phép nghỉ, chúng ta nông dân đặt xuống trong tay việc, liền một phần thu nhập cũng không có. Ai thông thả? Bận điệu chính là lý do sao? Ta cho ngươi biết, hôm nay cái phòng bệnh này, ta còn thực sự liền ở định. Nếu như các ngươi dám ngăn trở, cái kia ta liền trên tòa án gặp Cao Nguyên một bước cũng không đường đạo. A, còn tòa án? Vậy được, đã ngươi nghĩ đắc tội người, ta cũng không ngăn. Đừng thật xảy ra chuyện, lại chạy đến để cho ta ra mặt cầu tình. Triệu chủ nhiệm một mặt khinh thường cầm điện thoại lên nói, mà Cao Nguyên thì càng thêm khinh thường nói, cầu ngươi, thật đúng là không dùng được. Đến lúc đó ngươi đừng đến cầu ta là được. Triệu chủ nhiệm đều chẳng muốn lại cùng cái này tiểu nông dân nói nhảm, hắn trực tiếp ở trong điện thoại để y tá đứng người cho Cao Tuấn Sơn đẩy vào trong phòng bệnh. An bài xong sau, Triệu chủ nhiệm mới bắt chéo hai chân, bưng chén giữ âm nói, đi, phụ thân ngươi đã vào ở đi, không có chuyện khác cũng không cần ở chỗ này cùng ta phân cao thấp. Cao Nguyên đều chẳng muốn nhìn hắn, chỉ là hướng Tề đại phu bái nói, Tề đại phu tạ ơn ngài, ngài bận rộn như vậy, ta lại bởi vì chút chuyện này để ngài đi theo đi một chuyến. Tề đại phu lại mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, ngươi, các ngươi chưa ở, nếu là người ta tới, không được các ngươi lại rời ra ngoài. Ta tuổi quá trẻ, không đáng bởi vì việc này tức giận. Cao Nguyên thì hé miệng cười nói, ta ơn Tề đại phu chiếu cố, trong lòng ta có vài. Rời đi chủ nhiệm phòng làm việc đằng sau, Cao Nguyên lại trở lại phía trước hành lang lúc, bệnh của phụ thân giường quả nhiên bị đẩy đi. Hắn tranh thủ thời gian đi vào 35 hảo phòng bệnh, bên trong là thật là rộng rãi a. có phòng vệ sinh riêng, trong giường bệnh ở giữa còn có ghế nằm, trên tường còn mang theo tivi, còn có thể cung cấp ăn cơm bàn nhỏ cùng tủ chứa đồ. Lúc này mới như cái bộ dáng thôi. Huống chi Đường Bội một nhà hôm nay liền muốn đến, cái kia để thúc thúc cá gì đứng trong hành lang xem như chuyện gì xảy ra. Bác gái cùng mẫu thân cũng coi như có địa phương nghỉ ngơi, bác gái nghiêng dựa vào nằm trên giường, mẫu thân kéo lên rèm, bồi phụ thân ngồi ở trên giường, lột chút hoa quả khô một loại bổ não đồ ăn vặt cho phụ thân ăn. Gần cửa sổ mặt phía nam còn ở một vị lão nhân, bất quá hắn nhà là xin mời hộ công, Cao Nguyên cùng lão nhân đơn giản hàn huyên hai câu, đối phương là động mạch tim tật bệnh, lại có hai ngày liền có thể xuất viện. Thời gian đi vào hơn 5 giờ chiều thời điểm, tứ ca điện thoại tới, nói đã đến trong hành lang, hỏi Cao Nguyên tại cái nào phòng bệnh. Mà Cao Nguyên thì vui vẻ chạy ra phòng bệnh, xa xa liền thấy người mặc áo khoác màu đen tứ ca. Thời gian qua đi gần 2 năm, huynh đệ bọn họ rốt cục có cơ hội gặp mặt. Chương 358, có lai lịch lớn chương 358, có lai lịch lớn tứ ca hay là đã từng bộ dáng kia, mặt chữ quốc, đại bình đầu. Đi trên đường hơi có chút cán bộ kỳ cựu diễn xuất. Trong tay hắn còn để không ít thực phẩm chức năng, trông thấy Cao Nguyên đằng sau, đầu tiên là kinh ngạc một chút, tiếp lấy liên tục không ngừng liền chạy tiến lên, hai người chăm chú tới cái ôm gấu. Theo tứ ca tới còn có vị trung nhân nhân, trong tay cũng mang theo không ít hoa quả. Cao Nguyên bên cạnh kích động vừa nói, tứ ca ngươi có thể nghĩ chết ta rồi. Lão tứ thì ha ha cười nói, muốn ta cũng không tới tỉnh thành tìm ta, ngươi tiểu gia hỏa này, nói chuyện càng ngày càng không thực tế. Cao Nguyên thì vẻ mặt đau khổ cười nói, quá bận rộn, nếu không phải thừa dịp cho ta cha chữa bệnh đến tỉnh thành, ta năm nay thật đúng là không nhất định có thời gian sang đây xem ngươi. Ngươi nhìn, đây mới là lời nói thật. Lão tứ trực tiếp cho Tiểu Nguyên một quyền, tiếp lấy lại ôm bả vai hắn giới thiệu nói, cha, đây chính là ta đại học hảo huynh đệ Tiểu Nguyên, đây là cha ta. Lão tứ chỉ vào trung nhân nói. Cao Nguyên tranh thủ thời gian hướng đối phương cười nói, bá ba tốt, ta tứ ca tới xem một chút là được rồi, làm sao còn có thể làm phiền ngài đi một chuyến nữa à? Cao Nguyên một bên kính cẩn chào hỏi, một bên dò xét tứ ca phụ thân, thật sự là rất có phái đoàn một người, khí chất thậm chí cùng Đường Húc thúc thúc rất giống. Bá bá liền rất ôn hòa cười nói, Hứa Hưng thường xuyên nhắc lên ngươi, nói ngươi tiểu tử an tâm, thông minh, làm người cũng rất khiêm tốn. Các ngươi cùng một chỗ đọc sách thời điểm, cũng không ít chiếu cố Hứa Hưng. Cao Nguyên thì một mặt hổ thẹn nói, Hứa bà bá, đọc sách thời điểm tứ ca chỉ toàn chiếu cố ta, ta chỗ nào giúp đỡ qua tứ ca giúp cái gì? Cao Nguyên đây là ăn ngay nói thật, lúc trước nếu không có tứ ca ở bên người, ánh sáng thất tình lần kia, liền đủ Cao Nguyên chịu khổ. Lão tử thì thân thiết lại ôm Cao Nguyên cổ, mười phần hiếm có nói, tiểu tử ngươi làm sao dám đen? Không có đọc sách thời điểm đáng yêu, khi đó nhiều đẹp trai tiểu tử. Bạch bạch tỉnh tỉnh, mặt vừa bấm đều non xuất thủy. Cao Nguyên vui vẻ đều ngăn không được cười, tứ ca nhắc lên thời đại học sự tình, hắn hiện tại cảm giác mình mặt đều đau. Lúc đó mình quả thật trắng nõn, ký túc xá người không có việc gì túm túm thì thôi, mấu chốt vừa đi lầu dạy học lên lớp, gặp quen thuộc học tỷ, các nàng cũng là níu lấy mặt mình không thả. Mặc dù lúc đó Cao Nguyên rất phản cảm, nhưng bây giờ nghĩ đến, sao lại không phải kiện đáng giá hồi ức chuyện cũ à? Đúng rồi, thuốc thế nào? Tứ ca tranh thủ thời gian ôm Cao Nguyên cổ, hướng phòng bệnh đi tới hỏi. Đại phu nói có thể trị, mà lại khôi phục hy vọng rất lớn. Nhưng cụ thể làm sao chữa? Có cần hay không mổ, phải đợi mở xong hội xem bệnh về sau mới có thể định. Cao Nguyên một bên nói, một bên liền đẩy ra phòng bệnh, lại liên tục không ngừng cùng mẫu thân cùng bác gái làm giới thiệu. Có thể có người tới thăm trượng phu của mình, Tuấn Lan tự nhiên là kích động không được. Nàng tranh thủ thời gian cầm ghế để người ta tọa hạ, lại khách khí nói không cần mua nhiều đồ như vậy, trách quý. Lão tứ đi trước tiến lên, hướng Cao Nguyên phụ thân thân mật cười cười, Cao Tuấn Sơn cũng hướng lão tứ cười cười. Lão tứ liền nói, ta nhìn thúc thúc rất bình thường a, cùng người bình thường không có gì khác biệt a. Cao Nguyên liền mím khóe miệng nói, vừa nói liền lộ tẩy. Đầu óc của hắn không có ngôn ngữ năng lực tổ chức, nói chuyện liền mấy chữ ra bên ngoài băng. Hai năm này coi là tốt, ta lúc nhỏ, phụ thân còn tổng yêu ra bên ngoài chạy, một mực lấy tới toàn thân vô cùng bẩn địa tài về nhà. Lão tứ lúc này mới gật gật đầu, lại hỏi đội, ngươi thiếu tiền sao? Trong tay ta còn có một số, không được lấy trước cho ngươi dùng đi, quay đầu ngươi đem số thẻ phát cho ta. Có tiền có tiền, Cao Nguyên vội vàng gật đầu nói, tứ ca ta có tiền, cho ta phụ thân chữa bệnh dư xài. Cao Nguyên một bên nói, bác gái cũng tẩy xong hoa quả trở về. Lão tứ cùng Hứa bá bá cũng không khách khí, cầm lấy quả táo liền mở gặm. Đơn giản hàn huyên trò chuyện Cao Nguyên bệnh tình của phụ thân, tiếp lấy lão tứ liền cùng Cao Nguyên cùng một chỗ, cùng Hứa bá bá giảng đại học bọn họ thời điểm chuyện lý thú. Bây giờ tiến vào rộng rãi sạch sẽ phòng bệnh, tứ ca lại tới thăm viếng, Cao Nguyên trong lòng ấm áp, có loại không nói ra được vui vẻ. Mấy người hàn huyên ước chừng nửa giờ, Đường Bội điện thoại lại tới, nói là đã đến khu nội trú dưới lầu, hỏi Cao Nguyên tại lầu mấy trong phòng bệnh. Nghe chút là Tiểu Nguyên khiến cho đối tượng tới, cái kia lão tứ còn có thể không kích động. Trước sớm liền nghe Tiểu Nguyên nói, hắn bạn gái này dung mạo như thiên tiên. Hôm nay làm sao không được hảo hảo nhìn một chút. Lão tứ mặc dù trầm ổn, nhưng tuổi tác dù sao bảy ở chỗ này, đều là huyết khí phương cương trẻ danh to xác, làm sao có thể không đụng náo nhiệt này. Thế là hắn vội vàng cùng Cao Nguyên cùng một chỗ, xuống lầu nên đón Đường Bội một nhà. Tuy nói là đến thăm bệnh, nhưng Đường Bội thế nhưng là cực kỳ ăn mặc một phen, bởi vì cái này rõ xét thế nhưng là tương lai mình công công, còn muốn cùng chính mình bà gặp mặt. Nàng quang hóa trang liền làm 2 giờ, phối hợp quần áo lại tốn 1 giờ. Giờ phút này xuất hiện tại Cao Nguyên trước mắt, nàng ghim thật dài đuôi ngựa, mặc một thân màu đỏ nhạt áo khoác, chân mang cao gót tủng ra. Cái kia dáng người đều nhanh trên đỉnh lão tứ cao. Nàng nhìn thấy Tiểu Nguyên sau trực tiếp liền đánh tới, thân mật ghê bớm. Lão tứ ở một bên đều thấy choáng. Luận kích cỡ, luận hình dạng, có thể không thể so với đã từng đem Tiểu Lục đau thấu tim cái kia Hà Nguyệt, tốt hơn gấp trăm lần à. Cao Nguyên thì gương mặt nóng bỏng đẩy ra Đường Bội nói, "Tứ ca, đây chính là Đường Bội nói xong, hắn lại lôi kéo Đường Bội tay nói đây chính là ta thường nhắc lên Tứ ca, ta đại học bạn cùng phòng." Đường Bội rất kính cẩn hướng Lao Tứ xoay người nói, "Tứ ca ngươi tốt, cảm ơn ngươi một mực chiếu cố Tiểu Nguyên." Lao Tứ lại vò đầu nói, "Hẳn là, ta biết Tiểu Nguyên nhưng so sánh ngươi sớm, huynh đệ chúng ta trợ giúp lẫn nhau, còn cần đến ngươi cảm tạ à?" Đường Bội gương mặt từng đỏ, Đường Húc liền xa sắc gấp, để Cao Nguyên tới hỗ trợ xách đồ vật. Cao Nguyên lúc này mới cùng Lao Tứ cùng một chỗ chạy tới, mang theo hai cái nặng nghề dương hành lý, cũng cho Tứ ca làm giới thiệu. Bọn hắn một bên hướng trong lâu đi, Cao Nguyên lại hỏi, "A Di, đều mua thứ gì nha? Làm sao nặng như vậy?" Tôn Di Phương đưa tay sờ lấy Cao Nguyên cái hốt nói, "Đều là chút thức ăn hàng hải sản, hải sâm, tôm bóc vỏ cái gì. Quay đầu cha ngươi nếu là làm giải phẫu, cái này dinh dưỡng theo không kịp chỗ nào đi. Ta muốn nhiều mua một chút, ngươi thúc còn không cho, hắn người kia chính là ngại phiền phức." "A Di, cái này đã đủ nhiều, cha ta chỗ nào có thể ăn được tới à?" Cao Nguyên vẻ mặt đau khổ im lặng nói. Mấy người bên trên thang máy đi vào phòng bệnh đằng sau, Đường Húc cùng Lao Tứ phụ thân Hứa Thành, vậy mà song song đều ngây ngẩn cả người. "Lao Đường, Lao Hứa." Cao Nguyên kẹp ở giữa nghi ngờ nói, "Bà bá, thúc thúc, các ngươi nhận biết?" Đường Húc một mặt kích động cười nói, "Sao có thể không biết? Phải là 6 năm trước đi, chúng ta cùng một chỗ bồi dưỡng hơn mấy tháng, ta cùng Lao Hứa liền ở cửa đối diện. Lao tiểu tử này mượn ta mấy quyển sách, đến bây giờ còn không trả đâu." Hứa Bá Bá liên tục không ngừng đi qua đến, chăm chú nắm chặt Đường Húc tay nói, "Ngươi thế nào không nói ngươi mượn ta nước gội đầu, đến bây giờ còn không trả đâu?" "Lão Đường, ngươi làm sao cũng đi theo đến đây? Ngươi cùng Tiểu Nguyên nhận biết? Nhà ta con rể ta có thể không biết ta?" Đường Húc kích động nắm tay, cái này thân gia còn không có thấy phía trên, hai cái lão hữu vậy mà trước hẳn huyên lên. Mà lại đơn giản mấy câu, bọn hắn liền giao lưu ra chính mình trước mắt trước vị, đều là thị cấp một lãnh đạo. Mà lại bọn hắn một kỳ kia bồi dưỡng nhân viên, cơ bản cũng đều là thị cấp một cán bộ. Bọn hắn tại trong phòng bệnh hẳn huyên, mà trước đó dự định gian phòng bệnh này chủ nhân, cũng sôi động đi tới bệnh viện đại viện. Đến cùng là ai ăn cả báo? Ngay cả ta nhà phòng bệnh cũng dám đoạn. Không biết tỷ phu của ta là cái này lịch giang khu lãnh đạo sao? Chương 359, mẹ chồng nàng dâu gặp nhau. Chương 359, mẹ chồng nàng dâu gặp nhau trong phòng bệnh. Tuấn Lan Hòa Thanh đẹp là triệt để bị dọa. Bọn hắn đời này thấy qua nhân vật lớn nhất, trừ huyện cục nông nghiệp đại tỷ bên ngoài, cũng chính là trấn lãnh đạo Lưu Kiến Thiết. Nhưng lúc này giờ phút này, trong phòng bệnh vậy mà gạt ra hai vị trong thành phố lãnh đạo, cái này Tiểu Nguyên ở bên ngoài mấy năm này, đến cùng đều biết những người nào nha? Nhất là cái kia cao cao đẹp trai một chút nam nhân còn nói, Tiểu Nguyên là nhà hắn con rể. Thanh Mỹ quan sát đứng tại cửa phòng bệnh, một mực nhăn nhó ngượng ngùng quê nữ, càng là khó mà tin được ánh mắt của mình. Chẳng lẽ lại quê nữ này chính là Tiểu Nguyên nhân tình? Đầu này, cái này tướng mạo, khí chất này. Thanh Mỹ không phải cảm thấy Tiểu Nguyên không tốt, có thể giống như vậy gia đình cô nương, người ta là thế nào coi trọng ta vợ con nguyên tên tiểu tử nghèo này. Không đợi Thanh Mỹ phát ra nghi vấn, Đường Húc lúc này mới mau nói, "Tiểu Nguyên à, tranh thủ thời gian giới thiệu một chút, ta hai nhà này phụ mẫu cũng còn không biết đâu." Thế là Cao Nguyên đi nhanh lên đến trước giường bệnh nói, "Thúc thúc, vị này chính là ta mẹ, bên cạnh vị này là ta đại mụ mụ. Trên giường ngồi chính là ta cha, tứ ca cũng không cần giới thiệu, vừa rồi tại dưới lầu các ngươi đều gặp, là ta đại học tốt nhất đồng học." Nói xong Cao Nguyên lại bắt đầu giới thiệu Đường ra bên này, Tôn Di Phương ngược lại là rất đại khí, tính cách cũng như quen thuộc, nàng liên tục không ngừng liền tiến đến trong đám nữ nhân, lôi kéo Tuấn Lan Hòa Thanh đẹp tay, mười phần thân thiết hàn huyên. Đừng nhìn Đường Bội bình thường làm việc gọn gàng mà linh hoạt, thật đến thời khắc mấu chốt, nàng vậy mà sợ. Vỡ tại cửa ra vào đào khung cửa con, gương mặt đều nhanh cùng bờ môi một dạng hồng nhuận. Nàng nhìn thấy Tuấn Lan lần đầu tiên thời điểm, là rất có nhãn duyên, phảng phất đời trước giống như chỉ thấy qua. Đương nhiên loại cảm giác này có thể là nàng thường cùng Cao Nguyên cùng một chỗ tạo thành, dù sao Cao Nguyên lớn lên giống mẹ, cho nên Đường Bộ yêu ai yêu cả đường đi đi. Ngược lại là Tuấn Lan tại thời khắc mấu chốt có làm phụ huynh dáng vẻ, lúc này nàng cũng không cách nào không ra mặt, trợ phu đỉnh không lập nghiệp bên trong sự tình, nàng nữ nhân này tất nhiên muốn vì nhi tử trung thân đại sự diễn chính. Nàng cùng Di Phương tốt một trận hàn huyên đằng sau, liền đưa tay hướng phía cửa Đường Bộ nói, "Khuê nữ, ta tại Tiểu Nguyên trên điện thoại di động gặp qua ngươi, ngươi qua đây để Thẩm Nhi nhìn một cái, ngươi thật sự là điệu bộ bên trên còn tốt nhìn." Đường Bộ lúc này mới nhăn nhó đi vào. Lúc đó đầu óc của nàng là trống rỗng. Nàng duy nhất có thể nghĩ chính là mình khả năng không còn là nữ hài, hôm nay gặp cha mẹ chồng, về sau về tâm lý liền muốn trở thành một cái nữ nhân chân chính. Nàng bị Tuấn Lan Hòa Thanh đẹp kéo đến bên giường và hạ, bàn tay nhỏ trắng đoán bị hai vị phụ huynh giả qua giả lại. Tuấn Lan tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, nàng tranh thủ thời gian xuống giường, từ tủ đầu giường trong bọc móc ra một sấp tiền. Cái này 8000 khối tiền là nàng từ trong nhà mang, vốn là chuẩn bị dùng cho nằm viện lúc ăn cơm tiêu xài. Nhưng bây giờ thân gia cùng chuẩn nàng dâu đều tới cửa, nếu là không cầm cái lễ gặp mặt đi ra, này làm sao cũng nói không đi qua. Xem xét Tuấn Lan bỏ tiền, Thanh Mỹ cũng không thể ngã phần. Tiểu Nguyên là nàng từ nhỏ nhìn lớn, hai nhà quan hệ đương nhiên không cần phải nói, vậy thì thật là so thân tỷ muội còn muốn thân. Thanh Mỹ cũng mau từ chính mình trong bọc móc ra 6000 khối tiền, hai tỷ muội chết sống nhất định phải hướng Đường Bội hai cánh tay bên trong nhét. Di Phương thật rất cảm động, khó trách Tiểu Nguyên mỗi lần về đến trong nhà thời điểm còn lớn hơn bao bọc nhỏ xách đồ vật. Người ta phụ mẫu chính là như thế dạy, cũng là làm như thế. Ai nói hài tử của người nghèo không có gia giáo? Ai nói nhà nghèo liền phải rơi xuống cấp bậc lễ nghĩa? Đến cùng là thiện lương an tâm người ta à, vừa thấy mặt liền cho hài tử lễ gặp mặt, đây cũng là trong nông thôn cao nhất cấp bậc lễ nghĩa đãi ngộ đi. Lại trong tay các nàng tiền dãy đến không dễ dàng, tiền kia bên trên đều mang lốm đốm lấm tấm dưa chuột nước đâu, số tiền này nhất định là các nàng trong đất vất vả lao động, một tấm tích lũy đi ra. Có thể các nàng không chút nào mập mờ, còn sợ cho thiếu đi. Đường Ngụy không dám muốn, nàng cũng biết tiền này dễ đến không dễ. Cao Nguyên Thường tại trước mặt nàng nói, mẫu thân trên lưng còn có thương, lại vì thờ hắn đọc sách, không thể không trong đất lao động. Đường Ngụy ánh mắt hốt hoảng hướng Cao Nguyên nhìn, nàng hy vọng Cao Nguyên cho cầm cái chủ ý. Cao Nguyên liền đứng ở một bên cười nói, không có người ngoài, một cái là mẹ ta, một cái là ta bác gái, tiền này ngươi nên cầm, không cầm các trưởng bối cần phải tức giận. Đường Ngụy lúc này mới đem tiền nhăn nhó thu lại, 14.000 nguyên đối với Đường Ngụy tới nói mặc dù không nhiều, có thể những số tiền kia nàng nắm ở trong tay, lại có vẻ dị thường có phân lượng. Ôi ta thiên gia, tỷ tỷ, nhà ngươi khuê nữ này là thế nào sinh đó à? Thật sự là càng xem càng nén lòng mà nhìn, càng xem càng làm cho người vui a. Thanh Mỹ không ngừng mà đối với Đường Ngụy cười, nàng tại cao hứng đồng thời, lại nghĩ tới nhà mình đứa con kia. Người ta Tiểu Nguyên hiện tại cũng cần cưới luật gả, lại giang tiểu tử ngốc kia, lại ngay cả cái giấm cũng không có băng đi ra. Xuất ngũ thời điểm, nàng còn cho an bài mấy lần hương thân, có thể đại giang cái này trước mắt, cái kia không nhìn chúng, thế nhưng là đem Thanh Mỹ cho tức giận đến không nhẹ. Chỉ trong chốc lát, cái này cả một nhà người liền quen thuộc. Chủ yếu nhất là Đường Húc cùng Hứa Thành đều không có cái gì giá đỡ, Đường gia môn hộ tuy cao, nhưng người ta coi trọng chính là Tiểu Nguyên nhân phẩm cùng năng lực, cũng không phải là hướng về phía Tiểu Nguyên gia đình tới. Nhất là khi nhìn đến Tuấn Lan bọn người chất phát tính cách sau, người ta liền triệt để yên tâm. Cái này phụ mẫu nếu là an tâm người thiện lương, cái gia đình này đã làm cho phó thác. Ngày đó trong phòng bệnh đặc biệt ấm áp, liền ngay cả sắt vách trên giường lao đầu cũng không khỏi đưa tới chúc phúc. Hắn thậm chí còn giúp đỡ Tuấn Lan một nhà nói chuyện, khoa Tuấn Lan là người tốt, vừa ở vào ở đến liền cho lão nhân phân thủy quả ăn, còn giúp lấy lao nhân ném rất rưởi, rửa tay khăn cái gì. Nhưng lại tại cái này vui vẻ hòa thuận thời khắc, có người lại một cước đem cửa phòng bệnh cho đạp ra. Đó là một người mặc loẹt loẹt nữ nhân béo, sấy lấy sóng lớn phát, thật dày bờ môi nhuộm đỏ bừng. Phía sau nàng còn đi theo một đám người, lấy nữ nhân chiếm đa số. Ai đặc biệt mẹ không có mắt, dám cướp ta nhà phòng bệnh. Ta nhìn các ngươi là sống dính nhau, lập tức cho ta lăn ra ngoài, nàng giọng vô cùng lớn, ngay cả lông mày đều dựng lên. Tiểu Nguyên, cái này là tình huống như thế nào? Đường Húc nghi ngờ cao mày, chỉ vào cửa ra vào nữ nhân hướng Cao Nguyên hỏi. Thúc, ta đến cùng với nàng nói đi. Cao Nguyên lúc này mới đứng dậy, Lao Tứ cũng đi theo đứng lên. Địa phương khác bất luận, chỉ nói tại tỉnh thành nơi này, vẫn chưa có người nào dám ở Lao Tứ người nhà trước mặt, lớn như thế hô gọi nhỏ. Cao Nguyên hít sâu một hơi nói, đại tỷ, ta có việc đi ra bên ngoài nói, bên trong ở bệnh nhân đâu, như thế ồn ào không tốt. Ta mẹ ngươi chứ bệnh nhân. Có phải hay không là ngươi đoạt nhà ta phòng bệnh? Ta mẹ nó bạt thai to chết ngươi. Nói xong, nữ nhân méo nhấc tay liền muốn đánh, Lao Tứ tranh thủ thời gian ngăn trở nói, có việc nói sự tình, đánh người có thể phạm pháp. Gia huynh ta đệ nếu là có làm không đúng địa phương, ta thay hắn giải thích với ngươi. Xin lỗi. Các ngươi biết tỷ phu của ta là ai chăng? Hắn nhưng là cái này lịch giang khu lãnh đạo. Tỷ phu của ta dự định phòng bệnh, các ngươi cũng dám đoạt. Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi bày ra sự tình, bày ra đại sự. Ta không chỉ có để cho các ngươi ở không được phòng bệnh này, còn để cho các ngươi trị không được bệnh, từ đâu tới cút cho ta đến nơi đâu. Nữ nhân béo chống lạnh, lệ khí 10 phần đều ầm lên. Chương 360, Hứa Thành xuất thủ. Chương 360, Hứa Thành xuất thủ. Tại trong phòng bệnh ngồi Hứa Thành, mặt đã tối đen. Ngay trước chính mình lão hữu mặt, tại chính mình quản hạt phạm vi bên trong, vậy mà náo động lên dạng này yêu tiêu thân. Mấu chốt cái này bị gây người, hay là Đường Húc thân ra, cái này khiến chính mình mặt mò hướng chỗ nào thả. Nhưng Cao Nguyên cũng không phải là lấy quyền đè người tính cách, hắn vẫn như cũ nhẫn mại tính tình giảng đạo lý nói, đại tỷ, đầu tiên ngài không cần hùng hùng hổ hổ, ta có việc nói sự tình. Thứ nhất, bệnh viện này là nhà nước hay là tư nhân? Nếu như là tư nhân làm, các ngươi có quan hệ, có phương pháp, đặt trước cái phòng bệnh, ta không nói cái gì, bởi vì cái kia không thuộc về công cộng tài nguyên. Hít sâu một hơi, Cao Nguyên không tiêu ngạo không tự ti còn nói, thứ hai, dù là các ngươi sớm một chút đến đều được. Phòng bệnh này giữa trưa liền đưa ra tới, nhưng bây giờ đều mấy giờ rồi? Bệnh nhân đến sao? Ngươi đi xem một chút trong hành lang, còn có mấy nhà bệnh nhân nằm ở nơi đó, nơi này rõ ràng trống không một gian phòng bệnh, chúng ta đều giao tiền, dựa vào cái gì liền không thể tiến đến ở? Nơi này là vệ sinh công cộng cơ cấu, là quốc gia cấp phát xây, không phải nhà ngươi bệnh viện tư nhân, nơi này sao có thể cho phép có đặc quyền đâu? Cao Nguyên có lý có cứ phản bác, có thể nữ nhân béo khóc lóc om sòm lên, ai còn cùng ngươi giảng đạo lý? Đạo lý của nàng chính là, tỷ phu của ta là đại lãnh đạo, các ngươi chính là một đám tiểu lao bách tính, dám cùng nhà chúng ta đối nghịch, các ngươi chính là chán sống rồi. Đạo lý là giảng bất quá, cho nên nàng chỉ là càng thêm tức giận xông vào phòng bệnh, nắm lên vừa rồi Lao Tứ mang tới quà tặng, không nói lời gì liền hướng phòng bệnh bên ngoài ném. Lan, tất cả đều cút cho ta. Lại không lăn lời nói, ta để cho người ta đem các ngươi toàn bắt lại, đi phòng giam bên trong ăn cơm tủ. Nàng dương nhanh múa bước ném lấy đồ vật, còn muốn chào hỏi người phía sau tiến đến náo sự. Cao Nguyên thật bị tức nổ. Trong phòng bệnh này một bên là bạn học của mình, một bên là người yêu của mình. Như vậy náo trò, mặt mũi của hắn hướng chỗ nào thả? Cao Nguyên vừa muốn tiến lên ngăn cản, lúc này Hứa Thành lại đứng lên, "Tiểu Nguyên, ngươi liền để bọn hắn náo. Chỉ cần đừng làm bị thương người, ta đổ xem bọn hắn có thể náo đến trình độ gì. Còn có bệnh viện bảo an, y tá đứng người, đều đã chết sao? Bên này đều náo thành dạng này, liền không có người đi ra quản quản. A, bệnh viện người người nào không biết tỷ phu của ta?" Lao nương cho sớm đã hảo chiêu hô, nữ nhân khí thế hung hăng chống lạnh, lại chỉ huy sau lưng mấy cái nữ nhân nói, "Còn đứng ngây đó làm gì? Đem bọn hắn giường bệnh cho ta đẩy đi ra." ném đồ vật còn có thể nhịn, bây giờ lại ngay cả giường bệnh đều muốn đẩy ra phía ngoài, cái này Tôn Di Phương có thể nhìn nổi đi. Giống như vậy ngang ngược càn rỡ sự tình, cái kia tại Bắc Hải là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng lúc này tiến lên ngăn đón, lại hướng Đường Húc đạo: "Ba hắn, ngươi ngược lại là nói một câu a." Có thể Đường Húc cũng mặt đen lại nói: "Chuyện này ngươi đừng quản, ta ngược lại muốn xem bọn hắn còn có thể làm sao náo. Nếu thật là thương tổn tới ta thân gia, a, lão ngựa a, chính ngươi nhìn xem xử lý đi." Việc nhỏ bên trên Tôn Di Phương định đoạt, nhưng đến đại sự bên trên, Tôn Di Phương tự nhiên vẫn là phải nghe lão công. Nàng đội vàng lôi kéo Tuấn Lan Hòa Thanh Đẹp đứng lên nói: "Thân gia nhà, chuyện này các ngươi không cần lo lắng, có ba hắn ở chỗ này, liền nhất định cho các ngươi ra khẩu khí này." Nữ nhân béo mặc dù ngang ngược càn rỡ, có thể phía sau nàng những cái kia tiệm thẩm mỹ nhân viên cửa hàng đều chỉ là nhân viên bình thường, mà lại trước mắt hai vị này nam nhân trung niên như vậy bình tĩnh cùng thông dòng, có thể đè ép được tức giận người như thế nào người bình thường? Ít nhất là bọn hắn những này nhân viên nhỏ không có khả năng tùy tiện đắc tội. Mặc dù bọn hắn đem giường bệnh đẩy đi ra, nhưng cũng may nhẹ chân nhẹ tay, không có cho Cao Nguyên phụ thân mang đến kinh hãi. Có thể nữ nhân béo lại là lửa giận công tâm, bởi vì nàng ngang ngược cản rỡ đã quen. Một cái cả ngày đi ngang người, đột nhiên để nàng đi dọc, cái này không phải liền là tại khiêu chiến nàng danh giới cuối cùng sao? Tại chính mình tỷ phu quản hạt khu vực, nếu như ngay cả xem bệnh đều không chiếm được một chút đặc quyền, cái kia muốn cái này tỷ phu còn có làm gì dùng? Năm đó nàng duy trì tỷ tỷ gả cho đối phương, hình không phải liền là cái đặc quyền này. Theo sát lấy nữ nhân béo là bất kể không để ý, tay trái tay phải cùng nhau thúc đẩy, đem Cao Nguyên nhà tất cả mọi thứ ném đầy hành lang đều là. Liền ngay cả Cao Nguyên gia thuộc và thân thích cũng bị ngay cả đánh mang mắng chạy ra. Trong quá trình này, Cao Nguyên bên này người không nói một câu, tất cả đều đang nhẫn nhịn. Đây chính là đại nhân vật cùng tiểu nhân vật khác nhau. Tiểu nhân vật có thủ, tại chỗ liền báo, đại nhân vật có đoán, sẽ không tại chỗ cùng ngươi mặt, bởi vì ngươi không xứng, liền một cái bắt phụ, ỷ thế hiếp người thứ hèn nhát, cùng đối phương lý luận cái kia đều ngã thân phận. Nhìn qua trong hành lang một mảnh hỗn độn, Hứa Thành lại xoa cái óc, không nhanh không chậm nói: "Hứa Hưng, đánh trước điện thoại báo động, loại này ngang ngược càng rỡ, tùy ý khinh người hiện tượng, đừng nói tại trong bệnh viện, chính là tại ta tỉnh thành, cũng quyết không thể dễ dàng tha thứ. Không chỉ có muốn xử lý nghiêm khắc, hơn nữa còn muốn dựng nên mặt trái tài liệu giảng dạy." Tứ ca nghe xong lập tức móc ra điện thoại, cho cảnh sát bên kia đánh qua. Sau đó Hứa Ba Ba chính mình cũng móc ra điện thoại nói: "Tra một chút lịch giang khu lãnh đạo bên trong, gần nhất có ai ra thân thích muốn ở khoa nào bệnh viện, tra xong đằng sau, để hắn đến bệnh viện gặp ta. Lại có, tra một chút bệnh viện bên này viện trưởng điện thoại, để hắn lập tức đến 6 lâu, nhìn xem trong bệnh viện đều xảy ra chuyện gì." Tuấn Lan Hòa Thanh Đẹp muốn đi nhặt trên đất đồ vật, Hứa Thành sau khi cúp điện thoại, thật lực ôn hòa nhã nhặn nói: "Hai vị muội muội, cái gì đều không cần nhặt, chờ một lúc người khác làm sao ném ra, đối phương còn phải làm sao cho chiếu nguyên dạng đặt lại đi." Không thể không nói, lão tứ gọi điện thoại báo động, cái kia tốc độ xuất cảnh thật là cực nhanh. Vẫn chưa tới 4 phút, có 7, 8 chiếc xe cảnh sát liền trực tiếp đè vào nằm viện chỗ cửa chính. Sau đó hô hô lạp lạp cảnh sát bật lên, dẫn đầu cảnh sát liên tục không ngừng mà tiến lên hỏi: "Lại lãnh đạo, nghe nói có người cùng ngài độc thủ." Hứa Thành cũng không có thêm mắm thêm muối, chỉ là khoát tay nói: "Chính là xô đẩy mấy lần, hướng ta cái hốt vỗ một cái." Cảnh sát kia đội trưởng đều ngộng. Hướng Hứa Thành trên hốt vỗ tay. Điên rồi sao? Vô cơ tập kích quốc gia công chức yếu viên, đây chính là muốn nhập hình. Chỉ trong chốc lát, nữ nhân béo kia liền bị cảnh sát cho nhấn đi ra. Có thể nàng hay là một mặt không phục, kéo cuống họng hét lên: "Tỷ phu của ta là lịch giang khu lãnh đạo, các ngươi dám bắt ta. Ta nhìn các ngươi là lăn lộn chấm dứt, ta muốn hái được các ngươi đỉnh đầu nó lá." Đường Húc thì tại bên cạnh, vung phong con mắt khinh thường nói: "Lão ngựa à, ngươi mấy năm này làm được cũng chả có gì đặc biệt. Dưới tay người lấy quyền nưu tư, đều nưu đến trên đầu ta tới. Bồi dưỡng thời điểm ngươi thành tích không bằng ta, ngươi còn không phục, muốn ta nhìn à, ngươi có rảnh rỗi, thật hẳn là mang theo thủ hạ ngươi thành viên tổ chức, đi chúng ta Bắc Hải học tập cho giỏi học tập, lại bồi dưỡng một chút." Lời này đem lão Hứa tổn hại được sủng ái đều đi theo run rẩy lên, đến bọn hắn loại địa vị này, không phải liền là hình cái mặt mũi và thành tích sao? Cùng là một cấp bậc nhân vật, lại bị Đường Húc đỉnh lấy mặt nhục nhã, cái này khiến trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, nhưng lại không biết nên làm sao phản bác. Lúc này, khu lãnh đạo Vương Duy Tân cũng gấp đội vàng chạy đến. Hắn đến tự nhiên không phải vì nữ nhân béo sự tình, mà là nghe nói có người đánh đại lãnh đạo Hứa Thành, con của hắn Hứa Hưng báo án. Loại chuyện này phát sinh ở hắn quản hạt lịch giang khu, còn đến mức nào? Đây không phải muốn đem hắn trói lại, gác ở trên lửa nướng sao? Hắn đi vào lầu 6 lần đầu tiên, trước hết nhìn thấy chính mình cô em vợ bị bắt, mà lại hắn cái kia không học thức cô em vợ, còn không ngừng hướng phía bên mình hô: "Tỷ phu, bọn hắn cũng dám bắt ta nhà tỷ phu. Ngươi tranh thủ thời gian làm đám người này, bọn hắn cũng quá vô pháp vô thiên." Một khắc này, Vương Duy Tân toàn thân run run một chút. Chính mình những năm này cần cù chăm chỉ một thế anh danh, vô cùng có khả năng liền muốn hủy ở lão bà nương này người nhà trong tay.